Chương 651, liên hệ Lý Mục Bạch. Lão Phu không nhớ rõ, chỉ là nghĩ đến đây loại sự tình, Lão Phu liền rất hưng phấn, có lẽ đúng như lời ngươi nói, trưởng Thiên Châu chủ nhân trước lấy cướp bóc người khác tài vật làm vui đi. Ngươi chủ nhân trước là chủ nhân trước, ta là ta, thiếu nói với ta những cái kia, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi thu thập tàn cuộc. Thạch Việt ném ra hai viên hỏa cầu, đốt rủi thi thể, một tay bấm niệm pháp quyết, Thanh Vân Chu lập tức quang mang vừa tăng, phá không mà đi. Ngoài mười dặm một cái sơn cốc bên trong, trong cốc khắp nơi đều có màu vàng đá vụn, Lục Côn thần sắc bối rối, thỉnh thoảng hướng không trung nhìn lại. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể ở trên không nhìn thấy một đạo điểm sáng màu đỏ. Đáng chết, đá trung thiết bản, không phải là cổ kiếm môn hạch tâm đệ tử đi. Lục Côn tự lẩm bẩm. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, biến sắc, hắn lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hoàng sắc viên châu, hướng phía trước ném đi. Rát băng một tiếng cơ quan tiếng vang lên, hoàng sắc viên châu hóa thành một con một người cao tê tê khôi lỗi. Này khôi lỗi thân thể một quyển, liền đem Lục Côn chụp tại bên trong, tê tê khôi lỗi bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang về sau, hóa thành một khối hoàng sắc cự thạch. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, dừng ở Lục Côn ẩn thân trên sơn cốc không. Thạch Việt ánh mắt theo sơn cốc đảo qua, nhíu mày. Ô Phượng từ trên cao đáp xuống, vòng quanh sơn cốc xoay quanh không thôi, thỉnh thoảng phát ra một trận thanh thúy tiếng chim hót, tựa hồ là đang biểu thị lấy cái gì. Ngươi nói hắn ở chỗ này biến mất. Thạch Việt cau mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thần trí của hắn đã sớm bao trùm phương viên hơn 10 dặm, mà hắn sớm đã khóa chặt Lục Côn khí tức, coi như Lục Côn dùng trung cấp độn thuật phù bỏ chạy, cũng không có khả năng lập tức thoát ra thần trí của hắn phạm vi cảm ứng. Hoặc là Lục Côn có cao cấp độn thuật phù, hoặc là Lục Côn liền giấu ở sơn cốc phụ cận. Cao cấp độn thuật phù cực kỳ khó được, so cực phẩm linh khí còn khó đến, Thạch Việt không tin lấy cướp bóc mà sống tà tu sẽ vừa lúc có một trường cao cấp độn thuật phù, đã không có cao cấp độn thuật phù, Lục Côn hẳn là giấu ở sơn cốc phụ cận. Thạch Việt buông ra thần thức, đem sơn cốc cẩn thận quét mắt mấy lần, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xem ra, Lục Côn trên thân hẳn là có ẩn linh loại hình phụ trợ linh khí. Đi. Thạch Việt trầm ngâm nửa ngày, ngón tay xông sơn cốc nhẹ nhàng một chỉ. Ô Phượng hai cánh mở ra, bay đến trên sơn cốc không, há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, hướng phía dưới đánh tới. Màu đỏ hỏa diễm vừa rơi xuống đến phía dưới trên mặt đất, hóa thành quần quận hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng một quyển mà ra. Sở hữu nhiễm đến màu đỏ hỏa diễm đồ vật, vô luận là tảng đá vẫn là cỏ dại, tất cả đều hôi phi yên diệt. Ô Phượng phun ra hỏa diễm cũng phải là bình thường hỏa diễm, đừng nói đá bình thường, liền xem như hạ phẩm linh khí cũng chưa chắc chịu nổi. Lục Côn trốn ở TT khôi lôi biến thành cự thạch bên trong, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, toàn thân toát ra một trận đại hãn, bất quá hắn không dám nhúc nhích chút nào, sợ bị Thạch Việt phát hiện. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán loạn không thấy. Trong cốc một mảnh mấp mô, bốc lên một mảnh nhiệt khí, tại sơn cốc bên trái, một khối bị đốt cháy đen cự thạch mười phần bắt mắt. Thạch Việt cười lạnh một tiếng, thế mà có thể đỡ nổi Ô Phượng phun ra yêu hỏa, xem ra khối này cự thạch là một kiện phẩm giai không thấp phụ trợ linh khí. Hắn cũng không muốn hủy đi cái này linh khí, muốn một cái biện pháp đem Lục Côn bước đi ra mới được. Thạch Việt lật bàn tay một cái, một chương toàn thân lam quang lưu chuyển không ngừng phù triện liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn đem lam sắc phù triện hướng trên sơn cốc không ném đi, lam sắc phù triện bay đến trên sơn cốc không về sau, liền vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn màu trắng đám mây, che lại toàn bộ sơn cốc. Cũng không lâu lắm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu theo màu trắng trong đám mây bắn ra, hướng phía trong cốc rơi đi. Nước mưa vừa xuống tới mặt đất, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mưa cọ rửa đi đại lượng bùn đất, hắc sắc cự thạch cùng mặt đất giáp giới chỗ lộ ra một chút khe hở. Thạch Việt vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, thẳng đến hắc sắc cự thạch mà đi. Mấy ngàn con phệ linh phong thuận khe hở chui vào trong khe hở. Cũng không lâu lắm, một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc sắc cự thạch vừa bay mà lên, Lục Côn từ đó vọt ra, trên người hắn bỏ đầy phệ linh phong. Đạo hữu tha mạng, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Lục Côn còn chưa nói xong, mấy trăm con phệ linh phong tụ tập thành một thanh trường thương màu vàng, xuyên thủng hắn trái tim. Lục Côn thân thể lung lay, thẳng tắp ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thống khổ vẻ dữ tợn. Lục Côn vừa chết, hắc sắc cự thạch mặt ngoài sáng lên một trận hoàng quang, biến thành một con tê tê khôi lỗi, sau đó lại biến thành một viên màu đen nhạt viên châu. Nguyên lai là khôi lỗi thu biến hóa mà thành, khó trách không phát hiện được dị thường, xem ra cái này khôi lỗi phẩm giai cũng không thấp. Thạch Việt trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Hắn điều khiển Thanh Vân Chu đáp xuống Lục Côn bên cạnh thi thể, từ trên thân Lục Côn tìm ra một cái túi lượng đồ, thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó giết chết 4 người trên thân tài vật cộng lại bất quá mười mấy vạn linh thạch, Lục Côn một người liền có mười mấy vạn tài vật, nhất làm cho Thạch Việt cảm thấy cao hứng là, Lục Côn trong túi chứa vật có không ít vật liệu luyện khí, vừa vặn có thể đem ra luyện khí. Hắn ném ra một viên hỏa cầu đốt rủi thi thể, một tay hỏa tan hắc sắc viên châu vẫy tay một cái, viên châu liền bay vụt nhập trên tay của hắn, hắn thả người nhảy lên nhảy đến Ô Phượng trên lưng, Ô Phượng hai cánh mở ra, trở Thạch Việt biến mất ở chân trời. Tam Hâm Phường thị, Chu Thông Thiên dạo bước lành nghề người thưa thớt trên đường phố, lông mày nhíu chặt. Tam Hâm Phường thị hiện tại người lưu lượng ít như vậy rồi. Lần trước ta đến cũng không phải dạng này. Trần Tường Đông cau mày nói. Quản nó chi. Dù sao chỉ cần chúng ta đem hàng hóa giao thế là được, về sớm một chút phục mệnh chính là. Chu Thông Thiên lơ đến nói. Cũng không lâu lắm, hai người tới Thái Hư Các, Lâm Tiểu nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lâm Sư Đệ, Tiên Thảo Các mở cửa kinh doanh không có. Chu Thông Thiên uống một ngụm linh trà, thuận miệng hỏi. Không có, đoạn thời gian trước mở cửa buôn bán mấy ngày, sau đó đóng cửa đến bây giờ, tính toán, gần một tháng. Trần Tường Đông đuôi lông mày trao lên, nghi ngờ nói, một tháng không mở cửa rồi. Đây chẳng phải là nói Thạch Sư Điệt trở về tông môn thời điểm, Tiên Thảo Các đã đóng cửa. Lý Mục Bạch đâu? Có thể liên hệ với Lý Mục Bạch. Liên hệ Lý Mục Bạch. Liên hệ Lý Mục Bạch làm gì? Lâm Tiểu nao nao. Lý Mục Bạch cùng bản tông nói chuyện một cuộc làm ăn, cần gặp Lý Mục Bạch một mặt. Chu Thông Thiên giải thích nói. Lý Mục Bạch có hay không tại phường thị ta không rõ lắm, ta phái người đi Tiên Thảo Các phát một trường truyền âm phủ, nếu là Lý Mục Bạch tại Tiên Thảo Các, hẳn là sẽ hồi phục. Lâm Tiểu một phen tư lượng, chậm rãi nói. Được, vậy cứ như thế xử lý. Cũng không lâu lắm, phái đi phát truyền âm phủ đệ tử trở về bẩm báo, Lý Mục Bạch cũng không trở về phục. Xem ra Lý Mục Bạch cũng không tại Tiên Thảo Các. Đoán chừng đi cùng phía trên báo cáo. Lâm Tiểu phân tích nói. Cùng mặt trên báo cáo. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thông Thiên nghi ngờ nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lý Mục Bạch đều sẽ rời đi phường thị một đoạn thời gian, ngắn thì một tháng, lâu là mấy tháng. Cái này tại Tam Hâm phường thị không được bí mật gì. Theo rất nhiều người phân tích, Lý Mục Bạch hẳn là đi hướng hắn phía trên đại thương hội báo cáo. Lâm Tiểu giải thích nói. Chu Thông Thiên giật mình, gật đầu nói ra, nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta chỉ có thể đợi mấy ngày chờ hắn trở về đi. Chương 652, Âm Thi Giáo. Phong Khuê dãy núi liên miên mười mấy vạn dặm, ít ai lui tới, lại thường xuyên có độc xà manh thu ẩn hiện, bất quá không có cái gì tu tiên tài nguyên, tu tiên giả cũng không nguyện ý đến đây, chỉ có nơi đó thợ săn tiểu phu sẽ xuất hiện tại Phong Khuê dãy núi. Phong Khuê ngoài dãy núi vây có một cái tạ gia trang, sinh hoạt mấy trăm tên thôn dân, lấy đi săn trồng trọt mà sống, sinh hoạt tự cấp tự túc. Tạ Đại Hổ là Tạ Gia Trang một thợ săn, ngày thường lấy đi săn mà sống. Hắn lớn lên nhân cao mã đại, đã từng săn giết qua lão hổ, là Tạ Gia Trang có thể đếm được trên đầu ngón tay đi săn cao thủ. Một ngày này sáng sớm, Tạ Đại Hổ mang theo cung tiễn cùng khảm đao lên núi. Một tháng trước, phụ thân của hắn bệnh qua đời, mà mẹ của hắn được bệnh nặng, bị bệnh liệt giường, trong nhà rất thiếu tiền, hắn dự định săn giết một con đại gia hỏa, thật nhiều bán một điểm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Hơn nửa canh giờ về sau, Tạ Đại Hổ ghé vào một mảnh trong bụi cỏ dại, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái hồ nước, một đám mi lộc ngay tại uống nước bên hồ. Mi lộc toàn thân đều là bảo vật, nếu là có thể săn giết một con mi lộc, hắn liền có bạc cho mẫu thân chữa bệnh. Tạ Đại Hổ thận trọng gỡ xuống trên lưng trường cung, tứ mũi tên khoác lên trường cung bên trên, kéo đến hết dây. Đúng lúc này, một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất bên trên. Ầm ầm. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Gặp tình hình này, mi lộc dọa sợ, nhao nhao hướng phía xa xa sơn cốc phóng đi. Tạ Đại Hổ tay phải buông lỏng, tứ mũi tên đều thất bại, không có bắn trúng một con mi lộc. Mi lộc rất nhanh liền xông vào sơn cốc không thấy, cái này khiến Tạ Đại Hổ mười phần nổi nóng. Hỏa cầu là từ trên trời rớt xuống, hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp mấy tên nam nữ trẻ tuổi ngự kiếm bay qua, sau lưng bọn hắn thì là 7-8 tên áo bảo xám nam tử. Tạ Đại Hổ sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quỳ xuống đến. Trùng thiên bên trên bái, thần tiên. Thần tiên đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xúc phạm thần tiên đại nhân, còn xin thần tiên đại nhân xem ở ta 80 tuổi mẹ già phân thượng, tha ta đi. Hắn trùng điệp hướng trên mặt đất dập đầu ba cái, khi hắn lần nữa ngẩng đầu, đã không nhìn thấy kia mấy tên nam nữ. Xem ra trên núi ở tiên nhân, đám kia mi lộc hẳn là tiên nhân nuôi nhốt tiên hiệu, về sau không thể đến nơi này đi săn, để tránh xúc phạm tiên nhân. Tạ Đại Hổ tự lẩm bẩm, liên xạ đi ra cung tiễn cũng không dám kiếm về. Bước nhanh rời đi. Dãy núi chỗ sâu, nào đó phiến gò đất. Ba nam một nữ bốn tên tu sĩ đỉnh đầu có một cái màu trắng bát sứ, toàn thân linh quang lưu chuyển không ngừng. một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng trắng bao lại bốn người, màn ánh sáng trắng mặt ngoài có một ít nòng nọc lớn nhỏ màu trắng phù văn. Bọn hắn thao túng mười mấy thanh linh quang loẹ loẹ phi kiếm, công kích mấy chục con người khoác đồng giáp cương thi. Bốn tên tu sĩ ống tay áo bên trên đều có một cái tiểu kiếm đồ án, rõ ràng là cổ kiếm môn đệ tử. Tám tên áo bào xám nam tử đem bốn tên cổ kiếm môn đệ tử bao bọc vây quanh, trên tay đều cầm lấy một cây hắc sắc cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có đại lượng hắc khí toát ra, hóa thành một đoàn to lớn mây xám, đem phương viên mấy trăm trượng hư không che lại. Mấy chục con người khoác đồng giáp cương thi nhún nhảy một cái hướng phía bốn tên cổ kiếm môn đệ tử đánh tới, linh quang loẹ loẹ phi kiếm bổ vào trên người bọn chúng, chỉ là lưu lại một chút nhàn nhạt bạch ngấn. Lưu sư đệ, chúng ta đoạn hậu, ngươi cùng Lý sư đệ đi thôi. Trở về cùng sư phụ bẩm báo, hủy diệt mấy trăm năm âm thi giáo tái hiện nhân gian. Một mặt chữ quốc thanh niên áo trắng trầm giọng phân phó nói. Trần sư minh, ngươi đem ta Lưu Hách làm người nào? Ta cùng Lý sư đệ đoạn hậu, ngươi cùng Chu sư tỷ đi thôi. Một ngũ quan anh tuấn nam tử áo xanh lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc, trầm giọng nói. Không, ta là sư minh, ta cùng Chu sư muội đoạn hậu, các ngươi đi thôi. Lại trễ ai cũng đi không được. Thanh niên áo trắng thái độ rất kiên quyết. Ừ, lúc này còn muốn đi, đem chúng ta âm thi giáo khi cái gì rồi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Một trên mặt có một đạo kinh khủng mặt xẻo nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, trong mắt có hàn quang chớp động. Các ngươi táng tận thiên lương đồ sát một cái tu tiên gia tộc, một người sống chưa lưu. Dùng những người tu tiên này nuôi nấng cương thi, chẳng lẽ liền không sợ thiên khiển A? Thanh niên áo trắng quát lớn. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, cười lạnh nói, tu tiên giả lấy quả đấm nói chuyện, mạnh được yếu thua. Lúc trước các ngươi những này chính đạo nhân sĩ phá hủy chúng ta âm thi giáo tổng đàn, giết chúng ta giáo đồ thời điểm, các ngươi liền không sợ thiên khiển. Hiện tại có nguyên anh quỷ tu làm loạn, đúng là chúng ta âm thi giáo báo thù tuyệt hảo cơ hội. Nói xong, hắn lấy xuống bên hông một cái hắc sắc áo ra, hướng phía trước ném đi, một mảnh hắc sắc hào quang quyển về sau, mấy cái cao ba trượng cự hình khô lâu vừa hiện mà ra. Cự hình khô lâu trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng màu trắng cốt đao toàn thân có ánh sáng xám lưu chuyển. Hai viên trung đồng lớn nhỏ trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục. Cùng lúc đó, mặt khác bảy tên áo bào xám tu sĩ nhao nhao thả ra một con xương thi, khí tức so cự hình khô lâu yếu đi một chút. Liều mạng với bọn hắn, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Thanh niên áo trắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, trầm giọng nói. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh trường kiếm màu trắng nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh dài hơn một trượng bạch sắc cự kiếm. Gặp tình hình này, Lưu Hách ba người đồng thời bấm niệm pháp quyết. Cái khác phi kiếm nhao nhao hướng phía bạch sắc cự kiếm dũng mãnh lao tới, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài hơn 10 trượng ngũ sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Chạm. Nương theo lấy thanh niên áo trắng hét lớn một tiếng, ngũ sắc cự kiếm mang theo một cỗ khí thế kinh người, hướng phía nam tử trung niên chém tới. Nam tử trung niên khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, rộng lượng tay áo đột nhiên lắc một cái, một viên lớn chừng trái nhãn hắc sắc viên châu bắn ra. Cái khác bảy tên áo bào đen tu sĩ nhao nhao tế ra một viên hắc sắc viên châu. Tám cái hắc sắc viên châu khẽ rửa gần ngũ sắc cự kiếm, nhao nhao vỡ ra, một mảng lớn chất lỏng màu đen phun ra, ngũ sắc cự kiếm dính vào chất lỏng màu đen, quang mang ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ, hiển nhiên, chất lỏng màu đen có ô uế linh khí công hiệu. Nam tử trung niên mắt thấy cảnh này, đắc ý cười cười. Hắc sắc viên châu là dùng nhiều loại âm thuộc tính vật liệu tăng thêm âm thi dịch luyện chế mà thành, chuyên môn khắc chế kiếm tu. Nam tử trung niên khoát tay, một đôi mấy thước dài hắc sắc giáo ngắn rời khỏi tay, phóng tới lung lay sắp đổ ngũ sắc cự kiếm. Một trận châm đục, hai con hắc sắc giáo ngắn đánh vào ngũ sắc cự kiếm phía trên, ngũ sắc cự kiếm tán loạn ra, hóa thành mười mấy thanh linh quang ảm đạm phi kiếm. Nguy rồi! Thanh niên áo trắng thầm kêu không tốt. Giết bọn hắn! Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Trầm giọng phân phó nói. Mấy chục con đồng giáp thi mắt lộ ra hung quang hướng phía Lưu Hách bốn người đánh tới. Sắc bén móng tay không ngừng đâm vào màn ánh sáng trắng bên trên, màn ánh sáng trắng lắc lư không thôi. Cự hình khô lâu cùng bảy con xương thi trên tay cốt khí nhao nhao đánh vào màn ánh sáng trắng bên trên, màn ánh sáng trắng quang mang dần dần ảm đạm xuống, xem ra, màn ánh sáng trắng vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, hướng phía Lưu Hách bọn người vị trí bay tới. Nam tử trung niên tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng phía hồng quang nhìn lại. Chương 653, thay trời hành đạo. Cũng không lâu lắm, hồng quang liền đến Lưu Hách đám người trên không, hồng quang rõ ràng là một con hồng sắc đại điểu, phía trên đứng đấy một thanh niên áo trắng, chính là Dịch Dung Thành Lý Mục Bạch hình dạng Thạch Việt. A, Lưu đạo hữu. Thạch Việt nhìn thấy Lưu Hách, khẽ ổ lên một tiếng. Thạch Việt đã sớm cảm ứng được nơi này có người đấu pháp, hắn lúc đầu phải gấp lấy trở về Tam Hâm Phường thị, không muốn xen vào việc của người khác, bất quá nhìn thấy thanh niên áo trắng thi triển cự kiếm thuật, hấp dẫn Thạch Việt lực chú ý, hắn liền tới nhìn xem là ai ở chỗ này đấu pháp. Lý Mục Bạch, Lý Đạo Hữu, còn xin xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Vô cùng cảm kích. Thạch Việt nhướng mày, chỉ là một câu vô cùng cảm kích, hắn nhưng không có hứng thú xuất thủ. Lý Đạo Hữu, những người này là âm thi giáo dư nghiệt, bọn hắn làm nhiều việc ác, tiêu diệt mấy cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, trên người có không ít linh thạch, nếu có thể diệt đi bọn hắn, đồ vật đều là Lý Đạo Hữu, chúng ta cũng sẽ bẩm báo đi lên, chúng ta cổ kiếm môn khẳng định không thể thiếu Lý Đạo Hữu chỗ tốt. Lưu Hách xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi nói. Hắn biết Lý Mục Bạch là người làm ăn, tự nhiên không thể lên mặt nghĩa ép hắn, muốn để Lý Mục Bạch nhìn thấy bây giờ lợi ích, Lý Mục Bạch có lẽ mới có thể xuất thủ. À, diệt đi mấy cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, thực sự đáng hận, tại hạ liền thay trời hành đạo đi. Thạch Việt hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Diệt đi chúng ta. Ừ, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, Lý Sư Đệ, các ngươi đối phó bọn hắn tứ cái, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Nam tử trung niên nở nụ cười gằn, phân phó nói. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cự hình khô lâu trên thân tuân ra đại lượng hắc khí, ngay tại hắc khí lăn lộn bên trong hóa thành một con ba trượng lớn nhỏ cự hình cốt điểu. Cự hình cốt điểu cánh khẽ động, tại hắc khí bao khỏa bên trong phóng lên tận trời, hướng phía Thạch Việt đánh tới. Nam tử trung niên vỗ bên hông túi trữ vật, một con lớn chừng bàn tay đầu lâu bắn ra, nên phong gặp tăng hướng phía Thạch Việt đánh tới. Cự hình đầu lâu hàm dưới khẽ trương khẽ hợp, trong miệng phát ra bẹp thanh âm. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, thần sắc khẽ động, một đôi màu xanh cánh không có dấu hiệu nào ở sau lưng nổi lên, hung hăng một cái, hắn vừa bay mà lên, dưới chân ố phượng song chỉ mở ra, đón lấy cự hình cốt điểu. Cự hình cốt điểu trong hốc mắt lục diễm chớp động một chút, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu xám trắng, đánh về phía ố phượng. Ố phượng không sợ hãi chút nào, há mồm phun ra một đạo màu đỏ hỏa diễm nên đón tiếp lấy. Hai đạo hỏa diễm chạm vào nhau, xám bạch sắc hỏa diễm như là gặp khắc tinh, nhanh chóng thu nhỏ. Màu đỏ hỏa diễm đem xám bạch sắc hỏa diễm đánh tan, cũng đốt tới cự hình cốt điểu trên thân. Cự hình cốt điểu truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên ngoài thân toát ra đại lượng hắc khí, màu đỏ hỏa diễm có diệt vong tư thế. Thấy cảnh này, Thạch Việt cùng nam tử trung niên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Việt kinh ngạc chính là cự hình cốt điểu thế mà có thể đỡ ố phượng phun ra yêu hỏa, mà nam tử trung niên kinh ngạc chính là ố phượng phun ra yêu hỏa thế mà khắc chế xương chim phun ra thi hỏa. Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn biết mình đã trúng thiết bản. Thạch Việt vỗ bên hông túi trữ vật, 18 thanh phi kiếm màu đỏ bắn ra, một cái mơ hồ về sau, 18 thanh ly hỏa kiếm hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, hung hăng bổ về phía cự hình cốt điểu. Hồng sắc cự kiếm tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến cự hình cốt điểu trước mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, cự hình cốt điểu bị đánh vỡ nát, một đạo lục quang theo thi thể bên trong bay ra, hướng phía nam tử trung niên bay đi. Thạch Việt ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đang muốn điều khiển Lý Hỏa kiếm công kích lục quang, một con gần trượng lớn nhỏ cự hình đầu lâu bay vụt mà tới. Chỉ gặp cự hình đầu lâu há miệng ra, vô số mảnh khảnh chỉ đèn bắn ra, cũng nhanh chóng xen lẫn thành một chương mấy trượng lớn nhỏ tấm vong lớn màu đen, hướng phía Thạch Việt trùng tới. Thạch Việt nhướng mày, đang muốn tránh né, đúng lúc này, nam tử trung niên khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, lật bàn tay một cái, một con toàn thân màu đen linh đang xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên. Đinh linh. Thạch Việt chỉ cảm thấy não hải truyền đến đau đớn một hồi, thân thể cứng đờ, tấm vong lớn màu đen lập tức bao lại Thạch Việt, cũng nhanh chóng khép lại. Các loại Thạch Việt lấy lại tinh thần, cự hình đầu lâu đã đến trước người hắn, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn tắt tới. Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra đối phương không là bình thường trúc cơ tu sĩ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, hai tay nhất trà sát, tiếng sấm vang lên, ngân quang chớp động, một đoàn lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu liền xuất hiện trên tay hắn, cổ tay rung lên. Ngân sắc lôi cầu liền bắn ra, đánh vào tấm vong lớn màu đen phía trên. Vang một tiếng tiếng sấm vang lên, ngân sắc lôi cầu tiếp xúc tấm vong lớn màu đen liền tán loạn ra. Đón lấy, Thạch Việt lật bàn tay một cái, một cây hắc sắc côn sắt liền xuất hiện trên tay hắn. Hai tay của hắn nắm chặt hắc sắc côn sắt, rót vào pháp lực về sau, hắc sắc côn sắt lập tức hắc quang đại phóng, nặng tựa nghìn cân. Vang, hắc sắc côn sắt đập vào cự hình đầu lâu phía trên, cự hình đầu lâu hét thảm một tiếng hướng mặt đất bay đi. Bị hắc sắc côn sắt đánh trúng địa phương xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Lôi tu. Người là lôi tu. Nam tử trung niên nhìn thấy Thạch Việt phóng xuất ra ngân sắc lôi cầu, chấn định trên mặt lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Cương thi quỷ vật loại hình đồ vật sợ nhất lôi hệ pháp thuật, điều khiển cương thi quỷ vật tà tu nhìn thấy điều khiển lôi điện tu sĩ liền như là chuột thấy mèo. Triệu sư đệ, Lý sư đệ, Tôn sư đệ, các các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó người này, đừng quản kia bốn tên cổ kiếm môn đệ tử. Nam tử trung niên trịnh trọng phân phó nói. Lời này vừa dứt, một thanh dài năm trượng hồng sắc cự kiếm liền bay vụt mà đến, khí thế hung hăng hướng phía nam tử trung niên chém tới. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, ngón tay búng một cái, hai cái lớn chừng trái nhãn hắc sắc viên châu bắn ra, nên đón tiếp lấy. Hai cái hắc sắc viên châu chưa tới gần hồng sắc cự kiếm, hồng sắc cự kiếm một cái mơ hồ, hóa thành 18 thanh trường kiếm màu đỏ, hướng phía cái khác áo bào xám tu sĩ kích xạ mà đi. Nam tử trung niên mắt thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, biết mình bị lừa rồi, vội vàng la lớn, cẩn thận. Cái khác áo bào xám tu sĩ vội vàng cùng mình thực hiện vòng bảo hộ. Bất quá tại ly hỏa kiếm công kích đến, bọn hắn vội vàng thả ra vòng bảo hộ như là giấy, đâm một cái là rách. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy tên áo bào xám tu sĩ lần lượt ngã xuống trong vũng máu, thi thể tách rời. Thấy cảnh này, nam tử trung niên lại không chiến ý, vội vàng thu hồi bộ xương màu đen đầu, lấy ra một tấm màu đen phủ triện bóp mà nát, cả người hóa thành một cỗ hắc khí phá không mà đi, một cái chớp động ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Gặp đây, Thạch Việt lập tức đối với Ô Phượng hạ một đạo chỉ lệnh, Ô Phượng hai cánh mở ra, liền đuổi theo. Mắt thấy Ô Phượng liền phải đuổi tới hắc khí, đột nhiên một viên hắc sắc viên châu theo trong hắc khí bay ra, hướng phía Ô Phượng đập tới. Ô Phượng lập tức ngừng lại, há mồm phun ra một đạo màu đỏ hỏa diễm nên đón tiếp lấy. Bành một tiếng vang thật lớn, màu đỏ hỏa diễm tiếp xúc hắc sắc viên châu, hắc sắc viên châu liền vỡ ra, hóa thành một trận hắc sắc lôi vân. Chương 654, chiến lợi phẩm. Lúc này, Thạch Việt đã đuổi theo. Hắn không nói hai lời, hai đạo thô to ngân sắc lôi điện theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, lóe lên liền biến mất không có vào trong hắc khí. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, hai đạo trưởng tâm lôi tựa hồ bị thứ gì cản lại. Thạch Việt hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, tiếp lấy lóe lên ánh bạc, một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu đống nhiên xuất hiện tại hai tay ở giữa. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, ngân sắc lôi cầu liền bắn ra, hướng phía hắc khí đánh tới. Cùng lúc đó, 18 thanh ly hỏa kiếm một cái xoay quanh, thẳng đến hắc khí đánh tới. Một bên Ô Phượng cũng không có nhàn rỗi, hai cánh mở ra truy hướng hắc khí. Ngân sắc lôi cầu tốc độ cực nhanh, không có vào trong hắc khí về sau, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắc khí tốc độ trì trệ, nhân cơ hội này, 18 thanh ly hỏa kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng xuyên thủng hắc khí. Một tiếng hét thảm, nam tử trung niên theo trong hắc khí rơi ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh hung hăng một cái, hướng phía nam tử trung niên rơi xuống địa phương bay đi. Mắt thấy toàn bộ đấu pháp quá trình, Lưu Hách bốn người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lưu sư đệ, Lý Mục Bạch thực lực mạnh như vậy a? Hắn không được kiếm tu a? Làm sao còn có thể điều khiển lôi điện? Thanh niên áo trắng nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin nói. Ta cũng không biết, có lẽ Lý Mục Bạch thân phận chân thật là một lôi tu đi. Lưu Hách lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này chiến đấu lực, trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Áo bào xám tu sĩ vừa chết, đồng giáp thi khôi phục tự do, nhao nhao hướng phía xa xa sơn lâm nhảy xuống. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, Ô Phượng từ trên cao đáp xuống, há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, hóa thành quần quận biển lửa đem đồng giáp thi bao phủ ở bên trong. Đồng giáp thi đao thương bất nhập thân thể tại Ô Phượng phun ra yêu hỏa trước mặt như là giấy mỏng, bọn chúng phát ra trận trận chu lên, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, bất quá không có tác dụng gì, thân thể của bọn chúng tại quần quận liệt diễm bọc vào biến thành tro tàn. Đây là cái gì linh cầm? Phun ra yêu hỏa thế mà liên tục đồng giáp thi cũng không chịu nổi. Lưu Hách kinh ngạc nói. Đứng một bên thanh niên áo trắng khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, lúc trước hắn thúc đẩy phi kiếm đều không thể làm bị thương đồng giáp thi, Lý Mục Bạch linh cầm phun ra yêu hỏa thế mà tùy tiện liền diệt đi đồng giáp thi, cái này thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Đừng để những này yêu nghiệt đào tẩu, để tránh bọn chúng nguy hại nhân gian. Một nữ tử mở miệng nhắc nhở. Nghe lời này, Lưu Hách mấy người kịp phản ứng. Nhao nhao thúc đẩy phi kiếm, công kích những cái kia xương thi. Không có người chỉ huy xương thi căn bản không phải Lưu Hách mấy người đối thủ, Lưu Hách bốn người rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt những cái kia xương thi. Mấy chục con đồng giáp thi, đều không ngoại lệ, đều chết thảm tại Ô Phượng phun ra yêu hỏa chi hạ. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt bay trở về, rơi vào bảy tên áo bào xám tu sĩ bên người. Hắn đem bảy tên áo bào xám tu sĩ trên người tài vật từng cái lục soát đi, Lưu Hách mấy người cũng không có ngăn cản. Tại Hạ Trần Dương, đa tạ Lý đạo hưu xuất thủ tương trợ, tại hạ và mấy vị đồng môn vô cùng cảm kích. Thanh niên áo trắng sông Thạch Việt liền ôm quyền, một mặt cảm kích nói. Các ngươi làm sao lại trỏ âm thi giáo người? Ta nhớ được mấy trăm năm trước âm thi giáo đã hủy diệt, làm sao tái hiện nhân gian? Thạch Việt nghi ngờ nói. Năm đó có bộ phận âm thi dạy một chút đồ trốn, những người này đoán chừng là âm thi giáo dư nghiệt, chúng ta đi ngang qua nơi nào đó ngoài ý muốn phát hiện có người dùng tu tiên giả chăn nuôi cương thi, vốn cho rằng là một chút đạo trích thừa dịp nguyên anh quỷ tu gây chuyện quay người làm loạn, không nghĩ tới là âm thi giáo cho tàn lại cháy, tám người này chỉ là một chút phổ thông giáo đồ, bọn hắn phía sau khả năng còn có giá cao tu sĩ, bằng không bọn hắn không cần thiết đuổi giết chúng ta. Mấy ngàn dặm. Lưu Hách trầm rãi nói, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thạch Việt suy nghĩ một chút, khách quan phân tích nói, âm thi giáo cho tàn lại cháy rồi. Có thể hay không chỉ là mấy cái tà tu đánh lấy âm thi giáo tên tuổi làm loạn. Không bài trừ khả năng này, bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ Lý đạo hữu ân cứu mạng. Trần Dương thành khẩn nói, chúng ta sẽ bẩm báo sư môn, nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ Lý đạo hữu. Lưu Hách cảm kích nói, tiện tay mà thôi, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, đi trước một bước. Thạch Việt cũng không có đem Lưu Hách coi là thật, nói xong, hắn thả người nhảy lên Ô Phượng trên lưng, Ô Phượng hai cánh hung hăng vỗ, chở Thạch Việt phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Đem thi thể thu lại, trở về giao cho sư phụ quyết đoán. Trần Dương trịnh trọng phân phó nói. Lưu Hách gật đầu, dùng túi chữ vật đem thi thể thu vào. Bốn người tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay mất. Mấy ngày về sau, Thạch Việt xuất hiện tại Tam Hâm Phường Thị trên đường phố. Rốt cục trở về, không biết trưởng môn sư bá còn ở đó hay không Tam Hâm Phường Thị. Thạch Việt nhìn qua quen thuộc đường đi, âm thầm suy nghĩ. Hiện tại đã qua một tháng, khoảng cách giao hàng thời gian còn có 5 tháng. Hắn bước nhanh hướng phía tiên thảo các đi đến, bất quá hắn vừa tới đến thành Nam, một thân mang thái hư tông phục sức áo vàng thanh niên liền bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ nói ra, Lý đạo hữu, chúng ta thái hư tông Trần sư bá có chút việc muốn theo ngươi nói một chút, không biết Lý đạo hữu có thể hay không rời bước thái hư các nói chuyện. Trần sư bá. Đạo hữu trong miệng vị này Trần sư bá tên đầy đủ xưng hô như thế nào? Thạch Việt nhíu mày lại, nhàn nhạt hỏi. Trần Tường Đông sư bá. Thạch Việt sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, đêm nay giờ dậu, tiên thảo các sẽ đúng giờ mở cửa kinh doanh, có chuyện gì, tới cửa nói chuyện. Nói xong lời này, hắn nhanh chân rời đi. Cái này Lý Mục Bạch có vẻ giống như không quá ưa thích Trần sư bá, chẳng lẽ lại Trần sư bá đắc tội qua Lý đạo hữu? Áo vàng thanh niên nụ cười trên mặt trì trệ, gãi gãi đầu, nghi ngờ nói. Thạch Việt cho Lý Ngạn phát một chương truyền âm phủ, Lý Ngạn rất nhanh liền đem cửa phòng mở ra. Hắn đi vào tiên thảo các, Lý Ngạn liền đóng cửa phòng lại. "Ca, Thái Hư Tông người cho ngươi truyền âm, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Lý Ngạn chi tiết bẩm báo nói. "Ta đã biết, đêm nay giờ dậu, ấn lúc mở cửa kinh doanh, Ngạn Nhi ngươi liền không cần ra, ta đến chiêu đãi là được, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại trong phòng hảo hảo tu luyện đi." Thạch Việt gật đầu, phân phó nói. "Tốt, ta hiểu được." Lý Ngạn không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Trở lại tầng hầm, Thạch Việt lập tức tiến vào trưởng thiên không gian. Hiện tại chỉ có 2 mẫu ruộng linh điền trống không, 2 mẫu ruộng linh điền có thể trồng 1.500 gốc, 60 năm phần 2 tháng rưỡi liền có thể dài đến 100 năm, vừa vặn có thể đúng hạn giao hàng. Chủ nhân, có hay không đồ ăn ngon, đói bụng. Thạch Việt vừa tiến vào trưởng thiên không gian, Ngân Nhi cũng nhanh bước đón, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Chính ngươi đi tách ra một khối linh mật tan đi. Nhớ kỹ cho tỷ tỷ cũng tách ra một khối. Thạch Việt khẽ cười nói. Tạ ơn chủ nhân quá tốt rồi. Ngân Nhi nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía tổ ong chạy tới. Thạch Việt lúc này lại từ trong ngực móc ra 8 cái hắc sắc túi chữ vật, từ bên trong đổ ra một đống lớn đồ vật, bắt đầu kiểm kê vừa đạt được chiến lợi phẩm. 20. Chương 654, chiến lợi phẩm. Lúc này, Thạch Việt đã đuổi theo, hắn không nói hai lời, hai đạo thô to ngân sắc lôi điện theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, lóe lên liền biến mất không có vào trong hắc khí. Chỉ nghe 2 tiếng trầm đục, hai đạo trưởng tâm lôi tựa hồ bị thứ gì cản lại. Thạch Việt hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, tiếp lấy lóe lên ánh bạc, một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu đống nhiên xuất hiện tại hai tay ở giữa. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, ngân sắc lôi cầu liền bắn ra, hướng phía hắc khí đánh tới. Cùng lúc đó, 18 thanh ly hỏa kiếm một cái xoay quanh, thẳng đến hắc khí đánh tới. Một bên Ô Phượng cũng không có nhàn rỗi, hai cánh mở ra truy hướng hắc khí. Ngân sắc lôi cầu tốc độ cực nhanh, không có vào trong hắc khí về sau, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc khí tốc độ trì trệ, nhân cơ hội này, 18 thanh ly hỏa kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng xuyên thủng hắc khí. Một tiếng hét thảm, nam tử trung niên theo trong hắc khí rơi ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh hung hăng một cái, hướng phía nam tử trung niên rơi xuống địa phương bay đi. Mắt thấy toàn bộ đấu pháp quá trình, Lưu Hách bốn người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lưu sư đệ, Lý Mục Bạch thực lực mạnh như vậy a? Hắn không được kiếm tu a? Làm sao còn có thể điều khiển lôi điện? Thanh niên áo trắng nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin nói. Ta cũng không biết, có lẽ Lý Mục Bạch thân phận chân thật là một lôi tu đi. Lưu Hách lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cái này chiến đấu lực, trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Áo bào xám tu sĩ vừa chết, đồng giáp thi khôi phục tự do, nhao nhao hướng phía xa xa sơn lâm nhảy xuống. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót, ô phượng từ trên cao đáp xuống, há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, hóa thành quần quận biển lửa đem đồng giáp thi bao phủ ở bên trong. Đồng giáp thi đao thương bất nhập thân thể tại ô phượng phun ra yêu hỏa trước mặt như là giấy mỏng, bọn chúng phát ra trận trận chu lên, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, bất quá không có tác dụng gì, thân thể của bọn chúng tại quần quận liệt diễm bọc vào biến thành tro tàn. Đây là cái gì linh cẩm? Phun ra yêu hỏa thế mà liên tục đồng giáp thi cũng không chịu nổi. Lưu Hách kinh ngạc nói. Đứng một bên thanh niên áo trắng khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, lúc trước hắn thúc đẩy phi kiếm đều không thể làm bị thương đồng giáp thi, Lý Mục Bạch linh cẩm phun ra yêu hỏa thế mà tùy tiện liền diệt đi đồng giáp thi, cái này thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Đừng để những này yêu nghiệt đào tẩu, để tránh bọn chúng nguy hại nhân gian. Một nữ tử mở miệng nhắc nhở. Nghe lời này, Lưu Hách mấy người kịp phản ứng. Nhao nhao thúc đẩy phi kiếm, công kích những cái kia xương thi. Không có người chỉ huy xương thi căn bản không phải Lưu Hách mấy người đối thủ, Lưu Hách bốn người rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt những cái kia xương thi. Mấy chục con đồng giáp thi, đều không ngoại lệ, đều chết thảm tại ô phượng phun ra yêu hỏa chi hạ. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt bay trở về, rơi vào bảy tên áo bào xám tu sĩ bên người. Hắn đem bảy tên áo bào xám tu sĩ trên người tài vật từng cái lục soát đi, Lưu Hách mấy người cũng không có ngăn cản. Tại Hạ Trần Dương, đa tạ Lý đạo hưu xuất thủ tương trợ, tại hạ và mấy vị đồng môn vô cùng cảm kích. Thanh niên áo trắng sông Thạch Việt liền ôm quyền, một mặt cảm kích nói. Các ngươi làm sao lại trọc âm thi giáo người? Ta nhớ được mấy trăm năm trước âm thi giáo đã hủy diệt, làm sao tái hiện nhân gian? Thạch Việt nghi ngờ nói. Năm đó có bộ phận âm thi dạy một chút đồ trốn, những người này đoán chừng là âm thi giáo dư nghiệt, chúng ta đi ngang qua nơi nào đó ngoài ý muốn phát hiện có người dùng tu tiên giả chăn nuôi cương thi. Vốn cho rằng là một chút đạo trích thừa dịp nguyên anh quỷ tu gây chuyện quay người làm loạn, không nghĩ tới là âm thi giáo cho tàn lại cháy, tám người này chỉ là một chút phổ thông giáo đồ, bọn hắn phía sau khả năng còn có giá cao tu sĩ, bằng không bọn hắn không cần thiết đuổi giết chúng ta. Mấy ngàn dặm. Lưu Hách chậm rãi nói, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thạch Việt suy nghĩ một chút, khách quan phân tích nói, âm thi giáo cho tàn lại cháy rồi. Có thể hay không chỉ là mấy cái tà tu đánh lấy âm thi giáo tên tuổi làm loạn. Không bài trừ khả năng này, bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ Lý đạo hữu ân cứu mạng. Trần Dương thành khẩn nói. Chúng ta sẽ bẩm báo sư môn, nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ Lý đạo hữu. Lưu Hách cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, đi trước một bước. Thạch Việt cũng không có đem Lưu Hách coi là thật, nói xong, hắn thả người nhảy lên ô phượng trên lưng, ô phượng hai cánh hung hăng vỗ, chở Thạch Việt phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Đem thi thể thu lại, trở về giao cho sư phụ quyết đoán. Trần Dương trịnh trọng phân phó nói. Lưu Hách gật đầu, dùng túi chữ vật đem thi thể thu vào. Bốn người tế ra phi kiếm, ngự kiếm bay mất. Mấy ngày về sau, Thạch Việt xuất hiện tại Tam Hâm Phường Thị trên đường phố. Rốt cục trở về, không biết trưởng môn sư bá còn ở đó hay không Tam Hâm Phường Thị. Thạch Việt nhìn qua quen thuộc đường đi, âm thầm suy nghĩ. Hiện tại đã qua một tháng, khoảng cách giao hàng thời gian còn có 5 tháng. Hắn bước nhanh hướng phía tiên thảo các đi đến, bất quá hắn vừa tới đến thành Nam, một thân mang thái hư tông phục sức áo vàng thanh niên liền bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ nói ra, Lý đạo hữu, chúng ta thái hư tông Trần Sư Bá có chút việc muốn theo ngươi nói một chút, không biết Lý đạo hữu có thể hay không rời bước thái hư các nói chuyện. Trần Sư Bá. Đạo hữu trong miệng vị này Trần Sư Bá tên đầy đủ xưng hô như thế nào? Thạch Việt nhíu mày lại, nhàn nhạt hỏi. Trần Tường Đông Sư Bá. Thạch Việt sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra. Đêm nay giờ dậu, tiên thảo các sẽ đúng giờ mở cửa kinh doanh, có chuyện gì, tới cửa nói chuyện. Nói xong lời này, hắn nhanh chân rời đi. Cái này Lý Mục Bạch có vẻ giống như không quá ưa thích Trần Sư Bá, chẳng lẽ lại Trần Sư Bá đắc tội qua Lý Đạo Hưu? Áo vàng thanh niên nụ cười trên mặt trì trệ, gãi gãi đầu, nghi ngờ nói. Thạch Việt cho Lý Ngạn phát một chương truyền âm phủ, Lý Ngạn rất nhanh liền đem cửa phòng mở ra. Hắn đi vào tiên thảo các, Lý Ngạn liền đóng cửa phòng lại. Ca. Thái hư tông người cho ngươi truyền âm, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Ngạn chi tiết bẩm báo nói. Ta đã biết, đêm nay giờ dậu, ấn lúc mở cửa kinh doanh, Ngạn nhi ngươi liền không cần ra, ta đến chiêu đãi là được, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại trong phòng hảo hảo tu luyện đi. Thạch Việt gật đầu, phân phó nói. Tốt, ta hiểu được. Lý Ngạn không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Trở lại tầng hầm, Thạch Việt lập tức tiến vào trưởng thiên không gian. Hiện tại chỉ có 2 mẫu ruộng linh điền trống không, 2 mẫu ruộng linh điền có thể trồng 1.500 gốc, 60 năm phần 2 tháng rưỡi liền có thể dài đến 100 năm, vừa vặn có thể đúng hạn giao hàng. Chủ nhân, có hay không đồ ăn ngon, đói bụng. Thạch Việt vừa tiến vào trưởng thiên không gian, Ngân Nhi cũng nhanh bước đón, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Chính ngươi đi tách ra một khối linh mật ăn đi. Nhớ kỹ cho tỷ tỷ cũng tách ra một khối. Thạch Việt khẽ cười nói. Tạ ơn chủ nhân quá tốt rồi. Ngân Nhi nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía tổ ong chạy tới. Thạch Việt lúc này lại từ trong ngực móc ra 8 cái hắc sắc túi trữ vật, từ bên trong đổ ra một đống lớn đồ vật, bắt đầu kiểm kê vừa đạt được chiến lợi phẩm. 20. Chương 655, Hấp Lôi Châu. 8 cái túi trữ vật linh thạch cộng lại có hơn 20 vạn, ngoại trừ linh thạch, còn có không ít vật liệu, tỉ như khô sọ đầu loại hình đồ vật, còn có mấy chục cái ngọc giản. Xem ra Lưu Hách bọn hắn nói không sai. Cái này mấy tên âm thi giáo người đúng là giết qua không ít người, trong túi trữ vật đồ vật xác thực không ít. Hắn nhớ kỹ trước kia tả tu thế nhưng là rất nghèo, đâu có thể nào có động một tí mấy chục vạn linh thạch mang theo. A, đây là vật gì? Thạch Việt khẽ ồ lên một tiếng, nhặt lên một khối màu trắng khăn gấm, phía trên vẽ lấy một bộ bản đồ địa hình. Nhìn kỹ, màu trắng khăn gấm trung ương viết một cái to lớn bảo tự, vô cùng dễ thấy. Tàng bảo đồ A. Thạch Việt hơi sững sờ, nhíu mày. Hắn chưa chúc cơ thời điểm cũng nhận được qua một chương tàng bảo đồ, bất quá so khối này khăn gấm lớn hơn, phía trên cũng không có viết bảo tự. Hắn cầm lấy khăn gấm cẩn thận nhìn một chút, luôn cảm thấy phía trên vẽ địa phương mình ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Thạch Việt một phen tư lượng, cầm lấy một viên ngọc giản áp vào mi tâm. Hắn dần dần xem xét trong ngọc giản nội dung, khi hắn đem một viên thẻ ngọc màu xanh lam phóng tới mi tâm thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt gỡ xuống mi tâm ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Dựa theo ngọc giản thuật, năm đó âm thi giáo tổng đàn bị đại đường năm tông công hãm, âm thi giáo thiếu giáo chủ tại mấy tên trưởng lão hộ tống xuống theo mật đạo đào tẩu, có thể trốn qua một kiếp. Sau đó đại đường năm tông ban bố lệnh truy nã, cả nước truy nã âm thi giáo dư nghiệt, âm thi giáo thiếu giáo chủ rơi vào đường cùng, mang theo âm thi giáo tích lũy 100 năm tài vật trốn, dốc lòng tu luyện, y đổ đồng sơn tái khởi. Bất quá đại đường năm tông một mực nghiêm phòng âm thi giáo cho tàn lại cháy, âm thi giáo thiếu giáo chủ căn bản không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Vật đuổi sao rời, âm thi giáo thiếu giáo chủ đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Về phần kia bút tài vật, cũng theo âm thi giáo thiếu giáo chủ biến mất không thấy. Năm đó hộ tống thiếu giáo chủ rời đi một vị đủ họ trưởng lão nhiều một cái tâm nhãn, đem thiếu giáo chủ ẩn cư địa phương hội họa xuống tới, cũng công bố bảo tàng rất có thể ngay tại thiếu giáo chủ ẩn cư địa phương. Thạch Việt tại Thái Hư Tông hồ sơ các dạo qua một đoạn thời gian, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, lật xem qua một chút cổ lao bí văn, trong đó có âm thi giáo ghi chép. Tục truyền, âm thi giáo giáo chủ là âm thi lão nhân, có kết đan hậu kỳ tu vi, bởi vì âm thi giáo đệ tử làm việc tàn nhẫn, động một tí đồ thôn diệt tộc, gây nên đại đường năm tông bất mãn, tại ngày nào bị đại đường năm tông liên thủ công phá tổng đàn, âm thi lão nhân tại chỗ chiến tử, chỉ có thiếu giáo chủ cùng mấy tên trưởng lão đào tẩu. Đại đường năm tông sau đó trải qua kiểm kê, cũng không có lục soát bao nhiêu tài vật, suy đoán tài vật hẳn là bị thiếu giáo chủ mang đi, liền tuyên bố lệnh truy nã, trọng kim treo thưởng âm thi giáo dư nghiệt. Sẽ không như thế sao đi. Tùy tiện gặp được mấy tên tà tu, liền phát hiện âm thi giáo bảo tàng địa phương. Thạch Việt tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Tiêu Giao Tử đi vào Thạch Việt bên người, tiếp nhận ngọc giản dán tại mi tâm, một lát sau lại cầm xuống tới, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, nói không chừng đây là ngươi cơ duyên đến, Thạch tiểu tử, nếu có thể đạt được một số lớn linh thạch, ngươi không bao lâu liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Cơ duyên? Không phải là âm mưu đi. Thạch Việt nhướng mày, nghi ngờ nói. Tiêu Giao Tử trận nhìn Thạch Việt một chút, tức giận nói ra, ai sẽ cố ý để môn hạ đệ tử tặng cho ngươi sát, đồng thời tùy thân mang theo tàng bảo đồ. Dù sao hiện tại tiên thảo các cũng không có sinh ý, ngươi có rảnh liền đi tìm một chút thôi, vạn nhất bị ngươi tìm được âm thi giáo bảo tàng địa phương, ngươi chẳng phải là phát tài to rồi. Điều này cũng đúng, bất quá không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, cụ thể ở nơi nào, ta giống như lại nghĩ không ra. Thạch Việt lơ ngơ. Cái này có cái gì tốt nghĩ? Âm thi giáo nếu là đại đường tà giáo, bảo tàng địa điểm hẳn là cũng tại đại đường, ngươi đã cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nói rõ ngươi khẳng định ở nơi nào dạo qua một đoạn thời gian, ngươi tổng cộng cũng không có đi qua mấy nơi, cẩn thận một loạt điều tra, chẳng phải sẽ biết ở nơi nào à? Tiêu Giao Tử tỉnh táo phân tích nói. Thạch Việt hai mắt sáng lên, có chút kích động nói ra, ta nhớ ra rồi, cái chỗ kia là Lý Gia Thôn, Ngạn Nhi sinh hoạt địa phương, ta ở đâu dạo qua một đoạn thời gian. hết thể đi qua hai lần, ta nói làm sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ liền xuất hiện trên tay, cái hộp gỗ mì dán một chương màu vàng kim nhạt phụ triện. Cái này hộp gỗ là Lý Ngạn tổ truyền chi vật, Thạch Việt một mực mở không ra. Hai tay của hắn nhất trà sát, tiếng sấm vang lên, hai tay ở giữa có ngân quang chớp động, một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu liền xuất hiện tại hai tay ở giữa. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, ngân sắc lôi cầu liền bay vụt ra ngoài, rơi vào cái hộp gỗ mì. Xoẹt xẹt một tiếng, ngân sắc lôi cầu hóa thành vô số mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện, che mất hộp gỗ. Sau một lát, ngân sắc lôi hồ tán đi, kim sắc phủ triện quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Ta đoán quả nhiên không sai, cái này hộp gỗ muốn lôi điện chi lực mới có thể mở ra. Thạch Việt trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm vui mừng. Trước đó, hắn thử qua băng phong, dùng lửa đốt, chôn địa, thủy chìm, cũng không thể mở ra hộp gỗ, liên tục bóc phía trên kim sắc phủ triện đều làm không được. Thạch Việt hai tay lại nhất trà sát, tiếng sấm vang lên lần nữa, một đạo ngân quang hiện lên về sau, một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu liền xuất hiện tại hai tay ở giữa. Đi. Nương theo lấy Thạch Việt quát khẽ một tiếng, ngân sắc lôi cầu bắn ra, đánh vào cái hộp gỗ mì, hóa thành vô số mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện che mất hộp gỗ. Cũng không lâu lắm, ngân sắc hồ quang điện tán đi, kim sắc phủ triện quang mang càng phát ra ảm đạm. Cứ như vậy, Thạch Việt không ngừng phóng xuất ra một viên lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu đánh vào cái hộp gỗ mì, kim sắc phủ triện quang mang càng phát ra ảm đạm. Khi quả thứ 5 ngân sắc lôi cầu đánh vào cái hộp gỗ mì về sau, phốc phốc một tiếng vang trầm, kim sắc phủ triện tự động thiêu đốt, đốt thành cho bụi. Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, năm ai lôi cầu mới bóc dán tại cái hộp gỗ mì kim sắc phủ triện, trong hộp gỗ đồ vật khẳng định không tầm thường. Khi hắn mang tâm tình kích động, mở ra hộp gỗ xem xét, một viên lớn chừng trái nhãn tử sắc viên châu liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tử sắc viên châu nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, Thạch Việt sắc mặt có chút thất vọng. Tiêu Giao Tử nhìn thấy tử sắc viên châu, con ngươi có chút co rụt lại, có chút khó có thể tin nói ra, đây là hấp lôi châu. Không thể nào. Tại cái địa phương quỷ quái này thế mà còn có loại này linh vật. Hấp lôi châu. Là cùng loại hấp lôi thạch đồng dạng đồ vật ta. Thứ này rất thèm sao. Thạch Việt có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn nhận biết Tiêu Giao Tử lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Giao Tử bộ dáng như vậy. Tiêu Giao Tử cầm lấy tử sắc viên châu nhìn kỹ một hồi, sắc mặt dừng một chút. Giải thích nói, tinh vực kỳ thú bảng thứ 9 là một con gọi lôi quỷ kỳ thú, con thú này sinh ra một chân, trên đó có thú, trắng như trâu, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có mưa to gió lớn, con thú này trời sinh có thể điều khiển lôi điện chi lực, cấp 8 trở lên lôi quỷ thể nội sẽ có một viên hấp lôi châu, dù cho không có lôi linh căn tu tiên giả đạt được hấp lôi châu, cũng có thể tùy tiện thao túng lôi điện chi lực. Chương 656, coi như số người gặp may. Không thể nào. Cái này lôi quỷ có lợi hại như vậy a? Thạch Việt kinh ngạc nói, nhìn về phía viên kia tử sắc viên châu ánh mắt có chút lửa nóng. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, lôi quỷ thể nội hấp lôi châu bề ngoài là màu bạc, ngươi viên này là tử sắc, hẳn là kế thừa lôi quỷ bộ phận huyết mạch dị chủng linh thú thể nội đản sinh hấp lôi châu, không gì hơn cái này vừa đến, thật không biết nên nói ngươi gặp may mắn, hay là nên thay ngươi tức hận. Tiêu Giao Tử thâm ý sâu sắc nói, lời này có ý tứ gì? Thạch Việt nao nao, lơ ngơ. Nếu là lôi quỷ thể nội hấp lôi châu. Ngươi không có nguyên anh kỳ tu vi mơ tưởng luyện hóa, bất quá kế thừa lôi quỷ bộ phận huyết mạch dị chủng linh thú thể nội đản sinh hấp lôi châu liền không đồng dạng, ngươi trúc cơ kỳ liền có thể luyện hóa, cũng có thể mượn trợ này châu hấp thu lôi điện chi lực thi triển thiên lôi thuật, có viên này hấp lôi châu nơi tay, đại bộ phận lôi hệ pháp thuật đều không đả thương được ngươi, nói một cách khác, ngươi luyện hóa này châu, tương đương với biến thành có được lôi linh căn tu sĩ, có thể tùy tiện thi triển lôi điện chi lực, thi triển ra thiên lôi thuật uy lực càng lớn. Thạch Việt nghe vậy, đành phải nuốt một miếng nước bọt, nếu là thật như Tiêu Giao Tử nói như vậy, hắn chẳng phải là một đúng nghĩa lôi linh căn tu sĩ. Giống luyện hóa linh khí như thế luyện hóa là được rồi a? Thạch Việt có chút kích động mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, cần dùng bí pháp đem hấp lôi châu tế luyện một lần, sau đó lại thông qua thủ đoạn đặc thù luyện vào thể nội, đến lúc đó dù cho ngươi không có lôi linh căn, nhưng cũng có thể tùy tiện điều khiển lôi điện chi lực, không chút khách khí nói, lôi linh căn tu sĩ gặp được ngươi cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiêu Giao Tử lời nói tràn đầy tự tin. Vậy ngươi có hay không loại bí pháp này? Coi như số ngươi gặp may, nhìn thấy viên này hấp lôi châu về sau, thật đúng là để cho ta nhớ lại môn bí pháp này. Nói đi. Bao nhiêu linh thạch? 30 vạn, xin miễn trả giá. Tiêu Giao Tử nết miệng cười một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tốt, 30 vạn liền 30 vạn, trước tiên đem tế luyện chi pháp lấy ra. Thạch Việt không cần nghĩ ngợi đáp ứng. luyện hóa cái này mai hấp lôi châu, hắn về sau liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lôi điện chi lực, đồng thời không nhìn đại bộ phận lôi hệ pháp thuật công kích, cái này 30 vạn linh thạch hoa rất đáng. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, lấy ra một viên không bạch ngọc giản áp vào mi tâm, cũng không lâu lắm lại lấy xuống, ném cho Thạch Việt. Thạch Việt thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái màu xanh túi chứa vật ném cho Tiêu Giao Tử. Hắc hắc, Thạch tiểu tử, ngươi còn thiếu lão phu 50 vạn linh thạch, chờ ngươi cầm tới bảo tàng, cũng đừng quên còn lão phu linh thạch, lão phu thế nhưng là trông cậy vào linh thạch sinh hoạt. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc nói, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch ném vào miệng bên trong, nhai mấy lần liền nuốt xuống. Thạch Việt thu hồi hấp lôi châu cùng trên đất đồ vật, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn chạy một chuyến Thái Thăng lâu, hoa 10 vạn linh thạch mua một chút vật liệu luyện khí. Trở lại tiên thảo các về sau, Thạch Việt lập tức tiến vào trưởng thiên không gian. Hắn xếp bằng ở cao phong đỉnh chót, trước người trưng bày luyện khí lô, bên người có một đống vật liệu luyện khí, hấp lôi châu thình lình ở trong đó. Thạch Việt 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh phía trên hấp lôi châu đằng không bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh phía trên hấp lôi châu. Giờ dậu, Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông đúng hạn đi tới tiên thảo các, bất quá bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tiên thảo các không có mở cửa. Chuyện gì xảy ra? Lý Sư Điệt, ngươi không phải nói Lý Mục Bạch trở về rồi sao? Chu Thông Thiên nhướng mày, xông một áo vàng thanh niên hỏi. Đệ tử xác thực thấy được Lý Mục Bạch, hắn nói giờ dậu sẽ mở cửa. Áo vàng thanh niên có chút khó khăn nói. Trần Tường Đông đang muốn nói chút gì, đột nhiên cách một tiếng, cửa phòng đánh mà ra, Thạch Việt đi ra, chắp tay nói ra, hai vị tiền bối, mời vào bên trong. Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Thạch Việt coi là chỉ có Trần Tường Đông sẽ tới, không nghĩ tới thân là trưởng môn Chu Thông Thiên vậy mà lại tự mình đến đây, như thế hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hắn cố gắng bình tĩnh một chút tâm tình của mình, đem hai người mời lên lầu 2, Lý Ngạn đã sớm pha tốt nước trà, đặt lên bàn. Lão phu Chu Thông Thiên, là Thái Hư Tông trưởng môn, vị này là chấp sự điện Trần Sư Đệ. Chu Thông Thiên tự giới thiệu mình. Tại hạ nghe Mộ Dung tiên tử nói qua hai vị tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Không biết tại hạ muốn hàng hóa mang đến không có. Nếu là không có mang đến, tại hạ liền cùng thế lực khác mua. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Chu Thông Thiên nhướng mày, xông Trần Tường Đông nhẹ gật đầu. Trần Tường Đông theo trong tay áo lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận túi chữ vật, miệng túi hướng xuống lắc một cái, một mảnh lam sắc hào quang cuốn qua, một đống lớn hộp gỗ xuất hiện trên mặt đất. Hắn lần lượt mở ra trên 100 cái hộp gỗ nhìn một chút, xác nhận linh dược không sai về sau, hắn dùng túi chữ vật thu hồi trên đất hộp gỗ. Thạch Việt một cử động kia để Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông sinh lòng hảo cảm, điều này nói rõ Lý Mục Bạch rất tín nhiệm Thái Hư Tông, muốn đổi những người khác, khẳng định sẽ dần dần xem xét. Theo Lý Mục Bạch một cử động kia có thể nhìn ra được, tiên thảo các tài đại khí thô. Lý Tiểu Hữu, 3000 gốc thường dùng linh dược, mỗi một gốc năm đều tại 60 năm phần trở lên, rễ cây hoàn hảo, lần nữa trồng cũng không có vấn đề, 250 khối linh thạch một gốc, không biết Lý Tiểu Hữu ý như thế nào. Chu Thông Thiên nghiêm nghị nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, lấy ra một cái hồng sắc túi chữ vật đưa cho Trần Tường Đông. Trần Tường Đông thần thức quét qua trong túi chữ vật linh thạch, hài lòng nhẹ gật đầu. Mua xong nhóm này linh dược, Thạch Việt trên người linh thạch cũng còn thừa không có mấy. Lý Tiểu Hữu, chúng ta muốn theo ngươi nhiều đặt trước vài cọng ngàn năm linh dược, không biết phải chăng là thuận tiện. Chu Thông Thiên trịnh trọng hỏi. Cái này không biết Chu tiền bối muốn đặt trước loại nào ngàn năm linh dược. Thạch Việt vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghĩ lại, trưởng môn sư thúc tự mình tới. Rất có thể chính là vì đặt hàng ngàn năm linh dược, thêm nữa vừa cùng Thái Hư Tông mua nhiều như vậy linh dược, cũng không tốt một thành từ chối, mở miệng hỏi. Ngàn năm tử ưu hoa, 3 cây, giá tiền phương diện cao một chút không quan trọng, nhanh lên đến hàng liền tốt. Ngàn năm tử ưu hoa. Thạch Việt nhướng mày, trầm ngâm một lát, nói ra, ngàn năm tử ưu hoa thế nhưng là luyện chế ngưng anh đan chủ dược, loại này ngàn năm linh dược quý hiếm vô cùng, ta không dám hứa chắc nhất định có, như vậy đi. Ta trước giúp ngươi báo cáo đi lên. Nhìn xem phía trên như thế nào trả lời, nếu là có thể đặt trước, ta lập tức thông chi Lâm tiền bối. Không có vấn đề, có Lý Tiểu Hữu câu nói này ta an tâm, vậy liền phiền phức Lý Tiểu Hữu. Chu Thông Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một câu. Trần Tường Đông một chút do dự, mở miệng hỏi, Lý Tiểu Hữu, không biết lão phu phải chăng có đắc tội ngươi địa phương? Đắc tội? Không có a. Trần tiền bối có phải hay không hiểu lầm rồi sao? Thạch Việt lắc đầu nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển, tiếp lấy nói ra. Ta cùng quý phái Thạch Việt Thạch Đạo Hữu quan hệ không tệ, hắn đã từng đã giúp ta một vấn đề nhỏ, không biết Thạch Đạo Hữu hiện tại như thế nào. Chương 657, ta muốn ăn linh mật. Thạch sư điệt còn tại trong tông tu luyện, làm phiền Lý tiểu hữu quan tâm. Chu Thông Thiên cười tủm tỉm nói. Xem ra chính mình sở liệu không sai, Thạch Việt cùng Lý Mục Bạch quan hệ cũng không tệ lắm, hắn âm thầm quyết định, về sau muốn đối Thạch Việt tốt một chút, tận lực để Thạch Việt cùng Lý Mục Bạch tạo mối quan hệ. Sắc trời cũng không sớm, Lý tiểu hữu, chúng ta cáo từ trước, có linh dược tin tức, còn xin lập tức thông chi Lâm sư huynh. Trần Tường Đông ngữ khí 10 phần khách khí. Thạch Việt một hơi xuất ra 75 vạn linh thạch, điều này nói rõ tiên thảo các tài lực hùng hậu, xác thực không là bình thường linh thảo cửa hàng có thể so sánh. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, về sau không nên trêu chọc Thạch Việt, nếu không nếu là Thạch Việt nói với Lý Mục Bạch hắn vài câu nói xấu, Lý Mục Bạch khả năng liền không bán cho hắn ngàn năm linh dược. Vậy ta đưa tiễn hai vị tiền bối. Thạch Việt đứng dậy đưa tiễn Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông. Thạch Việt khép cửa phòng lại, kết thúc kinh doanh. Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau. Làm một món làm ăn lớn, cái này đóng cửa. Bọn hắn lắc đầu, hướng phía Thái Hư Các đi đến. Trường Thiên không gian, Thạch Việt hai tay để trần, xếp bằng ở đỉnh núi, một đạo thô to như thùng nước tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, chuẩn xác không sai đánh vào Thạch Việt trên thân, vô số ngân sắc hồ quang điện tại Thạch Việt bên ngoài thân chớp động. Cũng không lâu lắm, ngân sắc hồ quang điện tán đi. Thạch Việt lông tóc không tổn hao gì, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Tay phải hắn giương lên, một đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc bắn ra, đánh vào cách đó không xa trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất thêm ra một vài trượng lớn nhỏ hố to, trong hầm một mảnh nóng bức chi khí, bùn đất đều cháy rủi. Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, há miệng ra, một viên lớn chừng cái trứng gà tử sắc viên châu bắn ra, tử sắc viên châu mặt ngoài có ngân sắc hồ quang điện chớp động. Thạch tiểu tử, cái này mai hấp lôi châu uy lực còn tại lao phu dự kiến phía trên, hấp lôi châu hiện tại chứa đựng lôi điện chi lực, đủ ngươi thi triển hơn 100 lần lôi hệ pháp thuật. Tiêu Giao Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắc hắc, ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nếu là hấp lôi châu không có cái này uy lực, ta đã sớm để ngươi đem linh thạch phun ra. Thạch Việt cười hắc hắc nói, ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Đúng rồi, linh dược tới tay, ngươi có muốn hay không đi tìm Âm Thi giáo bảo tàng? Ngươi cũng biết địa điểm, không đi thật là đáng tiếc, lấy ngươi thực lực trước mắt, cho dù không địch lại kết đan kỳ tu sĩ, cũng sẽ không bị kết đan kỳ tu sĩ xem như sâu kiến diệt sát. Tiêu Giao Tử đề nghị, đưa tới cửa bảo tàng, không cần thì phí. Thạch Việt gật đầu nói, Kim Nhi, Ngân Nhi, làm việc. Thạch Việt la lớn, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang theo linh điền phụ cận bay tới, một cái chớp động liền đi tới Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt từ trong ngực móc ra một cái lam sắc túi chữ vật, ném cho Kim Nhi, trầm giọng phân phó nói, đem những này linh dược loại đến trống không trong linh điền, gieo xuống 1.500 gốc, mặt khác 1.500 gốc liền lưu lại. Chờ dài đến 100 năm liền đem phía trước nhóm này móc ra, sau đó đem còn lại 1.500 gốc lại trồng xuống. Ngân Nhi, nhớ kỹ không cho phép ăn vụng những linh dược này, ngươi nếu là thèm, liền tách ra mấy khối linh mật ăn. Biết, chủ nhân. Kim Nhi nhu thuận đáp ứng. Chủ nhân, ngươi nói tách ra mấy khối là bao nhiêu khối? Là 9 khối vẫn là 2 khối? Ngân Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng mà hỏi. Ngươi cái này tham ăn quỷ, ăn 2 khối là đủ rồi. Ăn nhiều như vậy đem linh mật ăn xong làm sao bây giờ? Kim Nhi trợn nhìn Ngân Nhi một chút, cáu giận nói. Thạch Việt khẽ cười một cái, nói ra, được rồi, từ nàng đi. Ngân Nhi, không muốn vượt qua 5 khối linh mật đi, tiết kiệm một chút ăn. Kim Nhi ngươi nhìn xem nàng, đừng để nàng làm ẩu. Đúng, Kim Nhi ngươi muốn ăn mình tách ra, chỉ cần biệt ăn hết tất cả, không phải phệ linh phong vậy ta liền không tiện bàn giao. Tạ ơn chủ nhân. Kim Nhi ngòn ngọt cười. Chủ nhân bất công, tỷ tỷ có thể ăn rất nhiều khối. Ta mới 5 khối. Ngân Nhi mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Ngươi cho rằng Kim Nhi giống như ngươi a? Ngươi nha đầu này chỉ có biết ăn, cũng không biết giúp ta phân ưu. Thạch Việt khiển trách, trong giọng nói cưng chiều chi ý ai cũng nghe được. Ngân Nhi nhếch miệng, lơ đễnh nói ra, ừ, lần tiếp theo chủ nhân nếu là cần hỗ trợ, liền đem ta phóng xuất, ta giúp chủ nhân đem bại hoại giết, hắc hắc, vậy ta liền có thể ăn sạch toàn bộ tổ ong. Ngân Nhi nói xong lời cuối cùng, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Thạch Việt nghe lời này, dở khóc dở cười, khoát tay háo, phân phó nói, tốt, ngươi nhanh đi cùng Kim Nhi đem linh dược gieo xuống đi. Kim Nhi đã bay trở về linh điển, ngay tại đào hố trồng linh dược. Ta không lười biếng, ta rất chịu khó, ta muốn ăn linh mật. Ngân Nhi ngoài miệng nói như vậy, hóa thành một đạo ngân quang bay đến Kim Nhi bên người. Tiêu Giao Tử tiền bối, tiếp lấy tới đi. Ta muốn tu luyện một đoạn thời gian thiên lôi thuật lại đi tìm kiếm Âm Thi giáo bảo tàng. Tiêu Giao Tử nhẹ gật đầu. Ngón tay hướng phía trước người hư không vạch một cái. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo so trước đó càng to lớn hơn tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, chuẩn xác không sai kích trên người Thạch Việt, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất Thạch Việt thân ảnh. Thái Hư Các, Chu Thông Thiên ngay tại nói với Trần Tường Đông lấy cái gì? Trần Sư Đệ, xem ra trước ngươi đoán sai, cái này Lý Mục Bạch cùng Thạch Sư Điệt căn bản không thể nào là cùng là một người, chiều cao của bọn họ là không sai biệt lắm, bất quá thanh âm cùng ngũ quan cũng không giống nhau, liền nói chuyện thần sắc ngữ khí cũng rất là khác biệt. Chu Thông Thiên khẽ cười nói, không được tốt nhất, chỉ là ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà thôi, được rồi, dù sao hiện tại Linh Thạch tới tay, xem ra Lý Mục Bạch chỗ tiên thảo các thật sự là tài đại khí thô, vừa ra tay chính là 75 vạn Linh Thạch, nguyên bản ta đối với tiên thảo các còn có điều hoài nghi, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng, lập tức liền có thể lấy ra được 75 vạn Linh Thạch Linh Thảo cửa hàng, làm sao có thể là lừa đảo đâu. Trần Tường Đông cười khổ nói, kia là tự nhiên. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy thế lực cùng Lý Mục Bạch đặt trước Linh Thảo? Hiện tại tiền hàng thanh toán xong, trưởng môn sư huynh, ngươi nhìn chúng ta khi nào trở về Tổng Đà? Đi đâu một con đường? Trần Tường Đông trầm giọng hỏi. Nếu là trước kia, Trần Tường Đông không cần suy nghĩ trực tiếp trở về Tổng Đà, bất quá bây giờ đại đường tu tiên giới xuất hiện một nguyên anh quỷ tu, trên thân mang theo 75 vạn linh thạch khoản tiền lớn, hắn cũng sợ bị nguyên anh quỷ tu để mắt tới. Chờ một lúc dùng đưa tin trận liên hệ Mộ Dung sư thúc. Xem hắn lao nhân già có gì phân phó đi. Chu Thông Thiên nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. An Thái Phường Thị, Độc Cô Tín cùng Lâm Chấn Nam ngồi đối diện nhau, hai người thần sắc nghiêm túc dị thường. Thanh Mãng Lĩnh Vương già thế mà cũng bị diệt, cái kia nguyên anh quỷ tu cũng quá làm càn đi. Hắn là muốn diệt hết tất cả tu tiên gia tộc A. Độc Cô Tín một mặt phẫn nộ nói, trong mắt tràn đầy túc sát chi sắc. Cái này có biện pháp nào? Chúng ta đại đường năm tông nguyên anh tu sĩ vốn là không nhiều, chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Ai biết hắn mục tiêu kế tiếp là ai? Coi như nghĩ phái nguyên anh tu sĩ đóng giữ cũng lòng có dư lực mà không đủ. Lâm Chấn Nam cười khổ một cái, thở dài nói. Chương 658, chờ ta kiếm đủ 100 vạn. Luôn lâm vào bị động cũng không phải một chuyện, hiện tại chúng ta năm tông co đầu rút cổ tại An Thái Phường Thị, bất lực duy trì đại đường tu tiên giới trật tự, dị vạng những cái kia có thụ chèn ép tà tu hiện tại cũng ló đầu, nghe nói đã có một ít cỡ nhỏ tu tiên gia tộc bởi vậy bị diệt tộc. Những cái kia tà tu thậm chí dám cướp giết chúng ta đại đường năm tông đệ tử, khí diễm 10 phần phách lối. Độc Cô Tín nhướng mày, chậm rãi nói. Lão hổ không ở nhà, hầu tử cũng xưng vương, đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu là điều động nhân thủ vây quét tà tu, vạn nhất đây là nguyên anh quỷ tu bày cái bẫy, đây chẳng phải là chính giữa đối phương ý muốn. Bất quá Độc Cô Đạo Hưu nói rất đúng, luôn lâm vào bị động cũng không phải một chuyện, ta đề nghị điều động mấy tên kết đan kỳ tu sĩ, chui vào đại thần. Nhìn xem đại tần có hay không bất cứ gì thường nào. Ta luôn cảm thấy nguyên anh quỷ tu làm loạn không có đơn giản như vậy, tán tu muốn tu luyện tới nguyên anh kỳ rất khó, đặc biệt là quỷ tu, không có tông môn trợ giúp, liên tục kết đan đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là tiến vào nguyên anh kỳ. Lâm Chấn Nam giọng nói vừa chuyển, đề nghị. Đề nghị này không tệ, lão phu đang có ý này. Độc Cô Tín gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Chấn Nam một phen tư lượng, nói bổ sung, cẩn thận lý do. Liền theo hai chúng ta trong phái chọn lựa nhân thủ đi. Trực tiếp cho Tổng Đà đưa tin, để trong tông các phái một kết đan kỳ tu sĩ, tiến về Đại Tần điều tra, để bọn hắn các việc có liên quan, dạng này coi như Đại Tần có chỗ phát giác, cũng sẽ không bị đối phương tận diệt. Vậy liền làm như vậy. Thái Hư Tông, Thái Hư Điện. Mộ Dung Phong đứng tại đưa tin trận trước mặt, một chiếc gương lơ lửng tại trước người hắn, trong kính là Chu Thông Thiên cùng Trần Tường Đông. Giao dịch hoàn thành rồi. Nhanh như vậy. Mộ Dung Phong hơi kinh ngạc nói. Nắm Mộ Dung sư thúc hồng phúc, hết thể tiến triển thuận lợi, Mộ Dung sư thúc, không biết Thạch Sư Điệt còn tại trong tông A. Lý Mục Bạch hỏi tới Thạch Sư Điệt tình hình gần đây. Trần Tường Đông cung kính thanh âm. Hẳn là tại trong tông đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này trở lại hăng nói, khởi động đưa tin trận tiêu hao tài nguyên cũng không ít, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, Thanh Mãng Lĩnh Vương gia bị diệt. Mộ Dung Phong trịnh trọng nhắc nhở. Chu Thông Thiên biến sắc, hơi kinh ngạc nói ra, cái gì? Thanh Mãng Lĩnh Vương gia bị diệt, chúng ta biết, không có chuyện, chúng ta quan bế đưa tin trận, trở về lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Mộ Dung Phong gật đầu, một đạo pháp quyết đánh vào đưa tin trận bên trên, tấm gương liền tán loạn không thấy. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một chương truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, ném ra ngoài. Non nửa khắc sau, một chương hồng sắc truyền âm phù bay tiến đến. Mộ Dung Phong bóp chặt lấy truyền âm phù, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, hồi Mộ Dung sư thúc, Thạch Việt Thạch sư điệt không tại. Không tại. Làm sao trùng hợp như vậy? Mộ Dung Phong thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt trồi lên một tia nghi hoặc, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói ra, được rồi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là độ an toàn xem qua trước đạo này nan quan, sự tình khác trước thả một chút đi. Tam Hâm Phường Thị, Tiên thảo các. Tầng hầm, Thạch Việt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Ngưng. Thạch Việt quát khẽ một tiếng, tiếng sấm vang lên, bên ngoài thân sáng lên từng đạo ngân sắc linh văn, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một kiện ngân sắc áo giáp mặt ngoài có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động, xa xa nhìn lên trên, Thạch Việt giống như một tôn lôi thần. Thiên lôi thuật biến hóa đa đoan, Thạch Việt thi triển chính là lôi áo chi thuật. Lôi áo chi thuật có thể theo người thi pháp tâm niệm vừa động phóng thích lôi điện công kích địch nhân, cũng có thể ngăn cản công kích của địch nhân, là một môn công thủ đều có lôi hệ pháp thuật. Nếu không phải hắn luyện hóa hấp lôi châu, có thể tồn trữ đại lượng lôi điện chi lực, cũng không cách nào đại lượng luyện tập lôi áo chi thuật, chớ nói chi là đem này thuật tu luyện thành công. Hắn hiện tại nắm giữ trưởng tâm lôi, lôi áo chi thuật, lôi điểu thuật ba môn lôi hệ pháp thuật, chỉ bằng vào cái này ba môn lôi hệ pháp thuật cùng sung túc pháp lực, trúc cơ đại viên mãn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thạch tiểu tử, ngươi thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ lôi áo chi thuật, thật đúng là vượt quá lão phu dự kiến, vốn cho rằng ngươi cho rằng lấy tư chất của ngươi, tối thiểu phải lớn nửa năm mới có thể học được lôi áo chi thuật, không nghĩ tới ngươi học tập lôi hệ pháp thuật ngược lại rất có thiên phú, nửa tháng liền học được. Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch Việt cười hắc hắc, trong mắt trồi lên một tia đắc ý. Tiêu Giao Tử ngay từ đầu chắc chắn hắn không thể trong vòng nửa năm học được lôi áo chi thuật, thế nhưng là hắn không đến nửa tháng liền học được. Hừ, ngươi cũng không cần đắc ý, đoán chừng là hấp lôi châu cải tạo thân thể của ngươi, để ngươi đề cao đối với lôi điện chi lực cảm giác, bằng không ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền học được lôi áo chi thuật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi luyện hóa hấp lôi châu bất quá nửa tháng. Coi như hấp lôi châu cải tạo thân thể của ngươi, cũng không có khả năng tại trong nửa tháng để cao ngươi đối với lôi điện chi lực cảm giác ca. Chẳng lẽ là viên kia hấp lôi châu tương đối đặc thù? Theo lý thuyết cũng không đúng a. Đừng nói là kế thừa lôi quỷ bộ phận huyết mạch dị chủng linh thú thể nội đản sinh hấp lôi châu, liền xem như lôi quỷ thể nội hấp lôi châu, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cải tạo thân thể của ngươi a. Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có được một loại nào đó điều khiển lôi điện dị tộc huyết mạch? Có thể cái này cũng không có khả năng a. Muốn thật sự là dạng này, lần trước dò xét lão phu liền có thể dò xét ra. Tiêu Giao Tử nghi ngờ nói. Hắc hắc, bất kể như thế nào, ta là học được lôi áo thuật, hiện tại có thể khởi hành đi tìm âm thi giáo bảo tàng. Thạch Việt cười hắc hắc nói, trong mắt có tinh quang chớp động. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con hoàng sắc chim nhỏ bay tiến đến, khúc phi yên thanh âm lập tức vang lên, thần dữ của, gần đây bận việc cái gì đâu. Có cần phải tới mang ngươi muội muội tìm đến bản tiểu thư uống trà? Đa tạ hảo ý của ngươi, trà lần sau lại uống đi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, muốn đi dãy linh thạch, chờ ta kiếm đủ 100 vạn linh thạch, lại mời ngươi uống trà. Vừa dứt lời, hoàng sắc chim nhỏ vòng quanh Thạch Việt dạo qua một vòng, dọc theo đường về bay ra ngoài. Thạch Việt cùng Lý Ngạn chào hỏi một tiếng, liền rời đi tiên thảo các. Phi Yên các, Khúc Phi Yên một người ngồi tại bàn trà bên cạnh uống trà. Một con hoàng sắc chim nhỏ bay tiến đến. Thạch Việt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đa tạ hảo ý của ngươi, trà lần sau lại uống đi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, muốn đi dãy linh thạch, chờ ta kiếm đủ 100 vạn linh thạch, lại mời ngươi uống trà. Thật đúng là thần dữ của, có nguyên anh quỷ tu ở bên ngoài làm loạn còn dám chạy loạn khắp nơi, còn muốn kiếm đủ 100 vạn mời ta uống trà. Hắc hắc. Khúc Phi Yên khẽ cười nói. Nàng đưa tay phải ra, hoàng sắc chim nhỏ bay thấp trên tay của nàng, tại một trận hoàng quang bên trong hóa thành một viên đậu nành, ngọc thủ lật một cái. Đậu nành liền biến mất không thấy. Một tháng sau, một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời bay tới, cũng không lâu lắm liền đứng tại Lý Gia Thôn trên không. Hồng quang rõ ràng là một con hồng sắc đại điểu, hồng sắc đại điểu trên lưng đứng đấy thanh niên áo trắng chính là Thạch Việt. Thạch Việt ánh mắt hướng phía dưới thôn xóm quét tới, nhướng mày. Lần trước hắn đi về cùng Lý Ngạn thời điểm, trong làng còn có không ít thôn dân. Lần này trở về, vậy mà liên tục một thôn dân cũng không nhìn thấy, ốc xá hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Gia Thôn thôn dân đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, trừ phi gặp được rất lớn biến cố, bằng không bọn hắn không nên rời đi thế hệ sinh hoạt địa phương mới là. Thạch Việt tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chương 659, Vô Sinh Giáo. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, thần sắc khẽ động, dưới chân ố phượng hai cánh mở ra, hướng phía nơi xa bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt xuất hiện tại một cái chợt hẹp trên sơn cốc không. Hắn cúi đầu hướng phía dưới sơn cốc nhìn lại. Nhìn thấy hơn 10 người thôn dân ngay tại vận chuyển cự thạch, bọn hắn đem từng khối cự thạch theo một cái đại sơn trong động rời ra ngoài. Thạch Việt nhìn kỹ, phát hiện dị thường. Những thôn dân này mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, 7-8 tuổi hài tử thế mà có thể rời lên một người cao cự thạch. Mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ vụn vặt lẻ tẻ đứng tại cách đó không xa, ngay tại nói chuyện phiếm. Lúc này, luyện khí kỳ tu sĩ cũng phát hiện Thạch Việt. Một áo bào xám tu sĩ tế ra một con hắc sát xương chim nhảy lên, hắc sát xương chim hai cánh khẽ vỗ, vừa bay mà lên, đi vào Thạch Việt trước mặt. Nơi này là chúng ta Vô Sinh giáo địa phương, còn xin tiền bối nhanh chóng rời đi. Áo bào xám tu sĩ trầm giọng nói, trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Vô Sinh giáo? Ta làm sao chưa nghe nói qua môn phái này? Thạch Việt nhướng mày, thản nhiên nói. Lúc này hai đạo hắc quang từ đằng xa bay vụt mà đến, mấy cái chớp động về sau, rơi vào Thạch Việt trước mặt. Một nam một nữ, nam dáng người cao gầy, thân mang đạo bào màu xanh, nữ thân mang váy đen, thiếu phụ cách ăn mặc, hai người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó nam tử cao gầy là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, váy đen thiếu phụ bất quá trúc cơ sơ kỳ. Vị đạo hữu này, nơi này là chúng ta Vô Sinh giáo địa phương, còn xin đạo hữu nhanh chóng rời đi. Nam tử cao gầy mặt âm trầm nói, ta nhưng không có nghe nói qua Vô Sinh giáo, nếu như ta không có nhìn lầm, những thôn dân này đều là hành thi đi. Thạch Việt ngữ khí rất bình thản. Nếu như Thạch Việt không có đoán sai, cái này Vô Sinh giáo hẳn là âm thi giáo dư nghiệt tạo dựng lên một cái tiểu môn phái, âm thi giáo bị diệt mấy trăm năm sao, một mực không có động tĩnh, lúc này ra rất có thể là thừa dịp làm loạn này tìm kiếm bảo tàng, nếu không Vô Sinh giáo người cũng không phải là khu trục Thạch Việt, mà là trực tiếp động thủ diệt sát. Nam tử cao gầy sắc mặt biến hóa, đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, hắn xông váy đen thiếu phụ nhẹ gật đầu, váy đen thiếu phụ vây quanh Thạch Việt sau lưng. Ngăn chặn Thạch Việt đường lui. Làm sao? Muốn giết người diệt khẩu. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên vọng động, ta quản giết không quản chôn. Thạch Việt thanh âm rất bình thản, tràn đầy túc sát chi ý. Tam vị đạo hữu là thời điểm hiện thân đi. Nếu như chờ đến tại hạ xuất thủ, vậy coi như không có cái gì tốt vãn hồi. Thạch Việt thâm ý sâu sắc hướng phía dưới một phương hướng nào đó nhìn lại, thản nhiên nói. Một đạo có chút thô khoáng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, hắc hắc, đạo hữu bất quá trúc cơ sơ kỳ. Thế mà có thể nhìn ra ba người chúng ta ẩn nấp chỗ, xem ra đạo hưu thần thức đã có thể so với trúc cơ đại viên mãn, trách không được không có sợ hãi. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang theo Thạch Việt hy vọng địa phương bay ra, một cái mơ hồ về sau, hiện ra một lưng hùm vai gấu hồng bào đại hán thân ảnh. Hồng bào đại hán trên đầu không có một ngọn cỏ, mày rậm mắt to, bên hông treo một cái hồ lô màu đỏ, lại có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Cùng lúc đó, một đạo lam quang cùng một đạo thanh quang theo mặt đất bay ra. Một cái chớp động về sau, dừng ở Thạch Việt chung quanh, đem Thạch Việt vây lại. Độn quang thu vào về sau, hiện ra một chừng 30 tuổi khoảng chừng áo lam đạo sĩ cùng một dáng người cao gầy váy xanh thiếu phụ. Áo lam đạo sĩ song mi nhập tấn, ánh mắt như đao, cho người ta một loại sát khí trùng thiên cảm giác, thình lình cũng là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Váy xanh thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày mỉm cười, bên hông treo hai cái linh thú đại, bất quá trúc cơ hậu kỳ. Mấy vị đạo hữu đây là ý gì? Nếu là giết người diệt khẩu, chỉ sợ cũng qua coi thường ta Lý Mẫu người đi. Thạch Việt cười lạnh nói. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, bên ngoài thân sáng lên từng đạo ngân sắc linh văn, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một kiện ngân sắc áo giáp mặt ngoài có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động. Lôi tu. Hồng bào đại hán năm người sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hừ, coi như ngươi là lôi tu, ngươi bất quá là trúc cơ sơ kỳ, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể lấy một địch năm? Áo lam đạo sĩ sắc mặt lạnh lẽo, mặt lộ vẻ mỉa mai nói. Thạch Việt khép cười một cái, vỗ bên hông túi chữ vật, 18 thanh ly hỏa kiếm bắn ra, vòng quanh hắn xoay quanh không biết. Kiếm tu. Áo lam đạo sĩ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắc hắc, cho dù đạo hữu là một vị kiếm tu kiêm lôi tu, nếu là không có một cái không có trở ngại lý do, chúng ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Hồng bào đại hán cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói. Thạch Việt ánh mắt đảo qua hồng bào đại hán năm người, nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, mấy vị đạo hữu là tại tầm bảo đi. Nói xong lời này, Thạch Việt ánh mắt nhìn chằm chằm hồng bào đại hán, ý đồ nhìn ra chút gì. Nói thật, Thạch Việt cũng không biết bọn hắn đang làm gì, những người này giết chết Lý gia thôn dân, đem thi thể luyện chế thành hành thi, tựa hồ là muốn đào rông cả toàn núi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy bọn hắn trúc cơ kỳ tu vi, căn bản không cần hành thi hỗ trợ. Lúc trước âm thi giáo tổng đàn bị công phá, mấy vị trưởng lão hộ tống thiếu giáo chủ đào tẩu. Thạch Việt trên tay có một vị đủ họ trưởng lão lưu lại tàng bảo đồ, không biết mấy người kia có phải hay không giống như Thạch Việt, cũng có được tàng bảo đồ. Nghe lời này, hồng bào đại hán biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bất quá vẫn là bị Thạch Việt bắt được hắn thần sắc biến hóa. Váy xanh thiếu phụ và áo lam đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Xem ra ta đoán không lầm, bọn hắn quả nhiên là tại tầm bảo. Thạch Việt thầm nghĩ trong lòng, xác định chính mình suy đoán. Coi như ngươi là lôi tu cùng kiếm tu, vậy thì thế nào, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Áo lam đạo sĩ đôi mắt lạnh lẽo, vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh dài nửa trượng trường đao màu xanh lam bắn ra, rơi vào trên tay của hắn. Trường đao màu xanh lam trên chuôi đao trải rộng đồng tiền lớn nhỏ lam sắc lân thiến, đại lượng lam sắc linh văn tại trên thân đao lúc gần lúc hiện, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Cực phẩm linh khí. Thạch Việt sắc mặt biến hóa, trong lòng giật mình, một tay bấm niệm pháp quyết, 18 thanh ly hỏa kiếm nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Khoan động thủ đã, Lưu đạo hữu. Váy xanh thiếu phụ đôi mắt đẹp lóe lên, a dừng lại áo lam đạo sĩ. Áo lam đạo sĩ đuôi lông mày nhíu một cái, nhìn váy xanh thiếu phụ một chút do dự, không có động thủ. Lý đạo hữu đúng không? Đã ngươi biết chúng ta 5 người tại tầm bảo, trên tay hẳn là cũng có tàng bảo đồ đi. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi tàng bảo đồ, khanh khách, vậy coi như chớ trách chúng ta vô tình. Váy xanh thiếu phụ trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, khanh khách một tiếng, thầm ý sâu sắc nói. Hắc hắc, tàng bảo đồ. Trên thân thể tại hạ xác thực có một chương tàng bảo đồ, bất quá tại hạ làm sao biết trên tay các ngươi có hay không tàng bảo đồ. Thạch Việt cười hắc hắc, giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, trên người chúng ta xác thực có tàng bảo đồ. Bất quá chúng ta làm sao biết trên người ngươi tàng bảo đồ cùng chúng ta tàng bảo đồ là giống nhau. Lại nói, coi như trên người ngươi thật sự có tàng bảo đồ, giết ngươi, tàng bảo đồ giống nhau là chúng ta. Áo lam đạo sĩ cười lạnh nói, trong mắt hắn, Thạch Việt bất quá một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, coi như thiên tư lợi hại hơn nữa làm sao có thể là phe mình 5 người đối thủ. Chương 660, Hợp tác. Hồng bào đại hán không nói một lời, trong mắt đồng dạng có hàn quang chớp động. Nếu như ta không có đoán sai. Mấy vị đạo hưu trên tay tàng bảo đồ cũng không hoàn chỉnh đi. Nếu không cũng không cần luyện chế hành thi tạc sơn. Thạch Việt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía dưới hành thi phía trên, thản nhiên nói, hắn lập tức lại nghĩ tới cái gì, tiếp lấy nói ra, nếu là mấy vị đạo hưu muốn giết chết Lý Mỗ, hắc hắc, các vị đạo hưu thật coi là nhiều người liền hưu dụng a. Cùng lắm thì, tại hạ cùng các ngươi đồng quy vu tận, về phần tàng bảo đồ, tại hạ trước khi chết, khẳng định sẽ tiêu hủy tàng bảo đồ. Váy xanh thiếu phụ nghe vậy, nhíu mày. Nàng cùng mấy người khác truyền âm bắt đầu giao lưu. Non nửa khắc sau, 5 người đình chỉ giao lưu. Váy xanh thiếu phụ nhìn về phía Thạch Việt, trịnh trọng nói ra, Lý đạo hữu đúng không? Chúng ta có thể không đối với ngươi động thủ, ngươi qua ngươi muốn nói rõ ràng, tàng bảo đồ là ai lưu lại, nếu như trên tay ngươi tàng bảo đồ cùng chúng ta tàng bảo đồ là một chỗ, vậy chúng ta liền có thể thương lượng hợp tác công việc. Hắc hắc, các ngươi hẳn là đang tìm kiếm âm thi giáo lưu lại bảo tàng đi. Nếu như Lý Mộ không có đoán sai. Trên tay các ngươi tàng bảo đồ hẳn là nguồn gốc từ hộ tống âm thi giáo thiếu giáo chủ đào tẩu mấy vị trưởng lão. Thạch Việt cười hắc hắc, nói ra một phen để váy xanh thiếu phụ 4 người giật nảy cả mình tới. Váy xanh thiếu phụ trầm ngâm một lát, cười mỉm nói ra, như thế nói đến, Lý đạo hưu trên thân cũng có tàng bảo đồ, Lý đạo hưu đem tàng bảo đồ lấy ra, mọi người cùng nhau tầm bảo, được bảo vật chia đều như thế nào. Ha ha, không sai, Lý đạo hưu, đem tàng bảo đồ lấy ra cùng một chỗ tầm bảo, được bảo vật mọi người chia đều. Hồng bào đại hán hai mắt nhất chuyển, cười ha ha một tiếng, có chút hào sảng nói. Áo lam đạo sĩ cùng thanh bào đạo sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cùng các ngươi cùng một chỗ tầm bảo. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc nói ra, các ngươi đem ta Lý Mỗ người khi người nào. Sau khi chuyện thành công, các ngươi tá ma giết lửa, ta làm sao bây giờ? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ tầm bảo, hoặc là đi gặp Diêm Vương. Áo lam đạo sĩ khẽ hừ một tiếng, uy hiếp nói, trong mắt có sát ý chớp động. Gặp Diêm Vương. Hắc hắc, nếu là thật đánh nhau, Lý Mô cái thứ nhất liền có thể muốn mạng của ngươi. Thạch Việt cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọng. Tốt. Giết ngươi, bần đạo có thể đa phần một phần. Áo lam đạo sĩ sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một trận tiếng ông ông vang lên, mấy trăm con lớn chừng quả đấm bọ cánh cứng màu đen vừa bay mà ra. Bọ cánh cứng màu đen đầu lớn thân nhỏ. Phần đuôi sinh ra một cây hắc sắc gai nhọn. Cùng lúc đó, thanh bào đạo sĩ tế ra 3 thanh thanh quang loẹ loẹ phi đao, vòng quanh hắn xoè quanh không biết. Khoan động thủ đã, Lưu đạo hữu, Trần đạo hữu. Váy xanh thiếu phụ biến sắc, vội vàng mở miệng hô. Hừ, Lâm phu nhân, hắn một cái trúc cơ sơ kỳ ra hỏa, có cái gì tốt nói, trực tiếp giết chính là, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Áo lam đạo sĩ nhíu mày lại. Hoa khí sinh tài. Nếu là tiểu tử này tại chúng ta diệt sát lúc trước hắn hủy đi trên tay tàng bảo đồ, đây chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chúng ta đã ở chỗ này tìm đã hơn 2 tháng, không thu hoạch được gì, nói không chừng thời cơ ngay tại trên tay của hắn đâu, chỉ cần để hắn giao ra tàng bảo đồ, đến lúc đó diệt đi hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Váy xanh thiếu phụ hướng tu sĩ áo bảo xanh truyền âm nói. Áo lam đạo sĩ có chút tâm động, hắn lập tức lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt lạnh lẽo, lên tiếng nói ra, hắn không chịu hợp tác, lại không chịu đem tàng bảo đồ giao ra, vậy phải làm thế nào? Cũng không thể để hắn rời đi đi. Ta cũng không có nói qua muốn rời khỏi, muốn ta hợp tác không có vấn đề, các ngươi muốn lấy tâm ma phát thệ, không được ra tay với ta, nếu không sẽ vĩnh viễn dừng lại tại trúc cơ kỳ, kinh mạch ngược dòng mà chết. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Lấy tâm ma phát thệ. Váy xanh thiếu phụ đại mi vẩy một cái, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Đối với tu tiên giả mà nói, lấy tâm ma phát thệ xem như một loại rất nghiêm túc sự tình, bình thường tới nói, lấy tâm ma phát thệ về sau, tu tiên giả sẽ không làm trái lời hứa, xem như một loại vô hình ước thúc. Không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm tới bảo vật, phân đạo hữu một phần lại như thế nào. Hồng bào đại hán rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Áo lam đạo sĩ nhướng mày, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, mấy người truyền âm vài câu về sau, nam tử cao gầy cùng váy đen thiếu phụ nhẹ gật đầu. Tốt, bần đạo có thể lấy tâm ma phát thệ, bất quá ngươi muốn giúp đỡ tìm tới bảo tàng mới được. Áo lam đạo sĩ mở ra điều kiện. Hừ, nếu là ta biết bảo tàng ở đâu, không cần cùng các ngươi chia đều. Thạch Việt cười lạnh một tiếng. Váy xanh thiếu phụ khoát tay áo, đánh một cái vòng tròn tràng. Tốt, mọi người một người nhường một bước, Lý đạo hữu. Chúng ta nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, sẽ không ra tay với ngươi, bất quá ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác tìm kiếm bảo tàng, một ngày không có tìm được bảo tàng, ngươi một ngày cũng không thể rời đi nơi đây, nếu không, chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Có thể, ta đáp ứng, các ngươi ở ngay trước mặt ta lấy tâm ma phát thệ. Thạch Việt một mặt bình tĩnh. Thạch tiểu tử, ngươi sẽ không thật tin tưởng bọn hắn đi. Tâm ma phát thệ đối với tu sĩ cấp cao có lẽ hữu hiệu, đối với cấp thấp tu sĩ nhưng không có bao lớn lực cước thúc. Không chừng ngươi vừa xuất ra trên tay tàng bảo đồ, bọn hắn lập tức liền giết ngươi diệt khẩu, ai ngại bảo vật nhiều a? Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Ta đây đương nhiên biết, nếu là ta không đề cập tới điều kiện liền cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác tầm bảo, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng ta, ta làm như vậy, chỉ là vì ổn định bọn hắn, không thấy được bảo vật lời thề có lẽ còn hữu hiệu, nhìn thấy bảo vật, tự nhiên là nắm tay người nào lớn ai nói chuyện. Thạch Việt xem thường nói. Hắc hắc, ngươi minh bạch liền tốt, tìm tới bảo vật. Nhớ kỹ còn lão phu một bộ phận linh thạch, lão phu trên người linh thạch đã ăn không sai biệt lắm. Váy xanh thiếu phụ năm người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, năm người ngay trước mặt Thạch Việt, lần lượt lấy tâm ma phát thệ, phát hạ thề độc. Tuy nói Thạch Việt là lôi tu kiếm kiếm tu, bất quá Thạch Việt tu vi còn tại đó, bọn hắn căn bản không lo lắng Thạch Việt có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, bọn hắn nếu không phải vì tiết kiệm thời gian nghĩ sớm một chút tìm tới bảo tàng, cũng sẽ không hợp tác với Thạch Việt, đã sớm xuất thủ diệt sát. Đương nhiên, Thạch Việt cũng là quyết định này, năm người này ở chỗ này tìm hiểu đã lâu, đều không có tìm được bảo tàng, một mình hắn khẳng định thời gian hao phí sẽ càng nhiều, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này. Mặc dù đối phương trong năm người có hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng đối với hiện tại Thạch Việt mà nói, cũng không phải không thể chiến thắng. Tốt, lời thề cũng phát, mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút, thuận tiện ngày sau câu thông giao lưu đi. Thiếp thân gọi Lâm Thải. Váy xanh thiếu phụ tự giới thiệu mình. Lưu Thần. Áo lam đạo sĩ ngữ khí rất bình thản. Vương Viễn. Mục Tiến. Tại hạ Triệu Sơn, Lý đạo hưu nếu là không để ý, gọi ta một tiếng Triệu đại ca cũng được. Hồng bào đại hán có chút hào sảng nói. Lý Bạch. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Áo lam đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, mở miệng nói ra, đã thỏa đàm, chúng ta về Sơn Động Thư nội tường nói đi. Vương Sư Đệ, Mục Sư Muội, các ngươi phụ trách cảnh giới. Không cần thiết để tu sĩ khác chúng ta ở đây tầm bảo. Chương 661, lòng tham không đáy. Nói xong lời này, Lưu Thần thu hồi linh trùng cùng linh khí, dọc theo lôi lộ phi đi. Hồng bào đại hán Triệu Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đuổi theo. Lý đạo hữu, Lưu đạo hữu, Vương đạo hữu, Mục tiên tử ba người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thải dặn dò một câu, cũng đi theo đuổi theo. Xem ra năm người này cũng không phải bền chắc như thép a. Thạch Việt cười nhạt một tiếng. Dưới chân ô phượng hai cánh mở ra, đi theo. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi theo Lưu Thần ba người đi tới hành thi mở ra trong sân động. Ngoại trừ mấy chục tên hành thi, còn có hơn 10 người thân mang đạo bào luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ nhìn thấy Lưu Thần nhao nhao hành lễ, hoặc gọi sư phó, hoặc gọi sư thúc sư bá. Thạch Việt âm thầm gật đầu, xem ra Lưu Thần vô sinh giáo thế lực không nhỏ, trách không được Lâm Thải cùng Triệu Sơn cực lực mời mình nhập bọn, đoán chừng là vì ngăn được Lưu Thần ba người thế lực đi. Đi hơn 10 trượng về sau, bốn người tới cuối sơn động. Lý đạo hữu, hiện tại có thể đem trên người ngươi tàng bảo đồ lấy ra đi. Lưu Thần hai tay để sau lưng, thần sắc đạm mạc nhìn qua Thạch Việt, thản nhiên nói. Thạch Việt không do dự, lấy ra một khối màu trắng khăn gấm, phía trên vẽ lấy một bộ bản đồ địa hình. Màu trắng khăn gấm trung ương bảo tự vô cùng dễ thấy. Nhìn thấy cái kia bảo tự, Lưu Thần trong mắt ba người không hẹn mà cùng hiện ra một vòng vui mừng, bọn hắn tất cả lấy ra một khối màu trắng khăn gấm. Bốn khối khăn gấm chắp vá, vừa vặn hợp thành một bộ hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Thiếp thân đoán quả nhiên không sai, bảo tàng mấu chốt liền trên người Lý Đạo Hữu tàng bảo đồ phía trên. Lâm Thải mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói: "Lưu Đạo Hữu, các ngươi một mực tìm không thấy bảo tàng địa điểm cho nên mới muốn tạc sơn đi, bất quá chính các ngươi động thủ không được càng nhanh a. Làm sao cần phải mượn hành thi đi tạc sơn?" Thạch Việt đưa ra nghi ngờ trong lòng. "Nơi này dãy núi liên miên hơn vạn dặm, chúng ta chỉ là biết bảo tàng tại dãy núi này, cũng không biết vị trí cụ thể. Trước đó, chúng ta cũng thi triển thuật độn thổ dò xét một chút, cũng không có phát hiện bảo tàng vị trí. Chúng ta suy đoán bảo tàng vị trí chắc chắn sẽ bày ra trận pháp, coi như chúng ta đem dãy núi này đào cái út sớp, cũng rất khó phát hiện bảo tàng vị trí chỗ ở." Lưu Thần chậm rãi giải thích nói. "Về phần những cái kia hành thi, thứ nhất là vì giữ bí mật, thứ hai là tăng tốc lục soát tốc độ. Nếu là đào được trận pháp chỗ khu vực, khẳng định sẽ có dị thường. Nguyên bản chúng ta nghĩ chậm rãi lục soát, hiện tại có Lý Đạo Hữu trương này tàng bảo đồ, có thể xác định tàng bảo địa điểm." Lâm Hải mỉm cười, nói bổ sung. Triệu Sơn nhếch miệng cười một tiếng, cười nói ra, "Đã có thể xác định bảo tàng cụ thể địa điểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đi tìm bảo đi." Tại cái này địa phương cất chim cũng không có ngây người mấy tháng, sớm một chút đem bảo vật tìm tới, cùng một chỗ điểm rời đi. "Không có vấn đề, bần đạo đi cùng vương sư đệ, một sư muội chào hỏi một tiếng, tam vị đạo hưu chờ một lát một lát." Lưu Thần vứt xuống một câu, bước nhanh rời đi. Thạch Việt nhìn qua Lưu Thần bóng lưng rời đi, nhướng mày. Lưu Thần sau khi đi, Lâm Thải tiện tay phóng thích một cái cách tâm cháo, đem ba người đều gắn vào bên trong. "Lý Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu thế lực tương đối lớn, ngươi không cân nhắc gia nhập chúng ta a? Nếu như tìm tới bảo vật, Lưu Đạo Hữu trở mặt không quen biết, cái thứ nhất đối phó chính là ngươi." Lâm Thải thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, chính trọng nói. "Lâm phu nhân cùng Triệu Đạo Hữu trước đó liền nhận biết?" Thạch Việt tò mò hỏi. Triệu Sơn lắc đầu, trầm giọng nói ra, "Không biết, bất quá cường địch phía trước, chúng ta nhất định phải hợp tác. Lưu Đạo Hữu hiểu được luyện thi chi thuật, ngoại trừ hai tên đồng môn, hắn còn có mấy cái đồng giáp thi, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cũng liền lôi tu có thể khắc chế hắn đồng giáp thi. Nếu là Lưu Đạo Hữu trở mặt, hắn cái thứ nhất muốn giết, khẳng định chính là Lý Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu hợp tác với chúng ta là sự chọn lựa tốt nhất." Nghe lời này, Thạch Việt trên mặt lộ ra vẻ do dự. "Lý Đạo Hữu, hai người chúng ta không được âm thi giáo trưởng lão hậu nhân, chúng ta đều là theo trên tay người khác đạt được một trường tàng bảo đồ, nhiều mặt tìm tòi tìm tới nơi này tới, âm thi giáo bảo tàng địa phương khẳng định sẽ có luyện thi, Lý Đạo Hữu là lôi tu kiêm kiếm tu, Lưu Đạo Hữu nếu là không trở mặt còn tốt, nếu là trở mặt, chúng ta ba người liên thủ, thật cũng không sợ bọn hắn, đến lúc đó được bảo vật, chúng ta ba người chia đều, như thế nào?" Lâm Thải Ngọc Dung ngưng tụ, nói nghiêm túc. "Chia đều? Ta là lôi tu kiêm kiếm tu. Đến lúc đó đánh nhau muốn đối phó những cái kia luyện thi cũng không dễ dàng đối phó, nếu là Lưu Đạo Hữu trở mặt, ta muốn phút bốn thành." Lâm Thải Ngọc Dung biến đổi, cau mày nói, "Cái gì? Ngươi muốn bốn thành? Ngươi bất quá trúc cơ sơ kỳ, muốn bốn thành có phải hay không?" Nàng còn chưa nói xong, liền bị Triệu Sơn đánh gãy, "Tốt, bốn thành liền bốn thành. Hợp tác vui vẻ." Thạch Việt mỉm cười. Hắn tự nhiên không tin loại này lâm thời kết minh, hắn sở dĩ mở miệng yêu cầu bốn thành bảo vật, là vì ổn định Lâm Thải cùng Triệu Sơn, đồng thời cho bọn hắn một loại giả tượng, để bọn hắn cảm thấy mình là một cái lòng tham không đáy người. Lâm Thải đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu đáp ứng, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ khinh miệt. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Việt bất quá trúc cơ sơ kỳ, coi như ba người bọn họ thật có thể đánh bại Lưu Thần bọn người, cũng sẽ không phân cho Thạch Việt bốn thành bảo vật, trừ phi Thạch Việt có thể xuất ra để bọn hắn tin phục thực lực. Bằng không bọn hắn sẽ giống như Lưu Thần, đồng dạng muốn tiêu diệt Thạch Việt. Tu tiên giới từ trước đến nay chính là như thế, mạnh được yếu thua. Thạch Việt đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn căn bản không sợ Lâm Thải bọn người. Lôi tu kiêm kiếm tu có lẽ không tính là gì, nếu là lại thêm thể tu thân phận cùng viễn siêu cùng giai tu sĩ pháp lực, vậy liền không đồng dạng, cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nếu như bị Thạch Việt cẩn thân, Thạch Việt có chắc chắn 8 phần 10 diện sát đối phương. "Lâm phu nhân, Triệu đạo hữu, hiện tại bảo tàng vị trí xác định, các ngươi không sợ Lưu Đạo Hữu hiện tại liền trở mặt ta? Nếu là hắn ở bên ngoài liền bày ra trận pháp, chẳng phải là phiền phức?" Thạch Việt cau mày nói. "Thiếp thân là trận pháp sư, nếu là không có thiếp thân, hắn muốn phá giải cấm chế cũng không có dễ dàng như vậy." Lâm Thải lòng tin tràn đầy nói. Tuy nói Lưu đạo hữu không đến mức hiện tại trở mặt, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Triệu Sơn trịnh trọng dặn dò.
Tốt, Lưu đạo hữu đến đây, Lâm phu nhân, mau đưa cách âm cháo triệt tiêu đi. Miễn cho gây nên Lưu đạo hữu hoài nghi.
Thạch Việt nhắc nhở.
Lâm Thải gật đầu, triệt hồi cách âm cháo.
Cũng không lâu lắm, Lưu thần đi đến, nhàn nhạt nói ra, tam vị đạo hữu, mang lên tàng bảo đồ đi thôi. Chúng ta đã tụ tập xong nhân thủ, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể tìm tới bảo tàng, phá giải cấm chế làm phiền Lâm phu nhân.
Không có vấn đề, chuyện này bao tại thiếp thân trên thân.
Lâm Thải miệng đầy đáp ứng xuống.
Đi ra sơn động, Thạch Việt phát hiện tất cả hành thi đều bị thu hồi tới, Vương Viễn cùng Mục Thiến cùng hơn 10 người luyện khí kỳ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ.
Lưu thần đưa tay chỉ đông nam phương hướng, nói ra, căn cứ địa đồ biểu hiện, bảo tàng ngay tại ngoài trăm dặm một cái sơn cốc bên trong. Chúng ta trước đi qua bên kia lại nói.
Chương 662, Hắc quả phụ.
Thạch Việt thuận Lưu thần chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy hai tòa ngọn núi cao vút, xác thực cùng trên bản đồ ghi lại địa phương giống nhau như lúc.
Lưu thần vỗ bên hông túi chữ vật, một đạo hắc quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một chương to lớn hắc sắc quyển trục.
Hắc sắc trên quyển trục hội họa lấy một con hình thể to lớn hắc sắc con rơi, lục u u trong mắt chuyển động không thôi.
Hắc sắc quyển trục lơ lửng tại cách đất hơn một xích cao hư không. Tản ra một trận kinh người sóng linh khí,
thượng phẩm phi hành linh khí.
Thạch Việt trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nhìn Lưu thần một chút.
Lưu thần chẳng những có được cực phẩm linh khí, còn có được thượng phẩm phi hành linh khí, đại đường năm tông đệ tử tinh anh đều chưa hẳn có vóc người này nhà.
Vô sinh giáo Thạch Việt căn bản là không có nghe nói qua, rất có thể là chính Lưu thần bịa đặt ra, hắn thế mà lấy ra được cực phẩm linh khí cùng thượng phẩm phi hành linh khí, xuất thân lai lịch khẳng định không đơn giản.
Đại đường cảnh nội tại âm thi giáo hủy diệt về sau, thời gian rất lâu chưa nghe nói qua có luyện thi thế lực xuất hiện. Nếu như Lưu thần là đại đường nhân sĩ, 89 phần 10 là âm thi giáo dư nghiệt hậu nhân, phải biết, âm thi giáo tổng đàn bị công phá, đại đường năm tông tu sĩ không có vơ vét đến bao nhiêu tài vật, lúc này mới tuyên bố lệnh truy nã âm thi giáo dư nghiệt.
Nghĩ đến đây, Thạch Việt xông Lưu thần mỉm cười, hỏi, Lưu đạo hữu, ngươi cái này thượng phẩm phi hành linh khí là tại Tiên Duyên Thành đặt trước chế sao?
Tiên Duyên Thành bách binh các lấy phi hành linh khí có tiếng.
Trên thực tế, Tiên Duyên Thành căn bản không có bách binh các cái cửa hàng này, Thạch Việt là nghị thăm dò Lưu thần là nơi nào nhân sĩ.
Bách binh các.
Ta nhớ được Tiên Duyên Thành không có nhà này luyện khí cửa hàng đi.
Lý đạo hữu hẳn là nhớ lầm đi.
Lưu thần nhướng mày, thản nhiên nói.
Thật sao?
Hẳn là tại hạ nhớ lầm.
Thạch Việt gật đầu cười.
Tiên Duyên Thành bên ngoài tới sửa sĩ trong suy nghĩ địa vị cũng không cao. Ngoại lai tu sĩ càng ưa thích đi Tam Hâm phường thị hoặc là cái khác cỡ lớn phường thị, nhưng đối với đại đường bản thổ tu sĩ mà nói, Tiên Duyên Thành địa vị rất cao, đại đường năm tông đệ tử hơn phân nửa đều là tại Tiên Duyên Thành chọn lựa, đại đường bản thổ trúc cơ tu sĩ 89 phần 10 đều đi qua Tiên Duyên Thành, Lưu thần đã tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, không có khả năng không có đi qua Tiên Duyên Thành.
Lưu thần trả lời chuẩn xác như vậy, nói rõ hắn không chỉ có đi qua, đồng thời còn hết sức quen thuộc, không thể nghi ngờ là đại đường nhân sĩ. Điều này nói rõ Lưu thần 89 phần 10 chính là âm thi giáo dư nghiệt hậu nhân, vô sinh giáo hẳn là bọn hắn ẩn tàng thế lực, về phần Lâm Thải cùng Triệu Sơn, hắn cũng không rõ ràng.
Tốt, nhanh lên đường đi.
Đừng lại kéo dài thời gian.
Triệu Sơn thúc giục nói.
Nói xong lời này, hắn dẫn đầu nhảy lên.
Gặp tình hình này, Lâm Thải đi theo nhảy lên.
Tất cả mọi người nhảy đến hắc sắc trên quyển trục về sau, Lưu thần một đạo pháp quyết đánh vào hắc sắc quyển trục, hắc sắc quyển trục lập tức hắc quang đại phóng. Phía trên hắc sắc con rơi tại quyển trục bên trong bay múa.
Siêu một tiếng, hắc sắc quyển trục phá không mà đi.
Cũng không lâu lắm, hắc sắc quyển trục liền đáp xuống một cái chật hẹp trong cốc mọc đầy cỏ dại, hai bên là dốc đứng vách đá.
Tất cả mọi người theo hắc sắc trên quyển trục mì nhảy xuống về sau, Lưu thần thu hồi hắc sắc quyển trục.
Dựa theo địa đồ biểu hiện, bảo tàng ngay tại trong sơn cốc này, hơn phân nửa trong lòng đất.
Lưu thần phân tích nói,
ta nhớ được Vương đạo hữu thuần dưỡng một con tam cấp thổ hệ linh hạt. Liền phái nó xuống dưới nhìn một cái đi.
Tỉnh chúng ta lại chui tới chui lui.
Triệu Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói.
Lưu thần sông nam tử cao gầy Vương Viễn nhẹ gật đầu, Vương Viễn vô bên hông linh thú đại, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, rõ ràng là một con hai trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự hạt.
Hoàng sắc cự hạt sau lưng mọc lên hai đuôi, trên thân trải rộng đồng tiền lớn nhỏ hoàng sắc lân phiến, miệng phun hoàng sắc xương độc, dị thường dữ tợn.
Đi.
Vương Viễn đưa tay sông trên mặt đất một chỉ.
Hoàng sắc cự hạt bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, hóa thành một đạo hoàng quang chui vào lòng đất không thấy.
Cùng lúc đó, Lưu thần phân phó môn hạ đệ tử, tại trong sơn cốc tìm tòi, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì khác lạ.
Trong cốc liên tục một cái sơn động đều không có,
mà lại đi trăm trượng đã đến cuối cùng, nhìn cũng không có gì thường. Thạch Việt buông ra thần thức, hướng bốn phía tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động. Một khắc đồng hồ về sau, hoàng sắc cự hạt chui ra mặt đất, hai cái đuôi đâm đong đưa không thôi, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Thế nào? Vương đạo hữu, ngươi linh trùng có phải hay không phát hiện cái gì? Triệu Sơn trong mắt vui mừng lóe lên, không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, nó nói ở phía dưới đụng phải cấm chế, hẳn là phong ấn bảo tàng cấm chế. Vương Viễn gật đầu, thần sắc có chút hưng phấn. Triệu Sơn hai mắt sáng lên, thúc giục nói, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi xuống đi. Để Lâm Phu Nhân phá giải cấm chế. Triệu đạo hữu, bảo tàng trong lòng đất mấy ngàn trượng chỗ, độn địa thuật căn bản không có cách nào lặn xuống đến sâu như vậy địa phương. Chúng ta nhiều người như vậy, hiểu được thuật độn thổ người cũng không nhiều, chỉ có thể phân lửa xuống dưới. Vương Viễn nhướng mày, thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta cái thứ nhất xuống dưới, Vương đạo hữu ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Lại mang mấy tên đệ tử. Triệu Sơn tùy tiện nói, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Vương Viễn nhìn về phía Lưu Thần, Lưu Thần nhẹ gật đầu. Vương Viễn cùng Triệu Sơn cùng 6 tên luyện khí kỳ tu sĩ đi đến hoàng sắc cự hạt trên lưng. Vương Viễn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng trước người hư không vạch một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, bao lại tất cả mọi người. Đi. Vương Viễn quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hoàng quang chui xuống đất không thấy. Lâm tỷ tỷ, thiếp thân cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mục Thiến cười mỉm đề nghị. Lâm Thải một phen tư lượng, gật đầu đáp ứng. Hai người mang đi 10 tên luyện khí kỳ đệ tử. Kể từ đó, hiện trường chỉ còn lại Thạch Việt, Lưu Thần cùng 5 tên luyện khí kỳ đệ tử. Lý đạo hữu, ngươi lưu tại cuối cùng, chẳng lẽ không sợ bần đạo động sát tâm a? Lưu Thần thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Việt một chút, nhàn nhạt hỏi. Lưu đạo hữu nếu là muốn động thủ, cứ việc động thủ. Thạch Việt một mặt bình tĩnh, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Nếu là muốn động thủ, vừa rồi liền động thủ, đã bần đạo đáp ứng cùng Lý đạo hữu hợp tác, vậy liền sẽ không đối với Lý đạo hữu hạ độc thủ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng Lâm phu nhân, nàng thế nhưng là nổi danh hắc quả phụ. Nghe nói nàng song tu đạo lữ chính là nàng giết chết. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Tốt, chúng ta cũng đi xuống đi. Chậm trễ nữa xuống dưới, bọn hắn nên nghi ngờ. Lưu Thần nói xong lời này, lấy ra một thanh dài hơn thước hoàng sắc ngọc thước, đột nhiên vung lên, một cái màn ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, đem 7 người gắn vào bên trong. Đi. 7 người tại hoàng quang bọc vào, chui xuống đất không thấy. Thạch Việt buông ra thần thức, hướng lòng đất tìm kiếm, hắn có thể cảm ứng được Lâm Thải khí tức. Cách hắn không hơn trăm trượng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, đột nhiên xuất hiện tại một cái vài trăm trượng lớn nhỏ dưới mặt đất trong huyệt động. Trên vách đá khảm nạm lấy mấy khối nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả thạch thất, nguyệt quang thạch trưng bày địa phương có nhân công mở vết tích còn rất mới, hiển nhiên là vừa mới mở. Chương 663, Huyền Quy cửa đá. Lâm Thải bốn người tụ tập tại một mặt hình tròn cửa đá trước mặt, chính đang thương nghị lấy cái gì. Cửa đá toàn thân màu đen, phía trên có một ít nhàn nhạt vết cắt, hiển nhiên là cố ý. Chuyện gì xảy ra? Một cái phổ thông cửa đá mà thôi, phá vỡ chẳng phải xong. Lưu Thần đi tới, nhíu mày hỏi. Đây cũng không phải là phổ thông cửa đá, mà là dùng huyền quy làm bằng đá làm cửa đá. Huyền quy thạch là một loại hiếm thấy vật liệu luyện khí, ngoại trừ dùng cự lực có thể phá hư bên ngoài, đại bộ phận pháp thuật hoặc là linh khí đều không làm gì được huyền quy thạch. Lâm Thải cười khổ giải thích nói. Huyền quy thạch. Thạch Việt trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, huyền quy thạch đúng là một loại hiếm thấy vật liệu luyện khí, hiện tại đại đường tu tiên giới đã rất ít nhìn thấy huyền quy thạch. Một chút luyện khí sư thậm chí giá cao thu mua huyền quy thạch, nếu là trong phòng ngự linh khí trộn lẫn vào một chút huyền quy thạch, có thể tăng lên phòng ngự linh khí năng lực phòng ngự. Đại bộ phận pháp thuật hoặc là linh khí đều không làm gì được. Thật hay giả? Lưu Thần nghi ngờ nói. Không phải nói phát hiện cấm chế a? Cấm chế ở đâu? Thạch Việt hiếu kỳ nói. Cấm chế thiếp thân đã phá trừ, bất quá bị cái này phiến huyền quy làm bằng đá làm cửa đá ngăn cản đường đi, hai vị đạo hữu nếu là không tin lời nói, chi bằng thử một lần. Lâm Thải hào phóng nói. Lưu Thần gật đầu, trịnh trọng nói ra, các ngươi tránh hết ra, còn có, Lâm phu nhân, dùng trận pháp hỗ trợ ra cố sơn động, để tránh sơn động đổ sụp. Lâm Thải đồng ý, lấy ra trên trăm cán hoàng sắc trận kỳ, ném vào cửa đá phụ cận vách đá bên trong, cũng lấy ra một mặt tam giác hoàng sắc trận bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Phu cận vách đá nhao nhao lướt lên một trận hoàng quang, đất vàng biến thành màu xám trắng nham thạch. Triệu Sơn bọn người thối lui đến hai bên, yên lặng chờ Lưu Thần phá mất cửa đá. Lưu Thần thối lui đến 10 trượng bên ngoài, vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh dài nửa trượng trường đao màu xanh lam bắn ra, rơi vào trên tay của hắn. Chỉ gặp hắn hai tay nắm ở trường đao màu xanh lam, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trường đao màu xanh lam lập tức lam quang hào phóng.
Thập trọng trảm.
Lưu Thần hét lớn một tiếng, trong tay trường đao màu xanh lam hướng phía đối diện cửa đá vung đi.
Lam quang lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc đao khí lóe lên mà ra.
Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện lam sắc đao khí không chỉ một đạo, mơ hồ có hơn 10 đạo nhiều.
Hơn 10 đạo lam sắc đao khí chạm tại trên cửa đá mì, vang một tiếng, trên cửa đá nhiều một đạo dài hơn 1 trượng bạch ngấn, trên mặt đất thì thêm ra một đạo dài hơn 10 trượng lỗ khảm, có hơn 1 trượng sâu.
Thấy cảnh này, Lưu Thần nhướng mày.
Lý đạo hữu là lôi tu kiêm kiếm tu, không bằng Lý đạo hữu thử một lần đi.
Nhìn xem có thể hay không phá mất cái này phiến cửa đá.
Vương Viễn con ngươi đảo một vòng, ánh mắt lạc trên người Thạch Việt, mặt mỉm cười nói.
Lời này vừa dứt, những người khác nhao nhao hướng phía Thạch Việt nhìn lại.
Lưu đạo hữu vận dụng cực phẩm linh khí đều không thể phá mất cửa này, tại hạ liền không đều xấu.
Thạch Việt huyền chuyển cự tuyệt.
Nói đùa cái gì, Lưu Thần vận dụng cực phẩm linh khí đều không thể phá mất cửa đá, Thạch Việt không cho rằng mình có thể làm được, trọng yếu nhất chính là, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của mình.
Bần đạo nhớ kỹ triệu đạo hữu không được một thể tu a.
Liên tục hắn cũng vô pháp đẩy ra cái này phiến cửa đá a.
Lưu Thần nhìn về phía Triệu Sơn, nghi ngờ nói.
Triệu Sơn lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta một người đẩy không ra, nếu là có một người hỗ trợ, có lẽ có thể đẩy ra.
Bần đạo cũng không phải thể tu, dùng cự lực phù được hay không?
Không được, chúng ta thử qua, đẩy không ra.
Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, tại hạ trên tay có một chương 10 quân phù, có thể thực hiện hơn 1000 cân khí lực. Có lẽ có thể cùng triệu đạo hữu đẩy ra cửa này cũng khó nói.
Hắn vừa nói xong lời này, không đợi những người khác kịp phản ứng, vội vàng theo trong tay háo tay lấy ra ánh sáng màu vàng lóng lánh phủ triện vãng thân thượng vỗ.
Hoàng quang lóe lên, Thạch Việt bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang.
10 quân phù mặc dù không được cao cấp phủ triện, nhưng cũng là chân quý đồ vật, nghe nói phổ thông tu sĩ vãng thân thượng quay một chương 10 quân phù, liền có thể làm một khắc đồng hồ thể tu.
Vương Viễn dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói.
Tại hạ chỉ là may mắn đạt được một chương 10 quân phù mà thôi, thời gian quý giá, triệu đạo hữu, chúng ta nhanh lên đẩy ra cái này phiến cửa đá đi.
Thạch Việt hàm hồ giải thích một câu, thúc giục nói.
Hắn vừa rồi vãng thân thượng quay căn bản không được 10 quân phù, mà là cự lực phù, hắn là hy vọng nhờ vào đó che giấu mình là thể tu thân phận, hiện tại tình huống này quá sớm bại lộ thực lực của mình cũng không phải cái gì chuyện tốt.
Thạch Việt cùng Triệu Sơn đứng tại cửa đá trước mặt, Triệu Sơn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc linh văn. Một đầu màu đỏ mãng xà ở ngoài thân thể hắn du tẩu không ngừng.
Mở cho ta.
Triệu Sơn hét lớn một tiếng, phồng lớn một vòng cánh tay hướng phía cửa đá đẩy đi.
Sắc mặt của hắn đỏ lên, cửa đá không nhúc nhích.
Thạch Việt bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, bên ngoài thân hoàng quang vừa tăng, hai tay hướng phía cửa đá đẩy đi.
Oanh một tiếng, cửa đá bị Thạch Việt chậm rãi đẩy ra.
Thấy cảnh này, Lưu Thần nhướng mày, Lâm Thải ba người mặt lộ vẻ vui mừng, Triệu Sơn trợn mắt hốt mồm.
Hắn là một thể tu đều không thể đẩy ra một mặt cửa đá, cái này Lý Bạch chỉ là vãng thân thượng quay một chương 10 quân phù liền có thể đẩy ra cửa đá, 10 quân phù có lợi hại như vậy à?
Nhìn Lý Bạch bộ dáng, hắn đẩy ra cửa đá tựa hồ cũng không phí sức.
Thạch Việt sắc mặt như thường, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc.
Nếu không phải hắn thực hiện cự lực phù, muốn đẩy ra cửa đá, nói không chừng muốn bại lộ thể tu thân phận.
Lý đạo hữu, ngươi không phải là một thể tu đi.
Ta đều đẩy không ra, ngươi thế mà đẩy ra.
Triệu Sơn có chút khó có thể tin mà hỏi.
Nghe lời này, Lâm Thải bốn người đột nhiên nhớ tới điểm này, đúng a?
Triệu Sơn cái này trúc cơ đại viên mãn thể tu còn đẩy không ra cửa đá, Thạch Việt thế mà rất nhẹ nhàng liền đẩy ra, đây cũng quá lợi hại đi.
Triệu đạo hưu cảm thấy có thể sao?
Ngươi là trúc cơ đại viên mãn, tại hạ liền xem như thể tu, cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ, chẳng lẽ khí lực so người còn lớn hơn?
Có thể là tấm kia 10 quân phù chất lượng tương đối tốt đi.
Thạch Việt một mặt bình tĩnh giải thích nói.
Triệu Sơn giật mình, ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu nói ra, cũng thế, ta còn tưởng rằng Lý Đạo Hữu cũng là một thể tu đâu.
Tốt, đã đẩy ra cửa đá, chúng ta liền đi vào đi.
Có lời gì trở về mặt đất lại nói.
Lưu Thần thản nhiên nói.
Không có vấn đề, bất quá ai biết phía trước có không có nguy hiểm, Lưu Đạo Hữu, phái hai tên luyện khí kỳ tu sĩ đi ở phía trước đi.
Triệu Sơn đề nghị.
Luyện khí kỳ đệ tử nghe vậy, biến sắc. Để bọn hắn đi ở phía trước chẳng phải là để bọn hắn dò đường.
Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?
Thanh Phong, Thanh Nguyệt, thả ra mấy cái hành thi đi ở phía trước, các ngươi theo ở phía sau, cẩn thận đề phòng.
Lưu Thần mở miệng phân phó nói.
Hai tên đạo sĩ nghe được Lưu Thần gọi mình danh tự, sắc mặt trắng nhợt, bất quá nghe được Lưu Thần để bọn hắn thả ra hành thi đi ở phía trước, lại lớn thở dài một hơi.
Sáu con hành thi đi ở trước nhất, phía sau là hai tên luyện khí kỳ đạo sĩ, Lưu Thần, Lâm Hải. Vương Viễn đi ở chính giữa, Thạch Việt, Mục Tiến, Triệu Sơn cùng hơn 10 người luyện khí kỳ đệ tử đi tại phía sau cùng.
Chương 664, sạp đỡ không chi ưu đửa cờ nữ A.
Đi vào sau cửa đá, là một đầu rộng khoảng một trượng đá xanh thông đạo, hai bên là bóng loáng vách đá, phảng phất nhân công mở mà thành, thường cách một đoạn khoảng cách trên vách tường khảm nạm lấy một khối dưa hấu lớn nhỏ nguyệt quang thạch, chiếu sáng con đường phía trước. Đi trăm trượng về sau, một đoàn người đi tới cuối cùng, một cái cao hai trượng hắc sắc cửa đá chặn đám người đường đi. Đống nhiên, một con hành thi dưới chân phiến đá bỗng nhiên hạ xuống. Một trận cơ quan âm thanh từ bên trên truyền đến, một khối dài hơn 10 trượng hoàng sắc cự thạch từ bên trên chậm rãi hạ xuống, nếu là cự thạch nện xuống đến, trong thông đạo tất cả mọi người sẽ bị đập chết. Không tốt, xúc động cơ quan, mau lui lại ra ngoài. Lâm Thải sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn. Hơn 10 người luyện khí kỳ tu sĩ dẫn đầu hướng phía sau lưng tối lui, bất quá bọn hắn vừa lui lại hai bước, một mặt cao mấy trượng hắc sắc cửa đá từ trên trời giáng xuống, phá hỏng bọn hắn đường đi. Hai bên trên vách đá sáng lên vô số phủ văn màu vàng, hiển nhiên bày ra cấm chế. Kể từ đó, tất cả mọi người bị vây ở trong thông đạo. Lý đạo hữu, trên tay ngươi còn có hay không 10 quân phủ? Mau cùng Triệu đạo hữu cùng một chỗ đẩy ra cái này phiến huyền quy làm bằng đá làm cửa đá. Lâm Thải vội vàng la lớn. Không có. Thạch Việt lắc đầu. Lưu Thần nhìn một cái chậm rãi chìm xuống hoàng sắc cự thạch, sầm mặt lại, phân phó nói, đều lui ra phía sau, trên tay của ta có một bình cấp 5 độc xà nọc độc. Có lẽ có thể phá vỡ cửa này cũng không nhất định. Hai tên luyện khí kỳ đạo sĩ vội vàng thu hồi hành thi, thối lui đến Lưu Thần sau lưng. Lưu Thần lấy ra một cái hắc sắc bình sứ, hướng phía cửa đá ném đi. Ba một tiếng, hắc sắc bình sứ nện ở trên cửa đá mì, một bãi chất lỏng màu đen bắn ra, rơi xuống nước tại trên cửa đá mì. Xoẹt xẹt một trận châm đục, một mảng lớn khói xanh theo trên cửa đá bốc lên. Thạch Việt thấy rõ ràng, trên cửa đá bị chất lỏng màu đen ăn mòn ra một cái độc lớn. Lúc này, đỉnh đầu hoàng sắc cự thạch cách ly Thạch Việt bọn người không đến 10 trượng, cũng đang chậm rãi hạ xuống. Triệu Sơn vô bên hông túi trữ vật, một cây trượng hứa dài kim sắc côn sắt bắn ra, ổn rơi trên mặt đất. Kim sắc côn sắt mặt ngoài trải rộng kim sắc hoa văn nhìn qua giống như mãng xà lân thiến. Trướng. Triệu Sơn một đạo pháp quyết đánh vào kim sắc côn sắt phía trên, hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, kim sắc côn sắt lập tức kim quang đại phóng, đồng thời hình thể tăng vọt. Mấy hơi thở không đến, kim sắc côn sắt liền có dài 5-6 trượng, đứng vững hoàng sắc cự thạch. Kim sắc côn sắt mặt ngoài kim quang chớp động không thôi, tại hoàng sắc cự thạch đè xuống có chút uốn lượn. Lâm Thải tế ra mấy trương đại hỏa cầu phù, hóa thành mấy quả cự hình hỏa cầu nện ở hoàng sắc phía trên tảng đá. Quần quần hỏa diễm che mất hoàng sắc cự thạch, bất quá cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, hoàng sắc cự thạch mặt ngoài lộ ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng, thình lình khắc xuống cấm chế. Mục Thiến trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vẻ bối rối. Vội vàng lấy ra một trương hồng quang loẹ loẹ phù triển vãng thân thượng gỗ, bên ngoài thân sáng lên một trận ánh lửa. Ánh lửa cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Lúc này, cửa đá cũng bị ăn mòn ra một cái to bằng cái thớt, sâu hơn một xích lô lớn, bất quá cũng không xuyên thủng cửa đá. Nhanh lên phá mất cửa đá, ta Kim Lân Côn không chống được thời gian quá dài. Triệu Sơn nhướng mày, thúc giục nói. Kim sắc côn sắc con không ít, đứng vững hoàng sắc cự thạch một mặt xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, kim sắc côn sắc mặt ngoài kim quang cuồng thiểm không thôi. Lưu Thần lật bàn tay một cái, một viên lớn chừng trái nhãn ngân sắc viên châu liền xuất hiện trên tay, trong mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc không muốn, cổ tay rung lên, ngân sắc viên châu rời khỏi tay, thẳng đến cửa đá mà đi. Ngân sắc viên châu khẽ rửa gần cửa đá, liền buộc phát ra một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc viên châu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, che mất cửa đá. Sau một lát, ngân sắc hồ quang điện tán loạn không thấy, trên cửa đá nhiều hơn một cái đại lỗ thủng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Lưu Thần vỗ bên hông túi trữ vật, trường đao màu xanh lam từ đó bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Thập trọng trảm. Lưu Thần quát khẽ một tiếng, hai tay nắm lam sắc phi đao hướng phía cửa đá vung đi. Lam quang lóe lên, 10 đạo sắc bén lam sắc đao khí lóe lên mà ra, hung hăng đánh vào trên cửa đá mỉ. Vài tiếng trầm đục về sau, lam sắc đao khí tán loạn không thấy, trên cửa đá thêm ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Lưu Thần lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Thạch Việt. Trầm giọng nói ra, xem ra lôi hệ pháp thuật mới có thể phá hư huyền quy làm bằng đá làm cửa đá, cái khác công kích không cách nào phá hư cửa đá. Thạch Việt gật đầu, hai tay nhất trà sát, tay phải nhắm ngay cửa đá. Lóe lên ánh bạc, một đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, chuẩn xác không sai đánh vào trên cửa đá, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bắn ra ra. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc côn sắc tựa hồ không chịu nổi hoàng sắc cự thạch trọng lượng, đứng vững hoàng sắc cự thạch một mặt vỡ ra, hoàng sắc cự thạch chậm rãi hạ xuống. Không tốt, cự thạch sắp rơi xuống. Triệu Sơn biến sắc, nghẹn ngào nói. Vương Viễn sầm mặt lại, tay phải vừa nhấc, một con lớn chừng bàn tay màu xanh con dấu bắn ra, nên phong gặp trướng, tạm thời đứng vững hoàng sắc cự thạch, hoàng sắc cự thạch lập tức đình chỉ hạ xuống. Lý đạo hữu, còn xin ngươi nhanh lên động thủ phá mất cửa đá. Lưu Thần nghiêm nghị nói. Thạch Việt lên tiếng, hai tay huy động không thôi, từng đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, đánh vào trên cửa đá mỉ. Rất nhanh, trên cửa đá cái hố càng lúc càng lớn, một chùm sáng tỏ bạch quang thuận lỗ hổng nhẹ nhàng tiến đến. Màu xanh con dấu chớp động không thôi, mặt ngoài sáng lên vô số màu xanh phù văn, đứng vững hoàng sắc cự thạch địa phương xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Thạch Việt trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, bên ngoài thân sáng lên từng đạo ngân sắc linh văn, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một kiện ngân sắc áo giáp mặt ngoài có đại lượng ngân sắc hồ quang điện chớp động. Tiếng sấm một vang, một đạo dài hai trượng ngân sắc lôi mâu theo ngân sắc áo giáp phía trên bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào lỗ hổng phụ cận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi mâu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao phủ cửa đá. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi hồ tán đi, trên cửa đá xuất hiện một cái to bằng cái thất cái hố. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, tiếng sấm vang lớn, hơn 10 đạo dài hai trượng ngân sắc lôi mâu theo ngân sắc áo giáp phía trên bắn ra, đánh vào cái hố phụ cận. Lần này, non nửa phiến cửa đá biến mất không thấy, lộ ra một cái hố cực lớn, dung nạp một người xuyên qua không thành vấn đề. Thấy cảnh này, Lưu Thần trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhìn về phía Thạch Việt ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Những người khác mặc dù không có nói cái gì, nhưng đều không hẹn mà cùng coi trọng mấy phần Thạch Việt. Giang giác một tiếng vang trầm, màu xanh con dấu mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài vết rách, phụ cận còn có không ít nhỏ bé vết rách. Sắp không chịu được nữa, mau rời đi nơi này. Vương Viễn sắc mặt đại biến, thúc giục nói. Cẩn thận lý do, Lưu Thần để hai tên luyện khí đạo sĩ đi đầu xuyên qua cái hố, xác nhận không sai về sau, Thạch Việt theo sát phía sau, đi theo chui ra ngoài. Sau cửa đá mì, thì là một cái trăm trượng lớn nhỏ thiên nhiên hang đá, đỉnh chóp là một mảng lớn treo ngược thạch lũ. Chương 665, Phệ hồn quỷ cấm. Một cái cao khoảng một trượng màu xanh cửa đá chặn đám người đường đi, màu xanh cửa đá mặt ngoài có một tầng dày đặc màn ánh sáng màu đen, phía trên có một trường giữ tợn hát sắc mặt quỷ, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hát sắc mặt quỷ trong mắt chuyển động không thôi, phảng phất vật sống. Lưu Thần bọn người lần lượt chui ra ngoài, bất quá có mấy tên luyện khí kỳ đệ tử không kịp trốn tới, bị hoàng sắc cự thạch ép thành thịt nát. Đây là phệ hồn quỷ cấm. Lâm Hải nhìn thấy màn ánh sáng màu đen bên trên hát sắc mặt quỷ, biến sắc, nghẹn ngào nói. Phệ hồn quỷ cấm. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn tại trận pháp trên điển tịch nhìn qua cấm chế này, phệ hồn quỷ cấm, tên như ý nghĩa, đây là một loại quỷ đạo cấm chế. Phệ hồn quỷ cấm là cấm chế phòng ngự, năng lực phòng ngự cực mạnh, là tam phẩm trận pháp. Muốn phá giải này cấm chế, cần đại lượng tu sĩ tinh hồn, phong ấn tại phệ hồn quỷ cấm bên trong lệ quỷ đẳng cấp càng cao, cần hấp thu tu sĩ tinh hồn cũng càng nhiều. Phệ hồn quỷ cấm, lại là loại này quỷ đạo cấm chế. Lưu Thần nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao? Lưu đạo hữu không được không hiểu trận pháp chi đạo a? Thế mà cũng biết phệ hồn quỷ cấm. Lâm Thải đôi mắt đẹp nhất chuyển, tò mò hỏi. Trùng hợp tại mỗ vốn cổ tịch bên trên nhìn qua phệ hồn quỷ cấm giới thiệu thôi, ở đây tu sĩ cộng lại không tới 20 người, coi như chúng ta tất cả mọi người tinh hồn bị cấm chế hút sạch đều chưa hẳn có thể phá mất cấm chế, vẫn là dùng man lực bài trừ cấm chế đi. Lưu Thần thản nhiên nói. Mục Thiến nhìn về phía Thạch Việt, cười mỉm nói ra, Lý đạo hữu là một lôi tu, có lẽ bài trừ phệ hồn quỷ cấm có thể mau một chút. Không nếu như để cho Lý đạo hưu trước thử một lần phệ hồn quỷ cấm uy lực. Không sai, liên tục huyền quy làm bằng đá làm cửa đá đều không làm gì được Lý đạo hưu, ta nhìn đạo này phệ hồn quỷ cấm cũng ngăn không được Lý đạo hưu. Vương Viễn xoay chuyển ánh mắt, gật đầu phụ hòa nói. Mọi người xuất thủ không được càng nhanh a. Lý đạo hưu bất quá trúc cơ sơ kỳ, trước đó đã tiêu hao không ít pháp lực, lần này chúng ta động thủ là được rồi, ai biết đằng sau còn có hay không cái khác cấm chế. Triệu Sơn bác bỏ đề nghị này. Tại hạ sắc thực cần nghỉ ngơi một chút khôi phục pháp lực, thi triển lôi hệ pháp thuật tiêu hao pháp lực khá lớn. Thạch Việt lên tiếng phụ hòa nói. Pháp lực của hắn kỳ thật cũng không có tiêu hao bao nhiêu, bất quá Mộc Thiến rõ ràng nghĩ tiêu hao pháp lực của hắn, vạn nhất đạo này cấm chỉ đằng sau chính là bảo tàng, đánh nhau có chút ăn thiệt thòi. Triệu Sơn chính là cân nhắc đến điểm này, mới khác nhau ý để Thạch Việt xuất thủ phá giải cấm chế. Mộc Thiến đại mi chớp chớp, đang muốn nói chút gì, lại bị Lưu Thần phất tay đánh gãy. Đã như vậy, kia Lý đạo hưu trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta cùng một chỗ phá trận, mau chóng phá mất phệ hồn quỷ cấm. Nghe lời này, Mục Thiến không nói gì nữa. Thạch Việt đi đến một bên, đứng ngoài quan sát người khác phá trận. Lưu Thần hai tay nắm lam sắc phi đao, hướng phía màn ánh sáng màu đen đột nhiên vung lên. lam quang lóe lên, 10 đạo sắc bén lam sắc đao khí lóe lên mà ra, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Màn ánh sáng màu đen rất nhỏ lắc lư một cái, quang mang không giảm mảy may. Xem ra một người là không có cách nào phá mất này cấm chế, mọi người cùng nhau động thủ đi. Qua nhiều năm như thế, cấm chế còn có một nửa lực phòng ngự thế là tốt rồi. Lâm Thải nói, vỗ bên hông túi chữ vật, một chiếc thanh đồng cổ đăng từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt nàng. Chỉ gặp nàng 10 ngón bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh đồng cổ đăng phía trên. Phốc phốc một tiếng, thanh đồng cổ đăng bấc đèn đống nhiên hiện ra một vòng hỏa diễm, tự động đốt lên cổ đăng. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con lớn chừng bàn tay màu xanh hỏa điểu theo bấc đèn bên trong bay ra, hai cánh mở ra hướng phía màn ánh sáng màu đen đánh tới. Cùng lúc đó, Triệu Sơn bọn người nhao nhao thi pháp, hoặc tế ra linh khí, hoặc ném ra phụ triện công kích màn ánh sáng màu đen. Màu xanh hỏa điểu va chạm tại màn ánh sáng màu đen bên trên, liền hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, bao trùm toàn bộ màn ánh sáng màu đen. Vài kiện linh quang loẹt loẹt linh khí không có vào màu xanh trong biển lửa, phát ra một trận trầm đục. Mấy đạo thê lương quỷ tiếng khóc vang về sau, màu xanh trong biển lửa sáng lên một trận hắc quang, hỏa diễm tán loạn không thấy. Màn ánh sáng màu đen mặt ngoài hắc sắc mặt quỷ xuống lại, khuôn mặt vặn vẹo không thôi, huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra một loạt răng nhọn. Xem ra vẫn là phải mong đợi Lý Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu nếu là pháp lực còn không có khôi phục lại toàn thịnh, bần đạo trên tay có một giọt trăm năm linh nũ, lấy Lý Đạo Hữu trúc cơ sơ kỳ tu vi, an bảo, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Lưu Thần vừa nói, một bên lấy ra một cái lam sắc bình sứ, ném cho Thạch Việt. Thạch Việt gỡ ra nắp bình, một cỗ tinh thuần linh khí liền xông vào mũi. Đúng là trăm năm linh nũ không giả, bất quá Thạch Việt trên thân ngàn năm linh nũ đều có, hắn cũng không thiếu trăm năm linh nũ. Tại hạ gần như hoàn toàn khôi phục, chờ một lúc có cần lại phục dụng trăm năm linh nũ đi. Thạch Việt thu hồi trăm năm linh nũ, đi đến đen ánh sáng màu màn trước mặt. Thần sắc hắn khẽ động, bên ngoài thân sáng lên từng đạo ngân sắc linh văn, hóa thành một kiện ngân sắc áo giáp mặt ngoài có mảng lớn ngân sắc hồ quang điện chớp động. Tiếng sấm vang lớn, hơn 10 đạo dài 2 trượng ngân sắc lôi mâu theo ngân sắc áo giáp phía trên bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên. Theo một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc vang lên, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất màn ánh sáng màu đen. Ngân sắc hồ quang điện tán đi về sau, màn ánh sáng màu đen quang mang mở đi một chút, hắc sắc mặt quỷ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Thiếp thân đoán quả nhiên không sai, lôi hệ pháp thuật khắc chế phệ hồn quỷ cấm, Lý Đạo Hữu lại nhiều thêm chút sức, hẳn là rất nhanh liền có thể phá mất phệ hồn quỷ cấm. Mục Thiến trong mắt đại hỉ, cổ vũ nói: "Tại hạ bất quá trúc cơ sơ kỳ, muốn phá giải phệ hồn quỷ cấm còn không biết phải bao lâu, như vậy đi." Lâm phu nhân vận dụng linh khí công kích phệ hồn quỷ trước, tại hạ theo sát phía sau, cuối cùng lại từ Lưu Đạo Hữu động thủ, ta tin tưởng dạng này sẽ nhanh rất nhiều. Thạch Việt thản nhiên nói. Đối với cái này, Lâm Thải cùng Lưu Thần cũng không có cự tuyệt. Lâm Thải hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh đồng cổ đăng phía trên. Hỏa diễm vừa tăng, một con nửa trượng lớn nhỏ màu xanh hỏa điểu theo bức đèn bên trong bắn ra, hai cánh mở ra thẳng đến màn ánh sáng màu đen mà đi. Vâng. Màu xanh hỏa điểu đâm vào màn ánh sáng màu đen bên trên, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh che mất màn ánh sáng màu đen. Đón lấy, tiếng sấm vang lớn, hơn 10 đạo dài 2 trượng ngân sắc lôi mâu theo Thạch Việt bên ngoài thân ngân sắc áo giáp phía trên bay ra, lóe lên liền biến mất không có vào màu xanh trong biển lửa không thấy. Thập trọng trảm. Lưu Thần cũng không có nhàn rỗi, trên tay trường đao màu xanh lam đột nhiên vung lên, 10 đạo sắc bén lam sắc đao khí thoáng hiện mà ra, hung hăng đánh vào màu xanh trong biển lửa. Vang một tiếng vang thật lớn. Màu xanh biển lửa tán loạn không thấy, màn ánh sáng màu đen cũng biến mất theo không thấy, liên đối lấy màu xanh cửa đá cũng bị phá hủy. Một đạo thật dài đá xanh thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có trước đó ví dụ, lần này Lưu Thần không dám tùy tiện tiến vào, để hai tên đệ tử đi vào trước tìm kiếm hiểm. Hai tên đệ tử mới vừa đi vào bao lâu, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ đá xanh trong thông đạo chuyển đến. Lưu Thần trong lòng giật mình, lại phái hai tên đệ tử đi vào. Chương 666 Đại bi nghịch nguyên cháo. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử cho dù không tình nguyện, nhưng là cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đi vào. Cũng không lâu lắm, hai tên luyện khí kỳ tu sĩ lui ra, một người trong đó kéo lấy một bộ cắm đầy mũi tên thi thể. Xem ra, bên trong bày ra cơ quan, những này mũi tên rõ ràng đều là pháp khí, xem ra chúng ta không có tới sai chỗ, nơi này chính là âm thi giáo chôn giấu bảo tàng địa phương. Lâm Thải có chút hưng phấn nói. Bên trong là tình huống như thế nào? Lưu Thần nhìn về phía hai tên đệ tử. Hồi lời của sư bá, chúng ta đi trăm trượng liền thấy hai vị sư huynh thi thể, trên mặt đất tràn đầy mũi tên, đoán chừng hai vị sư huynh không cẩn thận xúc động cơ quan mà chết. Muốn biết bên trong cụ thể tình hình, chúng ta vẫn là tự mình vào xem xét đi. Triệu Sơn trịnh trọng nói. Lưu Thần nhìn về phía Thạch Việt mấy người, Thạch Việt mấy người nhao nhao biểu thị đồng ý. Hai người các ngươi đi ở phía trước, yên tâm, nếu là gặp được nguy hiểm, sư bá sẽ ra tay cứu các ngươi. Lưu Thần phân phó nói. Hai tên luyện khí kỳ đệ tử cho dù không tin lời này, cũng không dám cự tuyệt, cất bước đi vào, Thạch Việt bọn người vội vàng đuổi theo, cái khác luyện khí kỳ tu sĩ đi tại phía sau cùng. Đi trăm trượng về sau, Thạch Việt thấy được một tên khác luyện khí kỳ tu sĩ thi thể, trên thi thể cắm đầy mũi tên, hai bên trên vách đá xuất hiện đại lượng to bằng ngón tay lỗ thủng. Cũng không biết phía trước còn có hay không cơ quan. Lâm Thải cau mày nói, có hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết ta. Những này mũi tên bất quá là hạ phẩm pháp khí, cho dù số lượng nhiều một chút, cũng không có khả năng đánh tan linh khí phòng ngự. Lưu Thần nói, tế ra một viên lớn chừng trái nhãn hắc sắc viên châu, phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang, bao lại Thạch Việt bọn người. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ nhao nhao vãng thân thượng quay vài trương phòng ngự phụ triện, để cạnh nhau ra mấy cái hành thi đi ở phía trước, lúc này mới dám đi về phía trước. Một đoàn người thận trọng đi lên phía trước, may mắn là, một đường hữu kinh vô hiểm. Đi trăm trượng về sau, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng chặn đám người đường đi, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài trải rộng chừng hạt gạo Phật môn chú văn. Đây là Phật môn cấm chế đại bi nghịch nguyên cháo, lực phòng ngự so phệ hồn quỷ cấm còn mạnh hơn. Lâm Thải đại mi nhíu chặt, thần sắc mười phần ngưng trọng. Mặc kệ cái gì cấm chế, qua nhiều năm như thế, lực phòng ngự mạnh không đến ở đâu. Mọi người cùng nhau xuất thủ phá mất chính là. Lưu Thần không thèm quan tâm nói. Nghe kỳ ngữ khí, cũng không đem này cấm chế để ở trong lòng. Đại bi nghịch nguyên cháo cũng không phải thuần cấm chế phòng ngự, nó có thể bắn ngược công kích, trừ phi kẻ phá trận công kích mạnh hơn đại bi nghịch nguyên cháo phạm vi chịu đựng, nếu không hết thể công kích đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Lâm Hải trịnh trọng nói. Cái gì? Bắn ngược công kích? Lưu Thần hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi. Lâm phu nhân, ngươi là trận pháp sư, nghiên cứu trận pháp nhiều năm, chẳng lẽ không có cách nào phá mất này cấm chế à? Triệu Sơn cau mày nói. Lâm Thải gật đầu, nói ra, có, duy nhất một lần linh khí có lẽ có thể phá mất này cấm chế. Linh diễm hoặc là tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng cũng có thể đi. Thạch Việt mở miệng nói ra. Lâm Thải trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nói ra, xác thực có thể, Lý Đạo Hưu chẳng lẽ lại cũng là một trận pháp sư. Trận pháp sư chưa nói tới, bất quá nhìn qua hai quyển trận pháp điển tịch thôi. Thạch Việt một mặt bình tĩnh nói. Linh diễm. Loại này linh vật ta đoán chừng không ai có được đi. Về phần tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, không biết Lưu Đạo Hưu còn có hay không. Triệu Sơn nhìn về phía Lưu Thần. Không có, bất quá tự bạo linh khí vẫn là có hai kiện, không biết có thể hay không phá mất đại bi nghịch nguyên cháo. Lưu Thần lật tay lấy ra hai cái hồng sắc viên châu, mặt ngoài có một ít kim sắc linh văn. Thử một lần nhìn xem, hy vọng có thể phá mất đại bi nghịch nguyên cháo. Lâm Thải gật đầu nói. Thạch Việt thần sắc khẽ động, mở miệng nói ra, chỉ dựa vào hai kiện tự bạo linh khí có lẽ không đủ, tại hạ trên tay có hai kiện linh khí, có lẽ có thể cung cấp một chút trợ lực, trước hết để cho tại hạ thử một lần đi. Bàn tay hắn lật một cái, hai cái hắc sắc viên châu liền xuất hiện trên tay. Cái này hai cái hắc sắc viên châu là hắn theo tà tu trên thân đạt được, hắn chỉ biết là duy nhất một lần linh khí, cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Thạch Việt cổ tay rung lên, hai cái hắc sắc viên châu rời khỏi tay, hướng màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, hai cái hắc sắc viên châu tiếp xúc màn ánh sáng màu vàng, nhao nhao vỡ ra, một mảng lớn chất lỏng màu đen rơi xuống nước tại màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một cỗ khói xanh theo màn ánh sáng màu đen lên cao lên, màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm không thôi, màn sáng lập tức cảm đạm xuống. Lưu Thần trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ngay lập tức đem trên tay hai viên hồng sắc viên châu ném ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai viên hồng sắc viên châu hóa thành một mảng lớn ánh lửa che mất màn ánh sáng màu vàng. Ánh lửa tán đi về sau, màn ánh sáng màu vàng tán loạn không thấy. Thấy cảnh này, trên mặt của mọi người không hẹn mà cùng lộ ra một vòng vui mừng. Thanh Vân, Thanh Minh, các ngươi đi vào trước. Lưu Thần cương ép đè xuống hưng phấn trong lòng chi tình, không chút khách khí phân phó nói. Hai tên luyện khí kỳ tu sĩ kiên trì thả ra mấy cái hành thi, để hành thi đi ở phía trước, bọn hắn đi ở phía sau, Lưu Thần bọn người theo sát phía sau, cái khác luyện khí kỳ đệ tử đi tại phía sau cùng. Màn ánh sáng màu vàng đằng sau, là một cái vài trăm trượng lớn nhỏ rộng lớn đại sảnh. Đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng nguyệt quang thạch, đem đại sảnh chiếu sáng tỏ. Để cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, trong đại sảnh trưng bày mấy chục cái quan tài, ở vào giữa đại sảnh một bộ kim quan vô cùng dễ thấy, cái khác quan tài đều là một quan. Làm sao nhiều như vậy cỗ quan tài? Bên trong sẽ không đều là luyện thi đi. Lâm Thải cau mày nói. Mở ra một bộ quan tài chẳng phải sẽ biết ta. Triệu Sơn thản nhiên nói. Thần sắc hắn khẽ động, bên ngoài thân sáng lên đại lượng hồng sắc linh văn, một đầu màu đỏ hỏa mãng tại da của hắn mặt ngoài du tẩu. Phá! Triệu Sơn hét lớn một tiếng, hữu quyền hướng phía một thanh một quan hư không một kích. Hồng quang lóe lên, một đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa mãng lóe lên mà ra, hướng phía một quan đánh tới. Oanh dị thuộc tính, màu đỏ hỏa mãng đánh vào một quan phía trên, hóa thành quần quận liệt diễm vỡ ra, sau một lát, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một con luyện thi theo trong biển lửa xung ra, nó còn không có nhảy lên ra hai bước, liền ngã xuống dưới, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Mà lúc này, theo một trận phanh phanh trầm đủ câm thanh, mấy chục cái một quan quan tài lần lượt bay lên, mấy chục cái người khoác thiết giáp luyện thi bắn ra, mắt lộ ra hung quang hướng phía Thạch Việt bọn người đánh tới. Hừ, nho nhỏ thiết giáp thì cũng dám lô mãng. Triệu Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Hai cánh tay hắn đồng thời lắc một cái, hai đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa mãng theo trên cánh tay của hắn bay ra, đón lấy mấy cái thiết giáp thi. Vang một tiếng vang thật lớn, hai đầu màu đỏ hỏa mãng đụng trên thiết giáp thi, hóa thành quần quận liệt diễm che mất mấy cái thiết giáp thi, đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Lưu Thần lấy ra trường đao màu xanh lam, đột nhiên vung lên, một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc đao khí lóe lên mà ra, đem hơn 20 cái thiết giáp thi chém thành hai đoạn. Chương 667, Chuẩn Thi Vương. Lâm Hải tế ra thanh đồng cổ đăng, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang, mấy chục cái màu xanh hỏa điểu lần lượt theo thanh đồng cổ đăng bên trong bay ra, đâm vào mấy cái thiết giáp thi trên thân, mấy cái thiết giáp thi tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn. Thạch Việt hai tay đủ dương, đều có một đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra, chuẩn sắc không sai đánh vào hai con thiết giáp thi trên thân. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai con thiết giáp thi bị một mảng lớn ngân sắc hổ quang điện chém mất. Ngân quang tán đi, hai con thiết giáp thi ngã trên mặt đất. Mấy chục cái thiết giáp thi, căn bản không làm gì được Thạch Việt bọn người, bị Thạch Việt bọn người rất nhẹ nhàng liền diệt sát. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một thanh kim quan. Đi xem một chút những cái kia trong quan mục có cái gì đồ vật. Lưu Thần Sông môn hạ đệ tử phân phó nói. Luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao hướng phía bốn phía quan tài đi đến, kết quả thất vọng, những cái kia một quan bên trong giống tuyết. Chúng ta sẽ không tìm lộn chỗ đi. Mục Thiến nhíu mày, nghi ngờ nói. Không được còn có một thanh kim quan A. Mở ra kim quan nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Triệu Sơn thản nhiên nói. Một quan bên trong là thiết giáp thi, kim quan bên trong hẳn là đồng giáp thi đi. Vương Viễn tỉnh táo phân tích nói. Một bộ đồng giáp thi mà thôi, chẳng lẽ lại có thể làm gì chúng ta A. Triệu Sơn chẳng hề để ý nói. Lưu Thần trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trường đao trong tay hướng phía kim quan đột nhiên vung lên, hơn 10 đạo lam sắc đao khí quét sạch mà ra, hung hăng đánh vào kim quan phía trên. Một trận châm đục, hơn 10 đạo lam sắc đao khí tuần tự tán loạn ra, kim quan bên trên nhiều mấy đạo thật dài bệnh ấn. Ta đi thử một chút. Triệu Sơn sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn động thủ. Châm đã, Triệu đạo hữu, nếu như ngươi động thủ có thể sẽ hủy đi kim quan đồ vật bên trong, như vậy đi. Để Lưu đạo hữu phái người đẩy ra kim quan nắp quan tài. Dạng này liền sẽ không hư hao đồ vật bên trong, cho dù có đồng giáp thi, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Thải đề nghị. Các ngươi đi đẩy ra nắp quan tài, gặp nguy hiểm, ta sẽ động thủ cứu các ngươi. Lưu Thần trầm giọng phân phó nói. Nghe lời này, luyện khí kỳ tu sĩ cho dù muôn vàn không muốn, cũng không dám cự tuyệt, kiên trì hướng phía kim quan đi đến. Đi đến kim quan trước mặt, bọn hắn hai tay bắt lấy kim quan nắp quan tài, dùng sức đẩy, nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Cho dù sắc mặt của bọn hắn đỏ lên, nắp quan tài vẫn không nhúc nhích. Lưu Thần nhướng mày, đang muốn nói chút gì. Đông dưng, kim quan nắp quan tài bỗng nhiên đánh mà ra, bay lên mấy trượng xa, hướng phía Thạch Việt bọn người đập tới. Ngay sau đó, kim sắc quan tài tả hữu long đưa, mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ lập tức bay ngược ra ngoài, trong đó một tên luyện khí kỳ tu sĩ không cẩn thận rơi xuống đến trong kim quan. Lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo kim quan bên trong truyền đến. Bay rớt ra ngoài luyện khí kỳ tu sĩ nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Trong khoảnh khắc liền không có khí tức. Nhìn thấy nắp quan tài bay tới, Thạch Việt bọn người nhướng mày, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Oeng! Mặt đất đung đưa kịch liệt một chút, nắp quan tài đập xuống đất, ném ra một cái hố to tới. Lúc này kim quan dựng ngược lên, quan tài đưa lưng về phía Thạch Việt bọn người, nhanh chóng hướng phía Thạch Việt bọn người rời tới. Lưu Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong tay trường đao màu xanh lam hướng phía kim quan vung đi. Hơn 10 đạo lam sắc đao khí quét sạch mà ra, hung hăng chạm tại kim quan phía trên. Nhưng vẫn là không có cách nào phá vỡ kim quan phòng ngự. Triệu Sơn hai tay khẽ động, hai đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa mãng bay cuộn mà ra, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai đầu màu đỏ hỏa mãng đâm vào kim quan phía trên, hóa thành quần quận liệt diễm che mất kim quan. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân sáng lên từng đạo ngân sắc linh văn, hóa thành một kiện ngân sắc áo giáp, áo giáp mặt ngoài có mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bật lên. Tiếng sấm vang lớn, hơn 10 đạo dài 2 trượng ngân sắc lôi mâu bắn ra, chuẩn xác không sai không có vào trong biển lửa. Trong biển lửa lập tức sáng lên một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Nhưng kim quan quả thực là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ không giảm mảy may tiếp tục hướng phía Thạch Việt bọn người đánh tới. Lấy kim quan lớn nhỏ, nếu như bị kim quan đụng vào trên thân, không chết cũng tàn phế phế. Thạch Việt 6 người nhao nhao tránh né, sợ bị kim quan đụng vào. Kim quan tựa hồ để mắt tới Thạch Việt, đuổi sát Thạch Việt không thả. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, vỗ bên hông túi trữ vật, 18 thanh ly hỏa kiếm từ đó bay ra, một cái xoay quanh về sau, hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế, hướng phía kim quan chém tới. Oeng! Kim quan bị hồng sắc cự kiếm chém thành hai đoạn, bất quá chạm tại một bóng người trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Thạch Việt trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm bay vụt mà quay về, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh không biết. 18 thanh ly hỏa kiếm thi triển ra cự kiếm thuật không phải bình thường, trước đó, hắn thi triển cự kiếm thuật thế nhưng là như chém dưa thái rau tiêu diệt một con trúc cơ kỳ xương thi, chẳng lẽ lại cương thi nhục thân cứng ngắc một chút. Bóng người xoay người lại, chỉ gặp trước mắt xuất hiện là một ngũ quan tuấn Mỹ, dáng người cao gầy áo lam nho sinh. Cẩn thận quan sát, áo lam nho sinh trên mặt không nhìn thấy mảy may huyết sắc, mở ra miệng lộ ra hai viên răng nanh sắc bén, khóe miệng dính lấy một chút vết máu, rõ ràng là một con cương thi không giả. Áo lam nho sinh bên ngoài thân có một ít mảnh khảnh lông đen, nhìn có chút quái dị. Đáng lưu ý chính là, áo lam nho sinh bên hông treo một con kim sắc túi trữ vật. Các ngươi lại dám xâm nhập bản vương mộ địa, bản vương muốn hút khô máu tươi của các ngươi. Áo lam nho sinh miệng nói tiếng người, tinh hồng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thạch Việt không thả. Nó có thể cảm nhận được Thạch Việt thể nội khí huyết 10 phần tràn đầy, là tốt nhất thuốc bổ. Cương thi thế mà lại nói chuyện. Ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mở ra linh trí. Cái này có thể rất hiếm thấy, coi như ngươi mở ra linh trí, ngươi vẫn là một con đồng giáp thi, trừ phi ngươi tiến giai thi vương, kia Triệu Mộ sẽ còn kiêng kỵ một hai. Triệu Sơn ngữ khí rất bình thản. Hừ, bản vương lại khổ tu vài chục năm, đồng dạng có thể tiến giai thi vương, bất quá có máu tươi của các ngươi, bản vương đoán chừng không dùng đến một tháng liền có thể tiến vào thi vương. Áo lam nho sinh trong mắt hung quang chớp động không thôi, cười lạnh nói. Lưu thần một phen tư lượng, chăm chú hỏi, ngươi là âm thi giáo thiếu giáo chủ. Thiếu giáo chủ. Có thể nói như vậy. Ngươi là âm thi giáo vị kia trưởng lão hậu duệ. Ta ở trên người của ngươi cảm ứng được không ít khí tức của đồng loại. Áo lam nho sinh thâm ý sâu sắc nói, ánh mắt nhìn qua lưu thần bên hông nuôi thi túi. Âm thi giáo thật lưu lại bảo tàng. Đã có bảo tàng, ngươi vì sao muốn chuyển thi đạo? Lưu thần nghi ngờ nói. Bảo tàng. Áo lam nho sinh khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, đối lưu thần cười lạnh nói, đó bất quá là bản vương vì mạng sống lập hoang ngôn. Nếu không phải như thế, lưu trưởng lão bọn hắn đã sớm đem bổn thiếu chủ giao ra hối đoái tiền thưởng, ta chỉ là đem một chỗ bí đả vị trí đánh dấu thành tàng bảo địa điểm mà thôi, mấy cái kia lão gia hỏa ngu xuẩn đến muốn chết, ta lừa bọn họ bảo tàng tại Bắc Yên, bọn hắn liền dẫn ta đi Bắc Yên, cũng may ta cơ linh, trên đường tìm một cơ hội đào thoát, đại. Đường năm tông truy tra rất căng, ta chỉ có thể trốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có, nếu không chuyển thi đạo, bổn thiếu chủ đã sớm thân tử đạo tiêu, xem ngươi khí tức. Phải hiểu luyện thi chi thuật, ngươi giúp ta giết chết những người khác, ta đem trên người túi chứa vật cho ngươi, trên người ta trong túi chứa vật nhưng có không ít tài vật, như thế nào? Chương 668, Giàng Co. Lâm Thải gặp đây, Ngọc Dung biến đổi, vội vàng mở miệng nói ra, Lưu Đạo Hữu, không cần thiết nghe yêu nghiệt này hồ ngôn loạn ngữ, nếu là chúng ta chết rồi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, nào có không hút tu sĩ tinh huyết cương thi. Lâm Phu Nhân yên tâm, ta còn không có ngốc đến mức loại trình độ kia. Giết nó, ta cũng như thế có thể được đến trên người nó túi trữ vật. Lưu thần ngữ khí rất bình thản, cũng không đem áo lam nho sinh để ở trong lòng. Giết bản vương. Hừ, bản vương nửa chân đạp đến vào mao cương, há lại các ngươi có thể diệt sát. Áo lam nho sinh một mặt khinh thường nói, ánh mắt của hắn nhất chuyển, chỉ vào Thạch Việt nói ra, giết hắn, bản vương có thể đem trên người túi trữ vật cho các ngươi, như thế nào? Lưu thần có chút động tâm, nhìn về phía Triệu Sơn cau mày. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tuy nói cái này cương thi có linh trí, bất quá dù sao cũng là một con hắc cương, cho ăn bể bụng chính là một trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần mấy người có thể chung sức hợp tác, chưa hẳn bắt không được nó. Nhưng nếu là hắc cương nguyện ý đem trên người túi chứa vật giao ra, lưu thần mấy người cũng không nguyện ý cùng hắc cương tử đấu. Mấy vị đạo hữu tuyệt đối đừng tin nó, nơi này bày ra cấm chế dày đặc, sở hữu đường ra đều bị phá hỏng, không diệt xong cái này yêu nghiệt, các ngươi làm sao rời đi nơi này? Chẳng lẽ lại các ngươi trông cậy vào nó thả các ngươi rời đi, giết nó, bảo vật tất cả đều là các ngươi, tại hạ một khối linh thạch cũng không cần. Thạch Việt chậm rãi nói, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Không sai, giết nó, bảo vật giống nhau là chúng ta. Triệu Sơn mắt sáng lên, trầm giọng nói. Hắn cũng không phải lo lắng cương thi không thủ tín nói, coi như cương thi chịu giao ra trên người tài vật, hắn cùng Lưu Thần ba người khẳng định sẽ vì tài vật đánh nhau, đến lúc đó thiếu một tên giúp đỡ, Triệu Sơn cùng Lâm Thải khẳng định không phải là đối thủ. Mọi người cùng nhau liên thủ diệt đi cương thi, Lưu Thần coi như nghị trở mặt, phần thắng cũng không lớn. Triệu đạo hữu, lời này của ngươi liền không đúng, đã không cần động thủ liền có thể đạt được tài vật, cần gì phải động thủ đâu. Hắn bất quá là trúc cơ sơ kỳ, cho dù hắn là lôi tu kiêm kiếm tu, chúng ta liên thủ rất nhẹ nhàng cũng có thể diệt hết hắn. Vương Viễn phản bác, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Lôi tu kiêm kiếm tu. Hắc hắc, không ngừng, gia hỏa này thể nội khí huyết 10 phần tràn đầy, bổn thiếu chủ không có đoán sai, hắn có lẽ còn là một thể tu. Áo lam nho sinh cười hắc hắc, nói ra một phen để Lâm Thải năm người giật nảy cả mình tới. Cái gì? Hắn vẫn là một thể tu. Lưu Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn quang. Ta nói hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy đẩy ra huyền quy làm bằng đá làm cửa đá, nguyên lai hắn vẫn là một thể tu, tình cảm lúc trước hắn che giấu thực lực. Mục Thiến bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói. Coi như Lý Đạo Hữu là một thể tu, thì tính sao? Chẳng lẽ bởi vì yêu nghiệt này dăm ba câu, chúng ta liền tàn sát lẫn nhau? Nếu là giết Lý Đạo Hữu, nó còn không chịu giao ra trên người túi chữ vật, muốn Lưu Đạo Hữu giết chết ta cùng Lâm phu nhân. Chẳng lẽ lại Lưu Đạo Hữu cũng sẽ làm như vậy? Triệu Sơn mặt âm trầm nói. Sáu tên trúc cơ tu sĩ, một con có thể so với trúc cơ đại viên mãn cương thi, ba cỗ thế lực, trước mắt là ở vào trạng thái thăng bằng, Thạch Việt là Triệu Sơn trận doanh người, nếu là Thạch Việt chết đi, Triệu Sơn cùng Lâm Thải cũng sẽ không có kết cục tốt, bởi vậy, Triệu Sơn tuyệt không đồng ý giết chết Thạch Việt. Thiếu giáo chủ đúng không? Ngươi đem trên người túi chữ vật cho Triệu Đạo Hữu, ta lập tức giúp ngươi giết chết Lưu Đạo Hữu ba người. Thạch Việt sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng nói. Lưu Thần biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc, trầm giọng nói ra, tốt, Lý Đạo Hữu, tại hạ vừa rồi càng hằn rỡ, mọi người đừng tin cái này luyện thi, giết chết nó, cùng một chỗ chia đều bảo vật. Nếu là lại tiếp tục cái lộn xuống dưới, không chừng Triệu Sơn ba người sẽ cùng cương thi liên thủ đối phó Lưu Thần ba người, Lưu Thần không thể không phòng. Lưu Thần cũng là quyết tuyệt người, làm ra quyết định, liền lập tức hành động. Trong tay trường đao màu xanh lam đột nhiên vung lên, hét lớn một tiếng, bách trọng trảm. Gần trăm đạo sắc bén lam sắc đao khí lóe lên mà ra, hướng phía áo lam nho sinh đánh tới. Lam sắc đao khí tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến áo lam nho sinh trước mặt, chính xác đánh vào áo lam nho sinh trên thân, phá vỡ áo lam nho sinh quần áo, lộ ra một kiện hắc sắc nội giáp. Nhìn kỹ, hắc sắc nội giáp là dùng từng mảnh hắc sắc lân phiến bện mà thành, hai cái hắc sắc lân phiến ở giữa dùng mảnh khảnh tơ vàng trói cùng một chỗ. Hắc sắc trên lân phiến mơ hồ lộ ra chừng hạt gạo linh văn, theo kỳ phát ra sóng linh khí đến xem, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp phòng ngự linh khí. Đây là cực phẩm phòng ngự linh khí. Lưu Thần nghẹn ngào nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hắn lam vậy đao thế nhưng là cực phẩm linh khí, thượng phẩm phòng ngự linh khí đều chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn một kích này. Thấy cảnh này, Triệu Sơn năm người ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tham lam, Thạch Việt cũng không ngoại lệ. Trước đó, bọn hắn đều mang tâm tư, kém chút nội chiến. Bây giờ thấy cương thi trên người có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, vậy liền không đồng dạng, bọn hắn đều muốn lấy được món kia cực phẩm phòng ngự linh khí. Công kích đầu lâu của nó cùng tay chân, biệt công kích bộ ngực của nó, phòng ngừa hủy đi món kia cực phẩm phòng ngự linh khí. Lưu Thần lớn tiếng nói. Lưu Thần trong tay trường đao màu xanh lam hướng phía hư không bổ ngang, hơn 10 đạo dài hơn 10 trượng lam sắc đao khí quét sạch mà ra, hướng phía áo lam nho sinh chân chém tới. Triệu Sơn vô bên hông túi trữ vật. Năm cái lớn chừng bàn tay hồng sắc mâm tròn bắn ra, hóa thành năm đạo hồng quang thẳng đến áo lam nho sinh mà đi, mục tiêu chính là áo lam nho sinh cổ. Lâm Thải hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh đồng cổ đang phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con gần trượng lớn nhỏ màu xanh hỏa điểu bắn ra, hai cánh mở ra hướng phía áo lam nho sinh đánh tới. Vương Viễn tế ra một chương hồng sắc quyển trục, cũng một đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trên quyển trục mì. Hồng sắc quyển trục ở giữa không trung mở ra mà ra. Hóa bên trong thình lình có một con sinh động như thật hồng sắc cự hổ, ngay tại giữa rừng núi chạy. Vương Viễn liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc trên quyển trục mì. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên. Họa trục lập tức hồng quang đại thịnh, con kia hồng sắc cự hổ tứ chi khẽ động, chân sau đạp một cái theo họa trục bên trong bổ nhào về phía trước mà ra, nên phong vừa tăng, biến thành 5-6 trượng lớn nhỏ, hồng sắc cự hổ chỉ lên trời thét dài, bên ngoài thân lập tức sáng lên một tầng màu đỏ hỏa diễm. nổi lên một trận ác phong lao thẳng tới áo lam nho sinh mà đi. Mục Thiến thì lật tay lấy ra một mặt hắc sắc tấm gương, kính thân mặt ngoài hắc quang lóe lên, một đạo thô to hắc sắc cột sáng lóe lên mà ra, thẳng đến áo lam nho sinh mặt. Thạch Việt gặp đây, cũng không tốt nhàn rỗi, bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn, mấy đạo dài hơn một trượng ngân sắc lôi mâu theo ngân sắc áo giáp bên trên bay ra, hướng phía áo lam nho sinh đánh tới. Nhìn thấy bốn phương tám hướng đánh tới công kích, áo lam nho sinh đuôi lông mày hơi nhíu, gầm lên giận dữ về sau, trong mắt của nó biến thành tử hắc chi sắc, thân hình bỗng nhiên cất cao vài thước, toàn thân toát ra dài vài tấc nồng đậm lông đen, mười ngón bên trên cũng sinh ra màu tím đen sắc bén móng tay, gương mặt cấp tốc khô quắt lom xuống tới, nhìn dữ tợn đáng sợ. Hơn 10 đạo lam sắc đao khí chạm tại trên chân của nó, chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Chương 669, phổ độ trận phù. Lúc này, năm mặt đỏ sắc mâm tròn cũng đến trước người của nó. Nó hai tay giao nhau che trước người, một trận trầm đục, cứng rắn chống đỡ ở năm mặt đỏ sắc mâm tròn công kích, mà trên cánh tay cũng chỉ bất quá nhiều mấy đạo dấu vết mờ mờ. Sau một khắc, màu xanh hỏa điểu đã đi tới trước mặt, hung hăng đâm vào trên người của nó, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh che mất thân thể của nó. Đi theo hồng sắc cự hổ dương nanh múa vuốt cũng nhào tới. Bất quá rất nhanh, một tiếng quái hống vang lên, một mảng lớn hắc khí tuôn trào ra, dập tắt ngọn lửa màu xanh, mà hồng sắc cự hổ công kích liền mảy may vết thương đều không có để lại. Đón lấy, mấy đạo ngân sắc lôi mâu đánh vào trên người của nó, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi hổ. Nó bị ngân sắc lôi mâu đánh trúng địa phương, cháy đen một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết máu màu đen. Các ngươi đều đáng chết, bổn thiếu chủ muốn hút khô máu của các ngươi. Nó hiển nhiên là bị chọc giận, phát ra gầm lên giận dữ, thẳng đến Thạch Việt vọt tới. Những người khác đối với nó uy hiếp không lớn, Thạch Việt có thể điều khiển lôi điện chi lực, là nó cái thứ nhất diệt sát mục tiêu. Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, thân hình một cái lắc lư, cấp tốc lui lại, đang lùi lại đồng thời, hai tay của hắn nhất tra sát, tiếng sấm vang lớn, một đoàn lớn chừng cái trứng gà ngân sắc lôi cầu liền xuất hiện trên tay. Ngân sắc lôi cầu một cái mơ hồ về sau, hình thể tăng vọt, thời gian trong nháy mắt liền phồng lớn đến dưa hấu lớn nhỏ, mặt ngoài có mảng lớn ngân sắc hồ quang điện chớp động. Cổ tay hắn lắc một cái, ngân sắc lôi cầu liền rời khỏi tay, hướng phía cương thi đập tới. Cương thi trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêng rẻ, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, bên ngoài thân sáng lên một đạo hắc quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen thiếp thân nổi lên, đưa nó bảo hộ ở bên trong. Vang một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi cầu nện ở màn ánh sáng màu đen phía trên, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất thân ảnh của nó. Sau một lát, ngân sắc hồ quang điện tán đi, cương thi lông tóc không tổn hao gì, trên người màn ánh sáng màu đen hoàn hảo không chút tổn hại. Cương thi biết pháp thuật. Làm sao có thể? Thạch Việt biến sắc, nghẹn ngào nói. Nhìn thấy cương thi bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đen, lưu thần năm người trợn mắt hốt mồm, cương thi bất tử bất diệt, hút tu sĩ hoặc là yêu thú tinh huyết có thể trợ giúp cương thi tiến đến giai, tương đối, cương thi sẽ không thi triển pháp thuật. Ừ, bản vương lại không là bình thường cương thi, bản vương tu luyện ngày thi đại pháp thế nhưng là âm thi giáo lập phái tổ sư truyền xuống, phòng ngự vòng bảo hộ tính là gì, bản vương mặc dù không có tiến giai thi vương, nhưng là nhục thân có thể so với mao cương, đừng nói cực phẩm linh khí, pháp bảo đều chưa hẳn có thể thương tổn được bản vương. Nó có chút ngạo nghễ nói. Nghe lời này, lòng của mọi người chìm đến đáy cốc. Thực lực của người này có thể nói là chuẩn thi vương, như thế bọn hắn chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy. Ừ, nhục thân có thể so với mao cương lại như thế nào? Trên đời có bo lớn đồ vật có thể đối phó ngươi. Lưu thần cười lạnh nói. Hắn lật tay tay lấy ra hắc sắc phù triện, phía trên vẽ lấy một cái huyền ảo đồ án. Diệt thi phủ. Lưu thần hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, hắc sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành một đạo hắc quang hướng cương thi bay đi. Cương thi tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng tránh đi. Phốc một tiếng, hắc sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hắc sắc đồng vụ, che mất thân thể của nó, chặn tầm mắt của nó. Đáng chết, bị lừa rồi, đây không phải diệt thi phủ. Nó trong lòng thầm kêu không tốt. Khi nó xông ra hắc sắc đồng vụ, thình lình phát hiện mình bị một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng bao lại, màn sáng mặt ngoài trải rộng đại lượng Phật môn phụ chú. Một trận phạn âm Phật sướng thanh âm theo màn sáng bên trong lượn lờ truyền ra, truyền vào bên thai của nó. Phổ độ trận phù, nếu là dùng trận kỳ bố trí ra phổ độ trận, bổn thiếu chủ sẽ còn cố kỵ một hai, trận phù bố trí ra phổ độ trận, có thể phát huy ra một nửa uy lực thế là tốt rồi. Hừ, dù là có được một nửa uy lực phổ độ trận, đủ để siêu độ ngươi cái này nghiệt xúc. Lưu thần làm âm thi giáo trưởng lão hậu nhân, bao nhiêu cũng làm chuẩn bị. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phản âm Phật sướng thanh âm lập tức đại thịnh. Thạch Việt bọn người nhao nhao dừng tay, thờ ơ lạnh nhạt. Màn ánh sáng màu vàng bên trong đống nhiên hiện ra đại lượng kim quang, một cái mơ hồ về sau, hóa thành từng mai Phật môn chú ngữ. Đánh cho ta. Tính ra hàng trăm Phật môn chú ngữ theo bốn phương tám hướng hướng phía cương thi đánh tới. Phật môn chú ngữ đánh vào màn ánh sáng màu đen bên trên, phát ra một trận loạn hưởng. Màn ánh sáng màu đen lắc lư không thôi, cũng không lâu lắm liền vỡ vụn ra. Cương thi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ở trên người, để nó không thể động đậy, chỉ có thể bị động bị đánh. Một tiếng nặng nề phản âm vang lên. Đại lượng kim quang nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái gần trượng lớn nhỏ vạn tự, tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết. Vạn tự một cái lắc lư, nhanh chóng hướng phía cương thi đánh tới. Nó phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, muốn khôi phục tự do, kết quả không có tác dụng gì, trơ mắt nhìn qua vạn tự đánh vào trên thân. Vạn tự va chạm tại trên người của nó, lập tức bước lên ra một mảng lớn khói xanh, đồng thời thân thể không khỏi chi chủ bay ngược ra ngoài. Đại lượng kim quang lần nữa trống rông nổi lên, hóa thành cái thứ hai vạn tự. Hai cái vạn tự từ hai bên trái phải hai bên hướng phía cương thi đập tới. Lúc này cương thi hai mắt đã biến thành huyết hồng sắc, há mồm phun ra một đạo thô to ngọn lửa màu đen, phía bên trái bên cạnh vạn tự đánh tới. Vạn tự tiếp xúc ngọn lửa màu đen, lập tức ngừng lại, cuồng thiểm một chút, hóa thành điểm điểm kim quang tán loạn ra. Lúc này, phía bên phải vạn tự đánh tới, cương thi cánh tay phải khẽ động, hướng phía vạn tự đập tới. Phanh một tiếng, cương thi bay ngược ra ngoài, móng tay đều đứt gãy mấy cây. Giống. Cương thi phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đạo thô to ngọn lửa màu đen, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Ngọn lửa màu đen đánh trúng địa phương lập tức bốc lên một làn khói xanh, cương thi sắc bén móng tay hướng phía ngọn lửa màu đen bao trùm khu vực đánh tới. Vâng! Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một chút, đại lượng Phật môn chú ngữ hướng phía ngọn lửa màu đen vị trí dũng mãnh lao tới, kim quang đại phóng về sau, ngọn lửa màu đen tán loạn không thấy. Lúc này, bốn cái vạn tự lần lượt nổi lên, hết thể năm mai vạn tự, tranh nhau chen lấn hướng phía cương thi đập tới. Cương thi muốn tránh né, bất đắc dĩ vạn tự nhiều lắm, nó bị một viên vạn tự đánh trúng. Thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Cương thi xoay chuyển ánh mắt, há mồm phun ra một đạo thô to ngọn lửa màu đen, đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, sau đó hai tay hướng phía ngọn lửa màu đen bao trùm địa phương đập tới. Năm mai vạn tự từ khác nhau phương hướng kích xạ mà đến, mắt thấy là phải đâm vào cương thi trên thân, cương thi bỗng nhiên ngã trên mặt đất, năm mai vạn tự lần lượt đâm vào ngọn lửa màu đen bao trùm địa phương. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm xuống. Cái này cương thi linh trí hiển nhiên không thấp, hiểu được lợi dụng trận pháp lỗ thủng. Giống. Gặp cơ hội này, cương thi trong mắt hung quang lóe lên, hai tay hướng phía quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, cương thi thoát khốn mà ra. Chương 670, trở mặt. Nó vừa mới thoát khốn, một chuỗi kim sắc Phật châu từ trên trời giáng xuống, bao lại thân thể của nó, đồng thời vừa thu lại mà lên. Kim sắc châu xuyên mặt ngoài sáng lên vô số Phật môn chú văn, một mảng lớn khói xanh lập tức bốc lên. Giống. Cương thi phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân lập tức hắc quang đại phóng, khuôn mặt có chút vằn mèo. Mau ra tay giết nó, cái này nghiệt xúc tạm thời bị Cần La Châu khống trụ. Lưu Thần hét lớn một tiếng, trong tay trường đao màu xanh lam một cái bổ ngang, trên trăm đạo lam sắc đao khí quét sạch mà ra, hung hăng chạm tại cương thi trên cổ, lưu lại lít nha lít nhít bạch ngấn. Triệu Sơn trong mắt hàn quang chợt lóe lên, lật tay lấy ra một viên hồng sắc viên châu, đột nhiên ném đi. Hồng sắc viên châu khẽ rửa gần cương thi, lập tức vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ mây hình nấm, che mất cương thi thân ảnh, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương theo mây hình nấm bên trong truyền ra. Triệu Sơn một tay bấm niệm pháp quyết, năm mặt đỏ sắc mâm tròn nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ cự hình mâm tròn, mặt ngoài có một tầng màu đỏ hỏa diễm. Đi. Cự hình hỏa luân một cái chớp động, hóa thành một đạo hồng quang không có vào mây hình nấm bên trong, một tiếng vang trầm theo màu đỏ mây hình nấm bên trong truyền ra. Lâm thải một đạo pháp quyết đánh vào thanh đồng cổ đang phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, bấc đèn hỏa diễm lập tức vừa tăng, một con 5-6 trượng lớn nhỏ màu xanh cự điểu bắn ra, hai cánh mở ra hướng phía màu đỏ mây hình nấm đánh tới. Vang một tiếng vang thật lớn, màu xanh cự điểu bay vào màu đỏ mây hình nấm bên trong, truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm quang mang vừa tăng, thân kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng màu đỏ hỏa diễm, mang theo một cỗ khí thế kinh người, lóe lên liền biến mất không có vào màu đỏ mây hình nấm bên trong. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hồng sắc cự kiếm theo màu đỏ mây hình nấm bên trong bay ra. Mấy hơi thở về sau, màu đỏ mây hình nấm một cái mơ hồ, tán loạn không thấy. Một bộ không đầu cương thi ngã trên mặt đất, quần áo trên người cũ nát, bên hông treo túi chữ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, Lưu Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng trước đó chuẩn bị không phí công, nếu không phải hắn dùng lừa dối thuật lừa qua cương thi, dùng phụ trận vây khốn cương thi, mượn nhờ Phật môn trận pháp đả thương cương thi, sau đó đám người cùng lên, thủ đoạn tề xuất, lúc này mới diệt đi cương thi. Bất quá rất nhanh, Lưu Thần ánh mắt rơi vào cương thi bên hông trên túi chứa vật mì, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Triệu đạo hữu, nhanh đoạt túi chứa vật, ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Thạch Việt hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm một cái xoay quanh, thẳng đến Vương Viễn mà đi. Triệu Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hướng phía Thạch Việt ném đi một vòng vẻ tán thưởng. Lâm Thải một chút do dự, một đạo pháp quyết đánh vào màu xanh đèn đồng phía trên, trên trăm con lớn chừng bàn tay màu xanh hỏa điểu lần lượt bắn ra, hai cánh mở ra hướng phía Mộc Thiến đánh tới. Tại lợi ích trước mặt, song phương triệt để không nể mặt mũi, liên tục tấm màn che cũng không cần. Thạch Việt chủ động động thủ, chính là muốn gây nên song phương tranh đấu, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Vương Viễn trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Thạch Việt nhanh như vậy liền đối với mình động thủ. Hắn vô bên hông túi chữ vật, một đạo thanh quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một mặt cao khoảng một trượng màu xanh tâm chán, vòng quanh hắn xoay quanh không biết, cũng bóp nát một trương hồng sắc phụ triện, hóa thành một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, hồng sắc cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét, nổi lên một trận cự phong hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân sáng lên một trận hắc quang, hữu quyền sáng lên một tầng hắc quang, hung hăng hướng phía hồng sắc cự hổ đánh tới. Thạch Việt quả đấm đánh vào hồng sắc cự hổ trên đầu, hồng sắc cự hổ phát ra một tiếng gào thét, thân thể hóa thành đại lượng hồng quang tán loạn không thấy. Phốc phốc một tiếng vang trầm, hồng sắc quyển trục không gió tự cháy, trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Mà màu xanh tấm chắn cũng như giấy, bị hồng sắc cự kiếm một kích mà phá, màn sáng màu đỏ càng là đâm một cái là rách. Một tiếng hét thảm, hồng sắc cự kiếm xuyên thủng Vương Viễn ngực, Vương Viễn ánh mắt ảm đạm xuống tới, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Theo Thạch Việt xuất thủ, đến diệt sát Vương Viễn, bất quá mấy hơi thời gian. Một bên khác Mộc Thiến lật tay lấy ra một thanh dài hơn thước hắc sắc đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đại lượng hắc quang nổi lên, hóa thành từng đoàn hắc sắc hỏa cầu, đón lấy trên trăm con màu xanh hỏa điểu. Chỉ gặp hắc sắc hỏa cầu cùng màu xanh hỏa điểu chạm vào nhau, sau đó một tiếng vang thật lớn, hóa thành một mảng lớn hỏa diễm, xanh đen hai màu giao dực không thôi. Lưu Thần gặp Thạch Việt mấy hiệp liền giết Vương Viễn, sầm mặt lại, lấy xuống bên hông nuôi thi túi, hướng trước người ném đi, cũng một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mấy đạo hắc quang từ đó bay ra, hóa thành 5 con người khoác đồng giáp cương thi. 5 con đồng giáp thi nhún nhảy một cái hướng phía Thạch Việt đánh tới, từ khác nhau phương hướng đánh tới, hy vọng có thể tạm thời quấn lấy Thạch Việt. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta muốn nhất định phút cái ngươi chết ta sống a? Lưu Thần mặt âm trầm nói. Hắc hắc, Lưu đạo hữu, cũng không thể nói như vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu là không động thủ, Lưu đạo hữu chẳng lẽ sẽ cam tâm đem túi chữ vật cho ta a? Triệu Sơn cười hắc hắc, cười lạnh nói. Hiện tại Triệu Sơn bên này chiếm cứ ưu thế, hắn tự nhiên không muốn cùng Lưu Thần chia đều tài vật. Đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ đến tin tưởng Thạch Việt đại công vô tư, hắn biết Thạch Việt có mình tiểu tâm tư, cho dù Thạch Việt là thể tu thêm lôi tu kiêm kiếm tu, Thạch Việt bất quá trúc cơ sơ kỳ, cùng hắn chênh lệch quá lớn, hắn không lo lắng Thạch Việt dở trò quỷ. Lưu Thần sắc mặt lạnh xuống, hắn biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Trong tay hắn trường đao màu xanh lam nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức lam quang đại phóng, một cái bổ ngang hướng phía Lâm Thải bổ tới. Lam quang lóe lên, trên trăm đạo lam sắc đao khí lóe lên mà ra, hướng phía Lâm Thải chém tới. Lam sắc đao khí một cái chớp động đã đến Lâm Thải trước mặt, sắc bén đao khí để nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nàng vỗ bên hông túi chữ vật, một đạo thanh quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, một mặt màu xanh tâm chắn ngăn tại trước người. Vang một tiếng vang thật lớn, màu xanh tâm chắn đắp lên trăm đạo đao khí chém thành mảnh vỡ, bất quá thừa cơ hội này, Lâm Thải tránh đi. Nàng trước kia đứng thẳng vị trí biến thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, Lâm Thải vô vô cao ngất bộ ngực sữa, trong lòng một trận hoảng sợ. Lưu Thần một kích này uy lực cực lớn, tuy tiện liền hủy đi một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, nếu không phải nàng lẫn mất nhanh, hiện tại đã là một bộ tử thi. Mục Thiến nhân cơ hội này, lập tức thả ra mười mấy con hình thể to lớn màu xanh hồ điệp, vuốt cánh hướng phía Lâm Thải bay đi. Cự hình hồ điệp chưa cẩn thận, hai cánh hung hăng lóe lên, một đạo cự hình phong nhận liền thoáng hiện mà ra, hướng phía Lâm Thải đánh tới. Nhìn thấy hơn 10 đạo cự hình phong nhận đánh tới, Lâm Thải quá sợ hãi, một đạo pháp quyết đánh vào thanh đồng cổ đăng phía trên, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh theo bức đèn bên trên quét sạch mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu xanh tường lửa, ngăn tại trước người. Ngay sau đó, nàng cho mình chụp hai phát linh quang loẹ loẹ phụ triện, linh quang lóe lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam cùng một đạo màn ánh sáng màu xanh liên tiếp nổi lên, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Phốc phốc một trận châm đục, hơn 10 đạo cự hình phong nhận xuyên qua màu xanh tường lửa, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, bị màn ánh sáng màu xanh lam toàn bộ cản lại.
Chương 671, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bách trọng trảm. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lâm Thải bên tai, trên trăm đạo lam sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Thải chém tới. Triệu đạo hữu cứu ta. Lâm Thải sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Triệu Sơn Chí Nhược không nghe thấy, lật tay lấy ra một mặt hồng quang lưu chuyển không ngừng lục giác khay ngọc. Oanh. Lâm Thải chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, một mảng lớn lam sắc đao khí xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh lam cùng màn ánh sáng màu xanh, đưa nàng chém thành mảnh vỡ. Một viên đẫm máu đầu người rơi xuống đất, vừa vặn nhìn xem Triệu Sơn mấy đạo pháp quyết đánh vào lục giác ngọc bàn bên trên mì. Hồng sắc khay ngọc sáng lên vô số hồng sắc phù văn về sau, nhao nhao theo hồng sắc khay ngọc bay ra, mỗi một mai hồng sắc phù văn đều hóa thành một thanh hồng sán sán phi đao, trong nháy mắt trên trăm thanh hồng sắc phi đao lơ lửng tại Triệu Sơn đỉnh đầu thổ không. Theo hồng sắc phi đao phát ra linh khí đến xem, mỗi một chiếc đều là hạ phẩm linh khí. Đi. Triệu Sơn đưa tay xông Mộc Thiến nhẹ nhàng một chỉ. Trên trăm thanh hồng sắc phi đao tranh nhau chen lấn hướng phía Mộc Thiến đánh tới, thanh thế kinh người. Vừa ý trăm thanh phi đao đánh tới, Mộc Thiến ngọc dung đại biến, nàng một bên tế ra một đầu hắc sắc khăn lụa, vòng quanh nàng xoay quanh không biết, một bên la lớn, Lưu sư huynh, nhanh cứu ta. Mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Nàng tế ra mây đen xa chỉ là một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, căn bản ngăn cản không nổi. Đối với cái này, Lưu Thần cũng thoáng như không nghe thấy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trên trăm thanh hồng sắc phi đao xuyên thủng nàng thân thể. Mộc Thiến vừa chết, mười mấy con màu xanh cự bướm hóa thành một trận huyết vụ chết mất, Mộc Thiến rõ ràng tại linh bướm phía trên gieo cấm chế lợi hại. Lúc này, Thạch Việt ngay tại thúc đẩy 18 thanh ly hỏa kiếm chống cự 5 con đồng giáp thi, ly hỏa kiếm bổ vào đồng giáp thi trên thân. Chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Hắn vốn muốn cho Triệu Sơn bốn người đánh ngươi chết ta sống, tốt ngư ông đắc lợi, bất quá hắn điểm ấy tiểu tâm tư hiển nhiên không thể gạt được Lưu Thần cùng Triệu Sơn. Nhìn thấy Lâm Thải cùng Mộc Thiến tuần tự chết đi, Triệu Sơn cùng Lưu Thần đều không có ra tay trợ giúp, Thạch Việt trong lòng thầm kêu không ổn. Triệu Sơn cùng Lưu Thần nói rõ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mặc cho đối phương diệt trừ những người khác, tốt nhất quyết thắng bại. Thạch tiểu tử, hai người này không có ngươi nghĩ như vậy xuẩn. Ngươi ngư ông đắc lợi nguyện vọng thất bại, ngươi lại không nhanh lên giải quyết cái này nằm con đồng giáp thi, Lưu Thần liền sẽ động thủ diệt đi ngươi, Triệu Sơn cũng sẽ không cứu ngươi. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Ừ, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không bản sự này. Thạch Việt một mặt nghiêm nghị. Hắn vô bên hông linh thú đại, ô phượng từ đó bay ra, một tiếng thanh minh, ô phượng há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất nằm con đồng giáp thi thân ảnh. Đó lấy, Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết. 18 thanh ly hỏa kiếm nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh dài 5 trượng hồng sắc cự kiếm, thân kiếm sáng lên một tầng màu đỏ hỏa diễm về sau, hóa thành một đạo hồng quang không có vào trong biển lửa. Một trận châm đục, 5 viên cương thi đầu lâu theo trong biển lửa lăn xuống mà ra. Cũng không lâu lắm, màu đỏ hỏa diễm tiêu tán về sau, 5 con đồng giáp thi biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng lớn hoàng sắc sắt lỏng. Theo Thạch Việt xuất thủ, đến diệt đi 5 con đồng giáp thi, không đến 3 hơi. Thấy cảnh này, Triệu Sơn nhẹ giọng cười một tiếng, Lưu Thần thì con ngươi có chút co rụt lại. Lưu Thần thế nhưng là rất rõ ràng 5 con đồng giáp thi nhục thân phòng ngự, đừng nói trung phẩm linh khí, cho dù là cực phẩm linh khí đều chưa hẳn có thể một kích diệt đi phòng ngự của bọn nó. Xem ra, vấn đề xuất hiện ở con kia linh cầm trên thân, con kia linh cầm tuyệt không phải phổ thông linh cầm, phun ra yêu hỏa không phải bình thường. Lý Đạo Hữu, giúp ta giết chết Lưu Đạo Hữu, ta phân cho ngươi 3 thành bảo vật. Triệu Sơn xoay chuyển ánh mắt, dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Hừ, Lý Đạo Hữu, ngươi cho rằng giết ta, Triệu Sơn thực sẽ phân cho ngươi 3 thành bảo vật ta. Ngươi nếu là giúp ta đối phó Triệu Sơn, ta có thể cùng ngươi chia 5 năm, Triệu Sơn thế nhưng là pháp thể song tu, cho dù ngươi cũng là thể tu, bất quá cảnh giới của các ngươi chênh lệch quá lớn, ta nếu là chết rồi, ngươi cũng sẽ không tốt công việc, nếu là ngươi cùng ta diệt đi Triệu Sơn, lấy ngươi kiếm tu thêm lôi tu kiêm thể tu thân phận, ta có thể cùng ngươi chia đều bảo vật. Lưu Thần một mặt thành khẩn nói. Trong nháy mắt, Thạch Việt liền trở thành bọn hắn giành chức lôi kéo đối tượng. Bọn hắn nhìn ra được, Thạch Việt thực lực so với bình thường trúc cơ hậu kỳ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là ai có thể tranh thủ đến Thạch Việt, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Thạch Việt trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, "Tốt, Lưu đạo hữu, ta hợp tác với ngươi." Dù sao cùng Triệu Sơn đều là không có lòng tốt lâm thời hợp tác, Thạch Việt đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc cự kiếm quang mang vừa tăng, khí thế hung hăng hướng phía Triệu Sơn chém tới. Triệu Sơn là pháp thể song tu, tương đối Lưu Thần mà nói, Triệu Sơn cho Thạch Việt uy hiếp càng lớn, kể từ đó, hắn chọn lọc tự nhiên cùng Lưu Thần hợp tác. Đương nhiên, hắn cũng phải tin Lưu Thần nói chia đều bảo vật,
hắn cùng Lưu Thần hợp tác chỉ là tạm thời, Triệu Sơn vừa chết, chính là Thạch Việt cùng Lưu Thần lúc trở mặt. Điểm này, song phương đều lòng dạ biết rõ, bất quá hai người đều đối với mình tràn đầy lòng tin, cảm thấy mình có thể diệt đi đối phương thôi. Tu tiên giả ở giữa hợp tác, nếu như không được quan hệ đặc biệt tốt, rất khó tín nhiệm lẫn nhau, có đôi khi liền xem như đồng môn, vì lợi ích cũng có thể sau lưng đâm một đao, huống chi là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lâm thời hợp tác. Triệu Sơn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Thạch Việt thế mà cùng Lưu Thần hợp tác đối phó chính mình. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, Lưu Thần trong tay trường đao màu xanh lam một cái bổ ngang, một đạo hơn 30 trượng dài lam sắc đao khí quét sạch mà ra, mang theo một cỗ sắc bén đao ý hướng hắn chém tới. Triệu Sơn vô bên hông túi chữ vật, một đôi hồng sắc cự chủ y từ đó bay ra, rơi vào hai tay của hắn bên trên. Hồng sắc cự chủ y tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, rõ ràng là cực phẩm linh khí. Hai tay của hắn đồng thời lắc một cái, hồng sắc cự chủ y huyễn hóa ra trùng điệp chủ ý ảnh, nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn, hồng sắc cự chủ y đem lam sắc đao khí đánh nát ấy. Hồng sắc cự kiếm đánh vào hồng sắc cự chủ y phía trên, lập tức bay ngược ra ngoài. Triệu Sơn tâm niệm vừa động, trên trăm thanh hồng sắc phi đao phô thiên cái địa hướng phía Thạch Việt đánh tới. Đón lấy, hắn lại vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, hàng ngàn con lớn chừng quả đấm hồng sắc cong mật từ đó bay ra. Hồng sắc cong mật đầu nhỏ vĩ đại, cồng kềnh phần đuôi sinh ra một cây hồng sắc gai nhọn, hàng ngàn con hồng sắc cong mật tại một trận tiếng ông ông bên trong hướng phía Thạch Việt đánh tới. Một tiếng thanh minh, Ô Phượng há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, hóa thành lớp kín cao mấy trượng màu đỏ tường lửa ngăn tại Thạch Việt trước người. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tiếng sấm vang lớn, trên trăm đạo dài hơn thước ngân sắc lôi tiễn theo trên người ngân sắc áo giáp bên trên bắn ra, đón lấy trên trăm thanh màu đỏ phi đao. Sau đó bàn tay hắn lật một cái, Hám Thiên Côn liền xuất hiện trên tay. Hai tay của hắn một cái lắc lư, Hám Thiên Côn huyễn hóa ra trùng điệp côn ảnh, ngăn tại trước người. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngân sắc lôi tiễn đánh vào hồng sắc phi đao phía trên, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất hồng sắc phi đao, lôi hồ tán đi về sau. Hồng sắc phi đao lung lay sắp đổ. Mấy chục đạo hồng sắc phi đao đâm vào trùng điệp côn ảnh bên trên, lập tức bay ngược ra ngoài. Một chút hồng sắc phi đao từ sau móc lốc đến, khẽ rửa gần Thạch Việt năm trượng, Thạch Việt bên ngoài thân lập tức sáng lên vô số ngân quang, tiếng sấm một vang, mấy chục đạo ngân sắc lôi tiện bắn ra, chặn những này hồng sắc phi đao. Trong lúc nhất thời, trên trăm thanh hồng sắc phi đao lại không cách nào làm sao Thạch Việt mảy may. Chương 672, đã sớm chuẩn bị. Một bên khác, Lưu Thần thả ra một con hình thể to lớn hắc sắc xương chim, hắc sắc xương chim hai cánh hung hăng vỗ, thả ra mấy chục đạo màu xám phong nhận hướng Triệu Sơn kích xạ mà đi. Ô Phượng bay đến Triệu Sơn trên không, hai cánh hung hăng vỗ, mấy chục quả lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, hướng phía Triệu Sơn đập tới. Đồng thời, một thanh hồng sắc cự kiếm theo bên trái hướng Triệu Sơn bổ tới, một thanh lam vũ lất phất trường đao theo phía bên phải chém tới. Triệu Sơn tâm chìm đến đáy cốc, trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ ngoan lệ. Lật tay lấy ra hai cái lớn chừng trái nhãn ngân sắc viên châu, mặt ngoài có một ít kim sắc đường vân, bất quá hắn chưa tới kịp tế ra đi. Đinh! Hắn chỉ cảm thấy não hải truyền đến đau đớn một hồi, động tác trên tay chỉ trệ. Chờ hắn kịp phản ứng, hồng sắc cự kiếm cùng trường đao màu xanh lam đã đến trước người hắn. Triệu Sơn quát to một tiếng, bên ngoài thân lập tức hồng quang đại phóng, hai tay khẽ động, hai đầu màu đỏ hỏa mãng theo trên cánh tay bắn ra, đón lấy hồng sắc cự kiếm cùng trường đao màu xanh lam. Hai tiếng trầm đục, hai đầu màu đỏ hỏa mãng bị hồng sắc cự kiếm cùng trường đao màu xanh lam chém thành hai đoạn, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao trùm hồng sắc cự kiếm cùng trường đao màu xanh lam. Nhân cơ hội này, Triệu Sơn thân hình một cái mơ hồ, thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi hồng sắc cự kiếm cùng trường đao màu xanh lam. Mấy chục đạo màu xám phong nhận và mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà tới, tranh nhau chen lấn nện ở trên người hắn. Âm ầm một trận trầm đục, quần quần liệt diễm che mất Triệu Sơn thân thể. Thạch Việt tự nhiên không cho rằng những công kích này có thể giết chết Triệu Sơn, một tay bấm niệm pháp quyết, quát khẽ một tiếng, bách kiếm thuật. Hồng sắc cự kiếm lập tức hồng quang đại phóng, trên trăm thanh phi kiếm màu đỏ theo hồng quang bắn ra, không có vào trong biển lửa, truyền ra một trận trầm đủ, tựa hồ bị cái gì vật cứng cản lại. Lưu Thần đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, khoát tay, năm con lam quang loẹ loẹ vòng tròn bắn ra, hóa thành năm đạo lam quang không có vào trong biển lửa. Một trận phanh phanh trầm đủ, năm đạo lam quang bay ngược mà ra. Muốn giết chết ta, điểm ấy công kích còn chưa đủ. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm theo trong biển lửa vang lên. Vừa dứt lời, trong biển lửa cuốn lên một cỗ cự phong, đem hỏa diễm quét sạch mà diệt. Triệu Sơn quần áo trên người rách tung tóe, bên ngoài thân trải rộng hồng sắc linh văn, sáu đầu màu đỏ cự mãng hư ảnh ở ngoài thân thể hắn du tẩu không ngừng, như cùng sống vật. Lý đạo hữu, lôi hệ pháp thuật nhất khắc chế thể tu, ngươi bộ kia phi kiếm chỉ là trung phẩm linh khí, căn bản không đả thương được hắn, ngươi vẫn là sử dụng lôi hệ pháp thuật đối phó Triệu Sơn đi. Lưu Thần đề nghị. Triệu Sơn nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trịnh trọng nói ra, Lý Đạo Hữu, chỉ cần ngươi giúp ta diệt đi Lưu Thần, ta có thể phân ngươi bốn thành tài vật, ta lấy tâm ma phát thệ, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Lưu Thần biến sắc, gấp vội vàng nói, Lý Đạo Hữu, đừng tin hắn, ta nguyện ý cùng ngươi 64 phân. Lưu Đạo Hữu xin yên tâm, ta Lý Mẫu người nói hợp tác với ngươi liền hợp tác với ngươi, ngươi cũng đừng lưu thủ, cùng một chỗ diệt đi Triệu Đạo Hữu đi. Thỉnh đêm dài lắm ngộng. Thạch Việt thản nhiên nói, nhìn về phía Triệu Sơn ánh mắt tràn đầy hàn ý. Tương đối Lưu Thần mà nói, Triệu Sơn đối với Thạch Việt uy hiếp lớn hơn. Triệu Sơn sầm mặt lại, giống to một tiếng, bên ngoài thân linh văn toàn bộ sáng lên, sáu đầu màu đỏ hỏa mạng bắn ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Thạch Việt đánh tới, rất có đem Thạch Việt xé thành mảnh nhỏ tư thế. Cùng lúc đó, trên trăm thanh hồng sắc phi đao hào quang tỏa sáng, theo bốn phương tám hướng hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu chặt, một tay bấm niệm pháp quyết, 18 thanh ly hỏa kiếm nhanh chóng xoay tròn, hóa thành 18 mặt đỏ sắc mâm tròn, tại bên cạnh hắn xoay quanh không biết. Nhân cơ hội này, Triệu Sơn chân phải hướng mặt đất hung hăng giẫm mạnh, bay vụt mà lên, cầm trong tay một đôi hồng sắc cự chú ý hướng phía Lưu Thần đánh tới. Thấy cảnh này, Lưu Thần biến sắc, mặt âm trầm nói ra, để nguyên nếm thử cao cấp phù triện kim lôi phù uy lực. Hắn khoát tay, một chương kim quang lưu chuyển không ngừng phù triện rời khỏi tay, hướng phía Triệu Sơn bay đi. Cao cấp phù triện kim lôi phù. Triệu Sơn con ngươi co rụt lại, trên tay phải hồng sắc cự chú ý rời khỏi tay, nên đón tiếp lấy. Phốc một tiếng, hồng sắc cự chú ý đem kim sắc phù triện đánh nát ấy, hóa thành một mảng lớn mảnh khảnh tơ vàng, đem Triệu Sơn trói rắn rắn chắc chắc. Đáng chết, bị lừa. Triệu Sơn sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn hét lớn một tiếng về sau, bên ngoài thân lập tức hồng quang đại phóng, cuốn lấy hắn tơ vàng từng cây đứt gãy ra. Lưu Thần đôi mắt lạnh lẽo, vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo thanh quang từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ màu xanh cự gạch. Màu xanh cự gạch nên phong gặp trướng, trong chớp mắt liền biến thành một tòa to bằng gian phòng. Lưu Thần lại còn có một kiện cực phẩm linh khí. Triệu Sơn sắc mặt đại biến, đang muốn chuẩn bị chạy trốn. Đinh. Hắn chỉ cảm thấy não hải truyền đến đau đớn một hồi, động tác trên tay trì trệ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, một khối màu xanh cự gạch từ trên trời giáng xuống, lúc này muốn chạy đã không kịp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút, một tiếng hét thảm âm thanh vang lên theo. Cho dù Triệu Sơn khí lực lại lớn, nhục thân mạnh hơn, cũng không thể chịu đựng lấy màu xanh cự gạch áp lực. Lúc này, Thạch Việt cũng tiêu diệt 6 con màu đỏ hỏa mãng. Triệu Sơn vừa chết, trên trăm thanh hồng sắc phi đao quang mang ảm đạm xuống, từ giữa không trung rơi xuống đất. Lưu Thần dưới chân thanh quang đại phóng, một cái mơ hồ liền đến cương thi bên người, lột xuống nó bên hông túi trữ vật, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thạch Việt thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút Lưu Thần có tính toán gì. Lý Đạo Hữu, ngươi có phải hay không nên đem linh sủng thu lại? Lưu Thần mặt mỉm cười nói, nhìn về phía Ô Phượng ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cái này linh cầm phun ra yêu hỏa quá lợi hại, hắn không thể không phòng. Như Lưu Đạo Hữu không ra tay với ta, có thu hay không không khác biệt, đúng, bên trong có đồ vật gì? Nó khi còn sống là âm thi giáo thiếu giáo chủ, tài vật khẳng định không ít đi. Lưu Thần cười khổ một cái, nói ra, ta xem một chút, bên trong không có cái gì tài vật, linh thạch bất quá hơn 20 vạn, cái khác đều là vật liệu luyện khí. Chỉ một điểm này đồ vật. Thạch Việt trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lý Đạo Hữu nếu là không tin lời nói, vậy liền tiếp lấy nhìn một chút. Lưu Thần cổ tay rung lên, túi trữ vật liền hướng Thạch Việt bay đi. Bất quá túi trữ vật rời tay đồng thời, một chương kim sắc phù triện rời khỏi tay. Theo kim sắc phù triện phát ra kinh người linh khí đến xem, rõ ràng là một chương cao cấp phù triện. Lưu Thần vẫn là động sát tâm, hắn thật không có nói dối, bất quá hắn không có khả năng cùng Thạch Việt chia đều bảo vật. Đón lấy, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trường đao màu xanh lam phát ra một tiếng thanh thúy đao minh âm thanh, thân đao mặt ngoài hiện ra một tầng lam sắc hỏa diễm, khí thế hung hăng theo bên trái đánh tới. Năm con lam quang loẹ loẹ vòng tròn một cái mơ hồ lời nói, hóa thành trên trăm mai vòng tròn, phô thiên cái địa hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt đã sớm chuẩn bị, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, 18 mặt đỏ sắc mâm tròn nhao nhao vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, một cái mơ hồ về sau, hợp làm một thể, hóa thành một mặt to lớn hồng sắc mâm tròn, đón lấy trên trăm mai vòng tròn. Cổ tay hắn lắc một cái, hai viên lớn trường trái nhãn hắc sắc viên châu rời khỏi tay, đón lấy trường đao màu xanh lam. Chương 673, Kim Lôi Phủ. Trên trăm tên lam sắc vòng tròn tiếp xúc hồng sắc mâm tròn, một trận mưa rơi hàng rào thanh âm vang lên, hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn không thấy. Hai cái hắc sắc viên châu khẽ rửa gần trường đao màu xanh lam, liền vỡ vụn ra, hóa thành một mảng lớn chất lỏng màu đen, bao trùm hơn phân nửa trường đao màu xanh lam. Trường đao màu xanh lam quang mang ảm đạm xuống, ở giữa không trung lơ lửng không biết, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Lúc này, kim sắc phù triện cũng đến hắn trước người. Hắn vội vàng vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh kim sắc dù nhỏ từ đó bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phun ra một mảnh kim quang bao hắn lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt kim quang đống nhiên sáng lên, che mất Thạch Việt thân thể. Ha ha, vững vàng đón đỡ lấy cao cấp phù triện kim lôi phù, đừng nói trúc cơ sơ kỳ, liền xem như Triệu Sơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Thần cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thạch Việt vừa chết, bảo vật đều là hắn, bao quát những người khác trên người túi trữ vật, cũng là hắn. Kim lôi phủ. Nếu là còn có tấm thứ hai, khả năng ta sẽ chết, bất quá bây giờ, ngươi phải chết. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm theo kim quang bên trong vang lên. Vừa dứt lời, Thạch Việt từ bên trong đi ra. Y phục trên người hắn cũ nát, làn da mặt ngoài tràn đầy vết thương, máu me đầm địa. Nếu không phải lôi áo thuật ngăn lại kim lôi phủ hơn phân nửa uy lực, hắn chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương. Cho dù như thế, hắn vẫn là thụ thương không nhẹ. Lưu Thần phía trước đối phó cương thi cùng Triệu Sơn thời điểm, tần suất thủ đoạn đã rất để hắn ngoài ý muốn, hắn vạn lần không ngờ trên tay lại có một chương cao cấp công kích phù triện. Không chút khách khí nói, một chương cao cấp phù triện uy lực không tại một kiện cực phẩm linh khí phía dưới. Lưu Thần tuyệt sẽ không nghĩ đến, mình làm dựa vào cao cấp phù triện kim lôi phù thế mà không cách nào diệt đi Thạch Việt. Lưu Thần kinh nghiệm phong phú, hắn biết lúc này nói cái gì đều không dùng, mau chóng giết chết Thạch Việt mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá hắn chưa làm ra cử động, Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hắn chạy tới. Lưu Thần trong lòng kinh hãi, hắn biết Thạch Việt là thể tu, một khi bị Thạch Việt cận thân, hắn giữ nhiều lành ít. Hắn đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, một tay bấm niệm pháp quyết, trường đao màu xanh lam lập tức quang mang vừa tăng, khí thế hung hăng hướng phía Thạch Việt phía sau lưng chém tới. Cho dù linh tính tổn hao nhiều, bất quá dù sao cũng là một kiện cực phẩm linh khí, Thạch Việt không dám khinh thường, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên, một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, hồng sắc mâm tròn một cái mơ hồ, hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ hồng sắc cự điểu. Linh khí hóa hình. Đây là Thạch Việt lần thứ nhất triển khai phép thuật này, nếu là không cho ly hỏa kiếm hóa hình công kích, hắn căn bản không chặn được một kiện cực phẩm linh khí công kích. Lưu Thần hư lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, trường đao màu xanh lam một cái mơ hồ, hóa thành trên trăm thanh trường đao màu xanh lam, phô thiên cái địa hướng phía Thạch Việt chém tới. Bí thuật này cùng kiếm tu bách kiếm thuật có chút tương tự. Hồng sắc cự điểu hai cánh hung hăng vỗ, lập tức tiếng xèo xèo vang lớn, một mảng lớn hồng sắc lông vũ bắn ra, phóng tới trên trăm thanh trường đao màu xanh lam. Ô phượng hai cánh mở ra, đi vào Lưu Thần trên đỉnh đầu, há mồm phun ra một đạo to bằng ngón tay màu đỏ hỏa diễm, mang theo quần cuộn sóng nhiệt hướng phía Lưu Thần đánh tới. Lưu Thần trong lòng hãi nhiên, hắn nhưng là không muốn dính vào một chút điểm. Hắn khoát tay, vài trương lam sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành số chắn cao mấy trượng màu trắng tường băng, xếp thành một hàng ngăn tại trước người. Màu trắng tường băng tiếp xúc màu đỏ hỏa diễm, liền hóa thành một bãi thanh thủy, số chắn màu trắng tường băng giống như giấy mỏng, bị màu đỏ hỏa diễm một kích mà phá. Nhân cơ hội này, Lưu Thần né tránh, hắn trước kia đứng thẳng mặt đất bị màu đỏ hỏa diễm đánh trúng, phiến đá lúc này hòa tan mất. Một trận ầm ầm tiếng vang, hồng sắc lông vũ đánh trúng trường đao màu xanh lam, đại đa số trường đao màu xanh lam nhao nhao tán loạn không thấy, ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới, vừa tới gần Thạch Việt liền bị lôi áo thuật phóng xuất ra lôi điện đánh tan. Trường đao màu xanh lam cùng hồng sắc cự điểu chiến đấu cùng một chỗ. 18 thanh ly hỏa kiếm hợp làm một thể uy lực viễn siêu thượng phẩm linh khí, tăng thêm là hóa hình công kích, uy lực lại mạnh mẽ không ít. Trường đao màu xanh lam mặc dù là cực phẩm linh khí, bất quá linh tính đại mất, mặc dù chiếm cứ lấy thượng phòng, bất quá muốn đánh bại hồng sắc cự điểu, một lát cũng làm không được. Thạch Việt vỗ bên hông linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh hoàng sắc cự kiếm, từ hai bên trái phải hai bên hướng phía Lưu Thần đánh tới. Ô phượng vút cánh, thả ra mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu, theo chính diện hướng phía Lưu Thần đập tới. Lưu Thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, hắn không nghĩ tới Thạch Việt khó chơi như vậy. Bàn tay hắn lật một cái, hai cái hồng sắc viên châu liền xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, hai viên hồng sắc viên châu rời khỏi tay, quay tít một vòng về sau, viên châu mặt ngoài sáng lên vô số linh văn, hóa thành hai đạo hồng quang, đón lấy từ hai bên trái phải hai bên đánh tới trường kiếm màu vàng. Ngay sau đó, hắn tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ soạn, thanh quang lóe lên, một thanh dài nửa trượng trường đao màu xanh liền xuất hiện trên tay hắn. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, trên tay trường đao màu xanh một cái mơ hồ, một mảnh màu xanh đao khí quét sạch mà ra, đón lấy mấy chục quả màu đỏ hỏa cầu. Dầm 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 một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai cái hồng sắc viên châu khẽ rửa gần hai thanh trường kiếm màu vàng, nhao nhao vỡ ra, hóa thành quần cuộn liệt diễm che mất hai thanh hoàng sắc cự kiếm. Màu xanh đao khí tiếp xúc mấy chục khỏa hỏa cầu, màu đỏ hỏa cầu cuồng thiểm mấy lần, nhao nhao tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, kéo gần lại cùng Lưu Thần khoảng cách Lưu Thần không đến 20 trượng. Nhìn thấy Thạch Việt đánh tới, Lưu Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời tay phải giương lên, năm tấm ánh sáng màu vàng lóng lánh phụ triện rời khỏi tay, hướng phía Thạch Việt bốn phía bay đi. Không tốt, trận phù. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn né tránh, lại là trễ. Vài tiếng trầm đục, năm tấm hoàng sắc phụ triện lần lượt vỡ ra, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng, bao lại Thạch Việt. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài có một cái cự quy đồ án, cự quy hai mắt chuyển động không thôi, nhìn rất có linh tính. Đây là Tiểu Huyền Vũ trận. Thạch Việt nhận ra tòa trận pháp này lai lịch. Tiểu Huyền Vũ trận là thuần khốn địch trận pháp, nghe nói kết đan trở xuống đều có thể vây khốn. Ha ha, bị Tiểu Huyền Vũ trận vây khốn, ta nhìn ngươi lần này có chết hay không. Lưu Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh cự gạch vừa bay mà lên, hướng phía màn ánh sáng màu vàng trên không bay đi. Thạch Việt đôi mắt sững sờ, một cái lắc lư liền tới đến màn ánh sáng màu vàng biên giới. Hắn hét lớn một tiếng về sau, bên ngoài thân lập tức hắc quang đại phóng, hai tay đồng thời lắc một cái, lít nha lít nhít quyền ảnh đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một trận đụng chút loạn hưởng về sau, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống, mặt ngoài cự quy đồ án trèo trống không đến một lát, liền vỡ vụn rơi không thấy. Lúc này, màu xanh cự gạch cũng đến hắn đỉnh đầu. Thân hình hắn một cái lắc lư, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút, màu xanh cự gạch nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hố to tới. Chương 674, Hắc Điệp Tiên Tử. Thạch Việt may mắn tránh thoát một kiếp, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt, nếu là hắn chậm một bước nữa, đoán chừng đã trở thành một bãi thịt nát. Lưu Thần thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới, sợ hãi nói, làm sao có thể, Tiểu Huyền Vũ trận thế nhưng là danh xưng có thể vây khốn kết đan trở xuống tu sĩ một canh giờ. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền thoát khốn mà ra? Ta làm sao thoát khốn không mượn ngươi xem bảo, bất quá ngươi lập tức chính là một người chết. Thạch Việt cười lạnh một tiếng. Dưới chân hắn thanh quang đại phóng, thẳng đến Lưu Thần mà tới. Lưu Thần không dám để cho Thạch Việt cận thân, liền muốn lui lại. Đinh! Một tiếng thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Lưu Thần chỉ cảm thấy não hải truyền đến đau đớn một hồi, động tác trên tay chỉ trệ. Chờ hắn kịp phản ứng, Thạch Việt đã đến trước người, bên ngoài thân mặc một bộ ngân sắc áo giáp. Hiện ra hắc quang hữu quyền hướng phía hắn đập tới. Lưu Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng, trên tay trường đao màu xanh đột nhiên hướng phía Thạch Việt bổ tới. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Thạch Việt quả đấm nện ở Lưu Thần trên đầu, Lưu Thần trên tay trường đao khẽ rửa gần Thạch Việt, ngân sắc lôi vân liền thả ra mấy đạo lôi tiễn, đánh vào trường đao màu xanh phía trên, đỡ được hơn phân nửa công kích, sau đó dư lực chặt tới Thạch Việt trên thân. Cuối cùng không có phá vỡ Thạch Việt có thể so với linh khí thân thịt phòng ngự. Mà Lưu Thần lại bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, óc chảy đầy đất. Lưu Thần mặc dù là trúc cơ đại viên mãn, nhưng là gặp được Thạch Việt loại này kiếm tu, lôi tu kiêm thể tu biến đổi, đặc biệt pháp lực còn xa siêu cùng giai tu sĩ, chết cũng không đoán. Thạch Việt thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thân hình hắn một cái lắc lư, đi vào Lưu Thần bên cạnh thi thể, theo trên thi thể tìm ra hai cái túi trữ vật. Hắn thô sơ giản lược quét một chút hai cái túi trữ vật, linh thạch cộng lại có hơn 30 vạn, còn có không ít vật liệu luyện khí, trong đó âm thi giáo thiếu giáo chủ trên thân túi đựng đồ kia có hơn 20 vạn linh thạch, cái khác đều là vật liệu luyện khí. Thạch Việt đem hai cái túi trữ vật nhét vào trong ngực, ánh mắt rơi vào cương thi trên người nội giáp phía trên. Hắn đi vào cương thi bên cạnh thi thể, rút ra trên người nó nội giáp. Nội giáp là dùng từng mảnh hắc sắc lân phiến bệnh mà thành. Hai cái hắc sắc lân phiến ở giữa dùng mảnh khảnh tơ vàng trói cùng một chỗ, cẩn thận đếm, hắc sắc lân phiến có gần ngàn mai. Cực phẩm phòng ngự linh khí. Ha ha, đây chính là cực phẩm phòng ngự linh khí. Thạch Việt bàn tay nhẹ nhàng phất qua hắc giáp, trong mắt tràn đầy vui mừng, so với lúc trước thu hoạch được thanh loan kiếm còn muốn hưng phấn. Trước đó, hắn cũng nhận được qua bao quát pháp bảo ở bên trong không ít đồ tốt, thế nhưng là phòng ngự tính cực phẩm linh khí đây là kiện thứ nhất, hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại này bảo mệnh phòng ngự linh khí. Cái này cực phẩm phòng ngự linh khí hắn có thể thiếp thân mặc lập tức sử dụng, có cái này cực phẩm phòng ngự linh khí nơi tay, tại đại đường mưa gió nổi lên thời điểm, hắn bảo mệnh tỷ lệ cũng lớn một chút. Vừa rồi Lưu Thần công kích, nếu không phải trước mặt hắn pháp lực tiêu hao không ít, hoặc là pháp lực lại thâm hậu một chút, khả năng liền phá vỡ phòng ngự của mình. Hắn đem những thi thể khác bên trên tài vật đều tịch thu, trải qua kiểm kê, chỉ là linh thạch cộng lại liền có 50 vạn nhiều, còn có không ít vật liệu. Hắn đoán chừng đem những cái kia không dùng được vật liệu bán ra rơi, có thể đổi 50 vạn linh thạch, cộng lại chính là 100 vạn linh thạch bên trong, chuyến này hắn cũng không thua thiệt. Thạch tiểu tử, ngươi đạt được nhiều linh thạch như vậy, có phải hay không nên trả nợ rồi? Lão phu gần nhất nhưng không có linh thạch ăn. Tiêu Giao Tử thanh âm vừa đúng tại Thạch Việt vang lên bên hai. Thạch Việt tâm niệm vừa động, tiến vào trưởng thiên không gian. Tiêu Giao Tử cười hì hì nhìn qua Thạch Việt, duỗi ra một cái tay nói ra, "Thạch tiểu tử, 50 vạn linh thạch." Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, có chút bất mãn nói ra, "Ta hiện tại vội vã dùng linh thạch, nào có nhiều như vậy linh thạch cho ngươi, trước trả lại ngươi 20 vạn linh thạch, còn thiếu ngươi 30 vạn, yên tâm, chờ ta đem những cái kia không dùng được vật liệu bán ra rơi, có thể đổi một số lớn linh thạch, đến lúc đó lại đem còn lại 30 vạn linh thạch trả hết nợ." Tiêu Giao Tử nghe xong lời này, suy nghĩ một lát, cũng liền đáp ứng. Thạch Việt rời khỏi trưởng thiên không gian, đem Ô Phượng cùng Phệ Linh Phong thu nhập linh thú đại. Sau đó hắn lại tại trong đại sảnh tìm tòi tỉ mỉ mấy lần, cũng không phát hiện cái khác vật hữu dụng, xác nhận không có bỏ sót về sau, hắn dọc theo đường về đi đến. Lai lịch đã bị phá hỏng, bất quá đối với Thạch Việt tới nói cũng không tính là gì, hắn thuận tiện còn đem những cái kia bị cự thạch đập chết luyện khí kỳ tu sĩ trên người tài vật lục soát đi. Thịt tiểu cũng là thịt ta. Sau nửa canh giờ, hắn về tới mặt đất. Lúc này sắc trời mau tối xuống tới. Hắn thả ra Ô Phượng, nhảy lên, biến mất ở chân trời. Khánh Phong Quốc ở vào Tinh Sa Đại Lục Đông Bắc Bộ, Tử Nguyên Dãy Núi ở vào Khánh Phong Quốc Tây Bắc Bộ. Tại Tử Nguyên Dãy Núi chỗ sâu, có một cái chiếm diện tích cực lớn Phi Tiên Cốc. Phi Tiên Cốc là Khánh Phong Quốc lớn nhất một tòa phường thị, không có cái thứ hai. Phi Tiên Cung là Phi Tiên Cốc lớn nhất cửa hàng, thương phẩm đủ các loại, chất lượng tốt. Đặng Chí Hoành là Phi Tiên Cung người phụ trách, bởi vì hắn có kết đan trung kỳ tu vi, dưới đại đa số tình huống, hắn đều không cần tiếp đại khách nhân. Chỉ có kết đan kỳ trở lên khách nhân mới cần hắn tự mình tiếp đãi. Phi Tiên Cung lầu năm một gian trong sương phòng, Đặng Chí Hoành đang cùng một ngũ quan đoan chính thanh niên mặc áo đen nói gì đó. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Đặng Chí Hoành nụ cười trên mặt là gật ra, thần sắc có chút khẩn trương. Đặng Chí Hoành cũng không dám chủ quan, trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen niên kỷ mặc dù không lớn, lại là hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ, cũng không phải hắn chọc nổi. Đặng Tiểu Hữu, làm sao? 3 ngày đi qua, ngươi vẫn không có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn a. Các ngươi Phi Tiên Tông không được Khánh Phong tu tiên giới môn phái lớn nhất a. Tìm một người cũng tìm không thấy. Thanh niên mặc áo đen cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Tạ tiên bối bất giận, Khánh Phong quốc như thế đại, chỉ là đưa tin liền muốn tốn không ít thời gian, vạn bối đã báo cáo đi lên, chúng ta Phi Tiên Cung đại trưởng lão rất xem trọng chuyện này, phái ra đại lượng đệ tử tinh anh tại Khánh Phong quốc tìm kiếm, nếu là vừa có tin tức về người nọ, vạn bối sẽ lập tức thông chi ngài. Đặng Chí Hoành một mặt khiêm tốn nói, ừm, cái này còn tạm được, nếu có thể giúp bản tọa tìm tới nàng, bản tọa trùng điệp có thưởng. Thanh niên mặc áo đen hào phong nói. Đặng Chí Hoành trong mắt đại hỉ, vội vàng vỗ ngực đáp ứng. Hôm nay trước dạng này, vừa có nàng này tin tức, lập tức thông chi bản tọa đi về nghỉ trước. Thanh niên mặc áo đen đứng dậy rời đi. Đặng Chí Hoành không dám thất lễ, tự mình đem thanh niên mặc áo đen đưa ra Phi Tiên Cung. Trở lại lầu năm sương phòng. Một người trung niên đạo sĩ đã ngồi tại trong sương phòng uống trà, chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Vương Sư Minh, ngươi nói cái này Hắc Điệp tiên tử rốt cuộc là ai đâu? Thế mà muốn một nguyên anh tu sĩ tự mình đi ra ngoài tìm tìm, ta suy đoán tên này Hắc Điệp tiên tử 89 phần 10 là người này cửu ra. Đặng Chí Hoành hơi chần chờ, phân tích nói. Chương 675, Bạch Cúc Linh Trà. Mặc kệ tạ tiền bối tìm người nào, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, Lưu Sư Bá đã phân phó. Để chúng ta hảo hảo chiêu đái tạ tiền bối, lão nhân gia ông ta chính chạy đến Phi Tiên Quốc, đoán chừng tiếp qua mấy ngày đã đến. Trung niên đạo sĩ chậm rãi nói. Lưu Sư Bá muốn tới Phi Tiên Quốc. Vậy thì tốt quá, nói thật, để cho ta một người chiêu đái tạ tiền bối, ta là có chút khẩn trương, tạ tiền bối trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Im ngay, những lời này là ngươi có thể nói bậy sao? Nếu không phải tạ tiền bối là nguyên anh tu sĩ, Lưu Sư Bá chưa hẳn phản ứng hắn. Càng sẽ không điều động đại lượng đệ tử giúp hắn tìm hiểu tin tức, lời này của ngươi nếu là truyền vào tạ tiền bối trong thai, ngươi chịu trách nhiệm lên a. Trung niên đạo sĩ khiển trách. Đa tạ vương sư huynh đề điểm, tiểu đệ về sau sẽ không, cũng không biết tạ tiền bối xuất thân cái nào một nước, tuổi còn trẻ liền kết anh, không biết là có thuật chú nhan vẫn là tư chất hơn người. Đặng Chí Hoành dùng một loại hâm mộ ngữ khi nói. Trung niên đạo sĩ khẽ thở dài một hơi, nói ra, theo ta được biết. Nữ tu sĩ tu luyện công pháp mới có thể kiêm mang chú nhan hiệu quả, nam tu sĩ tu luyện công pháp chủ yếu giảng cứu uy lực, hơn nữa nhìn tạ tiền bối lời nói cử chỉ, xem xét chính là xuất thân hiền hách, Tạ tiền bối hơn phân nửa là cái nào đó thế lực thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền có nguyên anh tu sĩ, không được chúng ta có thể đắc tội. Cũng thế, bất quá Tạ tiền bối tuổi còn trẻ liền kết anh, chỉ sợ có rất lớn tỷ lệ vấn đỉnh hóa thần, cũng không biết hắn là cái nào thế lực người. Mặc kệ Tạ tiền bối là thế lực nào người, chúng ta chỉ có thể kết tốt, không thể đắc tội. Tóm lại, Tạ tiền bối nếu tới thăm, ngươi liền hảo hảo tiếp đãi, không cần thiết chậm trễ Tạ tiền bối, chờ lưu sư bá đổi tới, liền không có chúng ta chuyện gì. Trung niên đạo sĩ trịnh trọng dặn dò. Ta biết làm thế nào, Vương sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Đặng Chí Hoành miệng đầy đáp ứng. Gian nào đó thanh tịnh tiểu viện, thanh niên mặc áo đen xếp bằng ở một trương màu xanh bồ đoàn bên trên. Cũng không lâu lắm, hắn mở hai mắt ra. Đề giai tu tiên tinh chính là phế vật, tìm người đều phiền toái như vậy, nếu không phải là người sinh địa không quen, bản tọa mới không muốn mượn nhờ lực lượng của các ngươi đâu. Hy vọng có thể nhanh lên tìm tới Hắc Điệp tiên tử trở về phục mệnh, thiếu chủ đoán chừng đã ngưng kết nguyên anh, cũng không biết Hắc Điệp tiên tử có gì tốt, thiếu chủ thế mà đối nàng nhớ mãi không quên, coi như xuất thân cao quý đến đâu, gương mặt dài đến cho dù tốt, cũng bất quá là trước khi chết người. Thanh niên mặc áo đen tự lẩm bẩm. An Thái Phường thị, đường phố phồn hoa bên trên. Thạch Việt ngay tại chậm rãi tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng vãng hai bên cửa hàng nhìn lại. Đại đường năm tông liên thủ mở An Thái Phường thị quy mô so Tam Hâm Phường thị lớn hơn nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Khác biệt chính là, An Thái Phường thị đề phòng rất nghiêm, thỉnh thoảng có đại đường năm tông đội tuần tra theo trên đường phố trải qua. Thạch Việt trên thân yếu xuất thụ vật liệu cũng không ít, cửa hàng nhỏ không có cách nào ăn, những tài liệu này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể bán ra cho chợ đen. Bất quá hắn đối với An Thái Phường thị cũng không hiểu rõ, tạm thời tìm không thấy phương pháp. Hắn đứng tại giao lộ, ánh mắt tại mấy nhà cửa hàng nhỏ bên trong liếc nhìn không ngừng. Thu mua không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài liệu cửa hàng sẽ mướn cửa hàng nhỏ làm yểm hộ, đừng nhìn những này cửa hàng nhỏ mặt tiền cửa hàng nhỏ, lợi nhuận cũng phải thấp. Vị tiền bối này, cần trợ giúp a. Một đạo nam tử thanh âm theo Thạch Việt phía sau lưng truyền đến. Thạch Việt xoay người, chỉ gặp một ngoài 30 nam tử áo xanh đứng sau lưng hắn cách đó không xa, trên mặt chất đống tiếu dung. Nhìn kỳ trên người pháp lực ba động, chỉ là một luyện khí 8 tầng tu sĩ. Ta biết ngươi a. Ngươi đi theo ta đằng sau làm gì? Thạch Việt mặt lạnh lấy hỏi. Tiền bối đừng hiểu lầm, vạn bối Diệp Bình, là một lái buôn, nhìn tiền bối ở chỗ này ngừng chân hồi lâu, chắc là ngoại lai tu sĩ, đối với An Thái Phường thị tình huống cũng không quen thuộc, muốn nhìn một chút có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Thanh Sam thanh niên chi tiết trả lời, thần sắc có chút khẩn trương. Diệp Bình là sớm nhất một nhóm tràn vào An Thái Phường thị tu sĩ, theo nhân khẩu gia tăng, mưu sinh càng ngày càng không dễ dàng. Diệp Bình trước kia chính là một lái buôn, hiện tại làm về nghề cũ, một tháng qua chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, tốc độ tu luyện chậm chạp, nếu không phải trong túi trữ vật linh thạch còn thừa không có mấy, hắn là không muốn cùng Thạch Việt liên hệ. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ ỷ vào mình tu vi cao, tính tình tương đối lớn, có đôi khi sẽ cắt xén thù lao, Diệp Bình nếm qua nhiều lần thua lỗ. Lái buôn. Thạch Việt thần sắc khẽ động. Lái buôn là chỉ những cái kia là ngoại lai tu sĩ làm một chút đáp cầu rắc mối cũng từ đó thu hoạch thù lao tu sĩ. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, có chút lái buôn sẽ đem cố chủ tin tức tiết lộ cho những người khác, tỉ như tà tu, để cho tà tu cấp giết. Tại trong phường thị không có nguy hiểm gì, coi như ra phường thị, bình thường trúc cơ tu sĩ hắn cũng không để trong lòng. Ngươi tại trong phường thị ngốc bao lâu, biết thu mua tài liệu chợ đen ở nơi nào a? Không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái chủng loại kia. Thạch Việt truyền âm hỏi. Cái này Diệp Bình mặt lộ vẻ do dự. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, khối này trung phẩm linh thạch sẽ là của ngươi. Thạch Việt lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói. Diệp Bình hai mắt sáng lên, gật đầu nói ra, tốt, tiền bối mời đi theo ta. Dám thu mua không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài liệu cửa hàng, phía sau đều sẽ có người làm chỗ dựa, Diệp Bình ngược lại không lo lắng Thạch Việt dở trò gian. Một chén trà thời gian về sau. Thạch Việt đi theo Diệp Bình đi tới một tòa màu xanh lầu cắt trước mặt. An Vân quán trà là cửa hàng này danh tự, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Trưởng quỹ là một tóc trắng xóa áo bào màu vàng lão giả, ngay tại quầy hàng tính sổ sách, nhìn tu vi, chỉ có luyện khí tầng 5. Lưu trưởng quỹ, vị này Lý Tiền Bối đối với quý điếm Bạch Cúc Linh trà cảm thấy hứng thú, muốn mua một chút trở về nhấm nháp, không biết Lưu trưởng quỹ có thể hay không bán một chút cho Lý Tiền Bối. Áo bào màu vàng lão giả trên dưới quan sát một chút Thạch Việt. Gật gật đầu, nói ra, tiền bối đi theo ta, Diệp đạo hữu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. Chờ ta sau khi ra ngoài lại đem linh thạch cho ngươi. Thạch Việt vứt xuống một câu, đi theo áo bào màu vàng lão giả chạy lên lầu. Lầu ba đầu bậc thang có hai tên luyện khí kỳ tu sĩ chấn giữ, tại áo bào màu vàng lão giả dẫn đường dưới, hai tên luyện khí kỳ tu sĩ cũng không ngăn cản. Đi vào một gian cửa xương phòng khẩu, áo bào màu vàng lão giả nhẹ nhàng gõ ba cái cửa phòng, cung kính nói ra, Lý chấp sự, có khách muốn mua một chút bạch cúc linh trà, ngài nhìn. Để hắn tiến đến nói chuyện, để cho người ta xem trọng đầu bậc thang, người không có phận sự không được lên tới. Một đạo huyền chuyển nữ tử thanh âm theo trong xương phòng truyền đến. Vừa dứt lời, cửa phòng đánh mà ra. Tiền bối mời đến. Áo bào màu vàng lão giả làm một cái thủ hiệu mời, không người lui ra. Đi vào xương phòng, Thạch Việt nhìn thấy một hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ. Nhìn kỳ trên người pháp lực ba động, rõ ràng là một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thiếp thân Lý Huyền Như, đạo hưu muốn ra tay cái gì chi bằng lấy ra, thiếp thân nhất định sẽ cho một cái công đạo giá cả. Trung niên mỹ phụ giới thiệu sơ lược một câu về sau, liền thẳng vào chính đề. Những tài liệu này Lý phu nhân nhìn xem có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Thạch Việt cũng không nói nhảm, theo trong tay háo lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật, ném cho Lý Huyền Như.